các ngươi trước vốn định nhường vạn thần giáo ba cái tông môn đảm nhiệm tiên phong, sau đó nhường ba cái tông môn cường giả để cựu danh nghĩa đặt chân đế đô với chấm bước chiến, lấy này phá cuối cùng lòng khí. Kết quả giang hồ bị chấm quét sạch, vạn thần giáo thiên kiếm tông các loại tông môn bị diệt, tam đại đỉnh cao nhất cao thủ cũng bị cắn quét. Các ngươi hiện tại liền muốn nhường hoàng cực tông cường giả đầu mối, lại từng người phái cao thủ phụ trợ, quang minh chính đại ước chiến, khiến chấm cuối cùng lòng khí tán loạn. Còn có, theo Hạ Ly chậm rãi tiếng nói, Hạ Chiến vẻ mặt bắt đầu trở nên khó coi. Hạ Ly nói, tất cả đều là hắn cùng chư vương chuẩn bị, hắn biết đến, tất cả đều bị Hạ Ly nói ra, một ít cái khác phiên vương kế hoạch, hắn dù cho không biết, cũng từ Hạ Ly chi khẩu được đoán. Nhất làm cho Hạ Chiến khó có thể tiếp thu chính là loại bỏ cuối cùng long khí. Phải biết, bọn họ đối với người thủ hạ lời giải thích, tất cả đều là gia tăng tìm kiếm người giang hồ, nhưng người giang hồ đảm nhiệm quân cờ. Nhưng trên thực tế, bọn họ rất rõ ràng, theo vạn thần giáo diệt, bọn họ không cách nào đang tìm ra trong chốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từng người phái trong tay cường giả đi phụ trợ hoàng cực tông cường giả đối với Hạ Ly tiến hành ước chiến. Cho tới vì sao không nói cho người thủ hạ, tự nhiên là lòng người làm tên đã lắp vào cùng không thể không phát thời điểm, lại nói không tìm được quân cờ, khi đó mới có thể làm cho người phía dưới cam tâm tình nguyện đi chịu chết, cũng sẽ không ảnh hưởng người thủ hạ trung tâm. Ứng ngộng người dù cho mưu tính người tiên cũng không thể biết điểm này, ngươi làm sao biết được? Hạ Chiến bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Hạ Ly. Không phải hắn xem thường ứng ngộng người, mà là người dù cho mưu tính người tiên cũng không thể không duyên cớ biết chư vương dưới tay có bao nhiêu người, chư vương quy mô lớn tiến hành nhấc lên phản loạn, ứng ngộng người hay là có thể đoán được, nhưng không thể biết mỗi một cái chuẩn xác địa phương. Có thể Hạ Ly lại nói ra chư vương sau khi thương nghị ban đầu hết thảy phản loạn nơi nội gian không đủ tư cách, dù cho hắn hoặc là cái khác vương dưới tay có được con thuộc về Hạ Ly được con cũng vô dụng. Bọn họ có thể biết chỉ có đối ứng vương nhu tính, mà không phải 11 vương hết thảy mục tiêu, trừ phi Hạ Ly ở 11 vương thủ hạ tất cả đều mai phục cái đinh. Nay càng thêm không thể, nếu như Hạ Ly có thể làm đến nước này, 11 vương lấy cái gì cùng Hạ Ly đấu? Hạ Ly khuôn mặt hờ hững, ngươi đã trấn áp hạ thần phản loạn, ngươi đối với chấm tình báo năng lực liền nên có biết. Hạ Chiến trầm mặc một hồi, ngồi xuống lần nữa. Hắn đến sau khi cũng nghe nói hạ thần nhiều lần xúi dục dẹp quân phản loạn thành công, còn chưa kịp sử dụng liền toàn bị phát hiện, đều không ngoại lệ. Hoàng Điệp Ti trầm ngâm một hồi, Hạ Chiến khẽ lắc đầu, không đúng, dù cho Hoàng Điệp Ti coi là thật ở trong tay ngươi, cũng không làm được đem tình báo thu thập đến như vậy hoàn chỉnh. Biết trước một cái nào đó vương đã trong bóng tối bị xúi dục, vẫn là kỳ thực chỉ là một cái nào đó vương đem mọi việc tiết lộ cho người thủ hạ, mà cái kia người thủ hạ vừa vặn là Hạ Ly gián điệp bí mật. Hạ Ly rót ra một chén trà, chậm uống, còn cần chấm nói tiếp sao? Không cần. Hạ Chiến khẽ lắc đầu. Hắn không xác định Hạ Ly tình báo khởi nguồn đến cùng là cái gì, cũng mặc kệ một loại nào, đều cho thấy 11 vương ngầm động tác, hầu như không gạt được Hạ Ly. Hạ Ly lộ ra ý cười. Hạ Chiến lại lộ ra một vẻ cân nhắc, ngươi nghĩ xúi dục bản vương. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, không thể có vương bị xúi dục, nếu không, những khác không để cập tới, chỉ cần hắn Hạ Chiến, cũng không cần phải vào kinh. Biết trước, loại này thủ đoạn chưa từng nghe thấy, tinh tượng hay là có thể giải thích một, hai, nhưng mà không thể như vậy tỉ mỉ. Như vậy cẩn thận tình huống, dù cho coi là thật có biết trước thủ đoạn, cũng không thể không kiêng dè chút nào tùy ý vận dụng. Chỉ có một cái khả năng, hắn cùng chư vương đều đánh giá thấp Hạ Ly tình báo năng lực, hay là ứng ngộng người mang đến, lại hay là Hạ Ly bản thân hết thảy. Nói chung, đánh giá thấp. Hạ Ly nhàn nhạt mở miệng, nếu không có như vậy, chấm sẽ không để cho ngươi vào đế đô. Làm đầu đế báo thủ, coi như muốn báo, cũng muốn trước tiên ổn định thiên hạ. Hạ Chiến rót một chén rượu, ngươi lấy cái gì thuyết phục bản vương? Bản vương lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Hạ Ly trầm mặc một hồi, đề tài trở lại ban đầu, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn mưu hại tiên đế? Hạ Chiến mưu hại tiên đế, nhưng không có được nửa phần lợi ích. Với lý không hợp. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Chiến ngẩng đầu lộ ra một chút trầm biếm, lấy bệ hạ ngươi tình báo năng lực, ngươi sẽ không biết nguyên nhân. Hạ Ly khẽ lắc đầu, không biết. Nàng không biết sự tình, quá nhiều quá nhiều. Dựa theo Tô Trần lời giải thích, làm dọa dẫm Hạ Chiến, liền thích hợp biểu lộ một ít nhược điểm, như vậy mới có vẻ quang minh chính đại. Không phải không muốn làm bộ hết thảy đều biết, mà là, ngụy trang chung quy chỉ là ngụy trang, không biết nhưng chẳng biết, chỉ có thể lộ ra càng to lớn hơn cái hở. Hạ Chiến lộ ra ba phần kinh ngạc. Hồi lâu, đông nhiên lộ ra một chút cân nhắc, bệ hạ, ngươi mẫu phi chết như thế nào? Hạ Ly vẻ mặt trở nên trầm thấp, phụ hoàng từ trần, mẫu phi yêu thương quá độ, theo sát phụ hoàng mà đi. Nàng nguyên bản cha mẹ đều có thể tiên đế chết rồi, nàng mẫu phi cũng chết. Hạ Chiến châm biếm, nói đơn giản, chính là ốm chết, hà tất nói tới như vậy đường đường chính chính. Hạ Ly không khỏi hiện lên một chút tức giận, rất nhanh lại đè xuống. Hạ Chiến cũng không thèm để ý, châm biếm càng sâu, nói đến cũng thực sự là đúng lúc, bản vương mẫu phi, thậm chí còn chư vương mẫu phi, tất cả đều ốm chết, vậy hạ ngươi nói, khéo hay không? Hạ Ly ngẩn người, không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt bỗng nhiên trắng. Hạ Chiến khác nào không thấy, lộ ra một vẻ tùy tiện, nói đến không chỉ là chúng ta, đã từng những kia đấu võ thất bại vương, bọn họ mẫu phi cũng rất sớm ốm chết, bây giờ ngẫm lại, thật đúng là khéo a. Hiện tại 11 vương, cùng với đã từng tham dự đấu võ đế vị vương, bọn họ nắm giữ binh quyền thời điểm, mẫu phi liền ốm chết. Chân chính nguyên nhân cái chết, không cần nói cũng biết. Hồi lâu, Hạ Ly chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ta không tin. Hạ Chiến cười lớn, không tin. Bản vương đoán, hắn đem đế vị chuyển cho ngươi thời điểm, khẳng định nói với ngươi, đế vương không thể có tình cảm, một cái hợp lệ đế vương, không thể có bất luận cảm tình gì, tình thân cũng là tình cảm. Biết sao, chúng ta những người này, liền hạ thần học được giống nhất, tính tình đều trở nên triệt để lạnh mỏng lên. Dừng một chút, Hạ Chiến con ngươi trở nên trầm trọng, đại khái là hắn quá lạnh mỏng, trước truyền ra hắn vì là giết cha hung thủ, bản vương cùng những người khác hơi thương nghị, mọi người liền nhất trí quyết định nhường hắn gánh vác tội lớn đi chết, ngoại trừ cần phải có người gánh vác này tội lớn. Càng nhiều, cũng là bởi vì hắn quá lạnh mỏng, chỉ có hắn mới có thể xem như hại đây. Hạ Ly không nói, nàng tâm có chút loạn. Hạ Chiến nhưng nhìn về phía Hoàng Lăng phương hướng, con ngươi hiện lên một vẻ điên cuồng, "Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi e sợ xưa nay không nghĩ tới, ám hại ngươi, xưa nay liền không cần phức tạp hơn như kế. Ám hại tiên đế mưu kế, kỳ thực cũng không phức tạp. Bởi vì, càng là phức tạp, quy trình liền càng nhiều, trình tự càng nhiều, kẽ hở cũng lại càng lớn. Phản phát quy chân đơn giản một ít kế hoạch, trái lại, càng thêm có thể có hiệu quả." Chương 333, Tiên đế chi thương. Điên cuồng sau khi, Hạ Chiến buồn hớp một cái, "47 muội, nói một chút đi, bản vương đến cùng lưu lại chứng cứ gì?" Bản vương nghĩ tới nghĩ lui, sơ hở duy nhất hay là chính là cái kia chết đi lao thái giám, cũng hoặc là phòng ngăn chỗ bản vương lưu lại cái gì không đáng chú ý dấu vết. Đang bị Hạ Hữu cảnh cáo tình huống, hắn vẫn lựa chọn tiến vào đế đô. Chính là bởi vì hắn suy đi nghĩ lại, xác thực có vài chỗ chứng cứ, hắn không thể tự mình hủy diệt. Hạ Ly đè xuống tâm tư, ngươi làm sao hạ độc? Vì sao phải mưu hại tiên đế? Mẹ đẻ ông chết. Khi đó Hạ Chiến mẫu thân đã chết rồi nhiều năm, dù cho vì báo thủ, cũng không đến nỗi các loại lâu như vậy. Hạ Chiến là người, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ngươi đùa bản vương. Hắn rõ ràng, Hạ Ly không có chứng cứ. Hạ Ly lộ ra một chút nụ cười sáng lạn ý, trước có hay không đã không quan trọng gì, lúc này có. Lúc này cho chuyện, đủ để trở thành mới chứng cứ. Cái bóng còn ở Thanh Hoa Châu trang viên. Hạ Chiến cuối cùng ngôn ngữ cũng đã mơ hồ có chỉ. Dù cho không cách nào triệt để thành làm bằng cớ, cũng có thể để cho Dư Trư Vương đạt đến nhất trí liên thủ cắn giết Hạ Chiến. Vừa là vì đại nghĩa, cũng là vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Hạ Chiến song quyền chậm rãi nắm chặt, con ngươi tràn ngập, từng luồng tinh lực bắt đầu lan tràn. Biết rõ khả năng làm như kế, nhưng hắn vẫn bị trá. Xét đến cùng, vừa mới Hạ Ly bỗng nhiên bày ra tình báo năng lực quá mức ngưỡng ác, lại so sánh Hạ Ly mấy năm qua cử động cùng vô hình bên trong thể hiện ra tình báo, hắn lúc này mới sẽ cho rằng Hạ Ly xác thực nắm giữ chứng cứ gì. Hồi lâu, Hạ Chiến một lần nữa trở nên bình tĩnh, uống rượu, tình báo của ngươi khởi nguồn đến cùng là cái gì? Tinh tượng sấm luôn, gián điệp bí mật không lọt chỗ nào. Hạ Ly lắc đầu, hiện tại đến lượt gấp là ngươi. Hạ Chiến tiếng nói lãnh đạm, bản vương không phối hợp, vậy hạ ngươi có dũng cảm lấy bản vương đầu người? Ngươi như có can đảm đó, cứ việc lấy. Hạ Ly vẻ mặt không đổi, ngươi như đồng ý chết, ngươi sẽ không bước vào đế đô. Bệ hạ ngươi như không sợ chết, ngươi liền sẽ không để cho bản vương vào đế đô. Hạ Chiến châm biếm lại. Xác thực, Hạ Chiến chết rồi, Chư Vương lập tức tạo phản, có lẽ sẽ chết không ít vương, có thể kết quả cuối cùng, khẳng định là Hạ Ly cũng sẽ mất mạng. Mà Hạ Ly nhường Hạ Chiến vào đế đô, chính là không làm gì được lúc này như thể chân tay, chỉ có thể tìm kiếm Ly Gián Thiên Vương. Hạ Ly mở ra điều kiện của hắn, chấm như thắng rồi, chân tướng sẽ vĩnh ngủ, làm chỉ còn dư lại ngươi một người, không cách nào uy hiếp đến chấm, ngươi tự cũng có thể, không tổn hại. Hạ Chiến nhưng lắc đầu, không đủ. Hạ Ly cũng không phiền, có thể đổi lấy chấm biết được chân tướng, đầy đủ. Nàng cần phải biết chân tướng, một là tổng phải biết tiên đế đến cùng làm sao bị mưu hại, hai nàng phải biết toàn bộ trải qua cùng chân tướng mới có thể dựa theo Tô Trần nói cái cuối cùng then chốt chi tiết tiến hành lôi kéo Ly Gián, dù cho không chiếm được Hạ Chiến trung tâm cũng có thể miễn cưỡng vì nàng sử dụng phá hoại 11 vương như thể chân tay cách cục. Trải qua lì non một tiếng, Hạ Chiến con ngươi trở nên phức tạp. Hồi lâu hắn mới nhàn nhạt mở miệng, bản vương mẹ đẻ bị chết oan uổng, bản vương trong bóng tối tế bái một phen có lỗi sao? Không sai. Hạ Ly lắc đầu. Hạ Chiến tâm tình lại trở nên bất ổn, hai mắt từng hồng. Đúng đấy, dân chúng tầm thường đều có thể tế bái vong mẫu, bản vương tế bái một phen mẹ đẻ, hà sai? Nhưng hắn đây, lão già kia, hắn tuyệt tình giết bản vương mẫu phi liền thôi, có thể bản vương tế bái vong mẫu, e ngại hắn chuyện gì? Lúc trước, bản vương xuất binh bước ra biên hải, tao ngộ man nhân tinh nhuệ, bản vương tướng sĩ, mười đi mất bảy, mới tuyệt sát man tộc tinh nhuệ, người người mang theo trọng thương trở về. Ngàn cân treo sợi tóc, bản vương đi gặp thấy vong mẫu thì lại làm sao? Lại có gì sai? Hắn biết được việc này, nhưng phải bởi vậy đoạt bản vương cạnh tranh đế vị tư cách, dựa vào cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Hạ Chiến bắt đầu rít gào, con ngươi tràn ngập vô tận thù hận. Hạ Ly vẻ mặt không khỏi sửng sở, tình huống có chút không đúng. Không phải Hạ Chiến tâm tình, mà là Hạ Chiến nói, cùng nàng hiểu biết tình báo có chút không đúng. Hồi lâu, nàng mới không xác định mở miệng, sau đó thì sao? Hạ Chiến nhàn nhạt mở miệng, Ngọc Hà cái kia lão thái giám, nhớ tới đi. Ngọc Hà, hầu hạ tiên đế rất nhiều năm lão thái giám, theo Hạ Ly biết, tiên đế nói, cái kia lão thái giám mới có thể tuy rằng không thấp, đáng tiếc vẫn trong bóng tối cùng 12 vương có liên hệ, Hạ Ly không thể thành công áp chế cùng sử dụng Ngọc Hà, vì lẽ đó, nhường Ngọc Hà đồng thời tu táng. Nếu không có Ngọc Hà bị tu táng, vào lúc này Hạ Ly xem ra, nàng kế vị ban đầu, không chỉ không cách nào nắm giữ triều đình, thậm chí ngay cả này một tòa hoàng cung đều không thể nắm giữ. Tiên đế chết rồi, hắn, tuân táng. Hạ Ly gật đầu. Hạ Chiến tiếng nói càng ngày càng bình thản, bản vương trở về, hắn tìm tới ta, nói cho ta biết việc này, bởi vì ta nhiều lần tế bái vong mẫu, lao già kia đã sớm thiếu kiên nhẫn, lần kia tự biên hải trở về, hắn biết được ta ngàn cần treo sợi tóc, ngay lập tức dĩ nhiên lại đi tế bái vong mẫu, liền quyết định trục xuất ta tất cả binh quyền, nếu không có Ngọc Hà, bản vương sẽ không sớm biết được. Hạ Ly nhắc nhở, vạn nhất là hắn gạt người chứ? Đúng đấy, cái kia lão thái giám lòng tham cực kỳ, thu bản vương tiền, còn thu còn lại Chư Vương tiền. Vì lẽ đó, bản vương liền đi thăm dò phụ thân lão già kia. Ta nha, nói cho hắn, nói ta xác thực không cách nào làm được tuyệt tình, ta càng không cách nào không đi tế bái ta vong mẫu, ta thỉnh cầu hắn thu hồi ta quyền lợi, nhường ta như hoàng tộc rác rưởi như thế, sau đó liền ăn chơi trẻ chén, sống phóng túng làm một cái tiêu giao vương gia. Mà hắn đáp ứng rồi. 12 vương, bản vương chiến công là nhất trác. Hắn không hề chần chờ liền đáp ứng rồi. Có điều chính là bản vương tình cầu, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Chiến con ngươi lại hiện ra vô tận oán hận. Hắn không phải hỉ nộ ai lộ rõ trên mặt người, có điều việc này nghẹn ở đáy lòng quá lâu, nếu nói rồi, liền nói cái thoải mái. Hạ Ly không nói, Hạ Chiến cũng không thèm để ý, liếm môi một cái lộ ra một chút cười lạnh, bản vương nói cho hắn, bản vương, cái này vô dụng nhi tử, sau đó phòng trừng cũng không mặt mũi nào ở thấy hắn, nhưng là bản vương những năm này bồi dưỡng quá nhiều thân tín, bản vương một khi đánh mất binh quyền, đánh mất tất cả, nói không chừng sẽ dẫn ra hỗn loạn, mời hắn cho ta một ít thời gian, ta dàn xếp những người khác. Sau đó à, nói cho hắn, ta cùng hắn, phụ tử một hồi, có thể hay không như gia đình bình thường như vậy, đồng thời ăn một bữa cơm. Chờ hắn đáp ứng sau, ta liền tự mình xuống bếp, sau đó, hạ xuống thiên cơ đoạn hồn. Lão nhân kia nhất quán cẩn thận, nguyên bản nên có thái giám thử ăn kiểm tra độc tố, có điều, bản vương tự mình xuống bếp, nào có thái giám dám kiểm tra. Đồ ăn vào bàn sau, bản vương lại tất cả đều trước tiên ăn một lần. Đáng tiếc, bản vương đã sớm sớm dùng hiểu rõ dược, thiên cơ đoạn hồn chi độc, có thể hại không được bản vương. Không phải tiên đế bất cẩn, mà là đang bị mưu hại trước, tiên đế e sợ cũng không nghĩ tới, Hạ Chiến sẽ phát điên hạ độc. Hạ độc trải qua, rất đơn giản. Có thể chính là bởi vì quá mức đơn giản, một mực liền, thật độc chết tiên đế. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 334, ly gián. Nửa tháng, chậm lại đầy đủ nửa tháng bạo phát, lão nhân kia trong thời gian này lại tiếp xúc cái khác chư vương. Hắn đến chết, cũng không biết đến cùng là ai hạ độc, ha ha. Nói đến đây, Hạ Chiến ngửa mặt lên trời cười lớn. Hạ Ly không nói. Quấy nhiễu nhiều năm nguyên nhân cái chết, nghi hoặc tiêu hết. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Hạ Chiến độc giết tiên đế trải qua, dĩ nhiên đơn giản như vậy. Bữa cơm kia, nàng biết, triều thần cũng biết. Có thể không ai hoài nghi bữa cơm kia có vấn đề, không đơn thuần là Hạ Chiến bản thân không ngại, càng quan trọng chính là, năm xưa Hạ Chiến mang theo quân công tự biên hải trở về, khi đó, dựa theo thông lệ, Hạ Chiến quyền lợi sẽ tăng cường. Quyền lợi đều còn chưa tăng cường, làm sao độc hại? Đối với triều thần mà nói, 12 vương đều có khả năng, mà ở 12 vương bên trong, Hạ Chiến hiểm nghi, nhỏ nhất. Nếu không có dụng cụ mô phỏng, nàng cũng sẽ không hoài nghi Hạ Chiến khả năng là hung phạm, cũng hoặc là có quan hệ. Nói cũng kha khá rồi. Hạ Chiến khuôn mặt quay về bình tĩnh. Phát tiết sau khi, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Thưởng thức chén rượu, Hạ Chiến cân nhắc nhìn Hạ Ly, "Bệ hạ ngươi bây giờ cũng biết trải qua, chứng cứ cũng tới tay, bệ hạ ngươi muốn như thế nào đối phó ta?" Hung phạm hạ thần đã đền tội, Hạ Ly bắt được chứng cứ thì lại làm sao? Không phải như sắt thép chứng cứ, tự có hắn nhận biết chỗ trống, hơn nữa thế nhân đều biết, hạ thần mới là hung phạm, dù cho Hạ Ly quăng ra chứng cứ, cũng chỉ có thể bị người cho rằng đó là muốn đối phó chen ép hắn Hạ Chiến. Nếu không có trước bị mưu hại mặc lên nói, hắn cũng lười nói ra chân tướng. Dù cho hắn cuối cùng sẽ bị 10 vương vây công, có thể ở trước đó, Hạ Ly sẽ chết trước. Nhưng Hạ Chiến bất ngờ chính là, Hạ Ly chậm rãi mở miệng, "Việc này có vấn đề." "Ồ." Hạ Chiến con ngươi vậy một cái. Hạ Ly khẽ nói, "Tiên đế, lúc trước cũng không bãi miễn ngươi ý nghĩ. Dù cho coi là thật muốn thu về ngươi tất cả quyền lợi, trọng đại như thế việc, tiên đế sao có thể sớm nói cho một cái thái giám?" Hắn biết rõ Ngọc Hà cùng ngươi cùng với Trư Vương ám thông xã giao, càng không thể nhường Ngọc Hà sớm biết. Hạ Chiến không khỏi cau mày, hắn biết cái kia lão thái giám cùng bản vương cùng với Trư Vương có liên hệ. Hạ Ly không trả lời mà hỏi lại, lấy Ngọc Hà nhị phẩm tu vi, nếu không có tiên đế sớm có bố trí, biết rõ muốn tuần táng, hắn sẽ đàng hoàng đi chết sao? Sau khi nói xong, Hạ Ly lắc đầu, ngươi bị người sử dụng, chỉ ít phụ hoàng chưa từng động phát trước, hắn đã từng nói cho ta, ngươi bỗng nhiên tự mình suy nghĩ, bên trong lộ ra vấn đề, hắn chuẩn bị tra một chút. Hiển nhiên, có khác âm mưu. Hạ Chiến nắm đấm không khỏi nắm chặt. Thật? Giả? Hắn không biết. 12 vương bên trong, ngươi chiến công hiển hách nhất, binh mã cường tráng nhất. Dừng một chút, Hạ Ly lắc đầu, nếu như làm từng bước, ngươi chiến công đủ để đè xuống bất luận người nào, hay là đây chính là ngươi bị người mưu hại căn nguyên. Cuối cùng, Hạ Ly lộ ra một vẻ ý cười, ngươi và ta hợp tác, tìm tới ám hại ngươi người, độc tuy là ngươi dưới, nhưng chân chính hắc thủ có một người khác. Dựa theo Tô Trần nói, một khi Lăng Vương lựa chọn vào kinh, liền nghĩ biện pháp bắt được mới chứng cứ. Đơn thuần như vậy, Lăng Vương không thể phản chiến, trọng yếu nhất chính là muốn biện pháp hướng dẫn rời đi mâu thuẫn, nói thí dụ như lại bịa đặt một cái hắc thủ, dùng để cùng chung mối thù. Đến thời điểm giết cha hai chữ cũng không dễ lọt tai, làm mâu thuẫn rời đi, liền có chỗ để đàm phán, chỉ cần điều kiện thích hợp, đủ để lôi kéo Lăng Vương tiến hành hợp tác, nghĩ biện pháp đem người biến thành quân cờ. Hạ Chiến khuôn mặt biến ảo không ngừng. Hắn biết Hạ Ly cũng chỉ là muốn sử dụng hắn. Có thể, hắn thật bị mưu hại. Sẽ là ai? Nếu như hắn bị người sử dụng, không đem người kia tìm ra, dù cho chết rồi, hắn cũng không cam lòng. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, lúc trước đống nhiên biết được cũng bị trục xuất, nếu không có mấy cái vương đi ngang qua trầm biếm, lại có mấy cái vương ở phía xa trò chuyện, thậm chí còn thỉnh thoảng có người nghị luận, đối phó kẻ thù liền nên giết chết, thậm chí còn có người mặc sức tưởng tượng 12 vương, nói nếu như tiên đế chết rồi, bọn họ liền có thể dựa vào binh mã tung hoành thiên hạ. Các loại, nếu không có đống nhiên gặp rất nhiều gián tiếp tính hướng dẫn, hắn cũng sẽ không đống nhiên phát rồ lấy ra thiên cơ đoạn hồn hạ độc. Hồi lâu, Hạ Chiến chậm rãi đè xuống tâm tư, ngẩng đầu, bệ hạ không phải là muốn lợi dụng ta. Nói cho bản vương, dựa vào cái gì giúp ngươi? Lưu ta một mạng, bảo đảm ta quyền lợi không mất, liền không cần nhắc lại, không đủ. Liên thủ diệt chư vương. Dừng một chút, Hạ Ly con ngươi híp lại, đợi đến chỉ còn dư lại ngươi một cái, chấm không cần lòng khí, phái người cùng ngươi lấy binh mã tranh chấp, chấm bại, đế vị cho ngươi, chấm lập gia đình giúp chồng dạy con, ngươi bại, giao ra tất cả binh quyền. từ đây làm một tiêu giao vương gia. Hạ Chiến không khỏi mở miệng, thật lớn quyết đoán, thật lớn tiền đặt cược. Hạ Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo, chư vương bên trong thuộc ngươi là nhất binh cường mã tráng, ngươi dám sao? Hạ Chiến là đánh trận đánh đến nhiều nhất vương. Hạ Chiến trầm mặc một hồi, mở miệng, có thể bản vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không có chư vương, chỉ còn dư lại cô vương một người thời gian, đối mặt long khí, bản vương không còn sức đánh trả chút nào. Như không có long khí, Hạ Chiến tự tin, dù cho lại cho Hạ Ly 20 năm, Hạ Ly binh mã cũng không xứng cùng binh mã của hắn giao thủ. Thậm chí còn, ngang nhau số lượng binh mã, chư vương, không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn Hạ Chiến, chinh chiến vô số, đây chính là hắn sức lực. Không giống nhau, không chờ Hạ Ly lên tiếng, Hạ Chiến lại bổ sung, lời thề liền không cần nâng, ngươi và ta, vô dụng. Đáng nhắc tới chính là, hoàng tộc có chút đặc thù. Phàm là có hoàng tộc huyết thống người, bọn họ có thể được miễn lời thề. Bởi vì dù cho lời thề phản vệ, cũng có long khí chống đỡ. Dù sao, long khí có thể cảm ứng được hoàng tộc huyết mạch. Nếu như nắm giữ long khí đế vương không còn là họ Hạ hoàng tộc, thì lại họ Hạ một mạch thì sẽ mất đi miễn dịch lợi thể phản vệ năng lực, có thể chỉ cần đế vương vẫn là Hạ thị bộ tộc, như vậy Hạ thị bộ tộc người, lợi thể là có thể tùy tiện trái với. Nếu không có như vậy, năm xưa tiên đế bị mưu hại, tìm kiếm hung phạm, chỉ cần một đạo lợi thể liền có thể nhận biết, biết bao đơn giản, sao vẫn kéo dài. Làm liên thủ thành ý, trước tiên đối phó Hạ giận, làm hắn đã không còn uy hiếp, chấm nói cho ngươi, chỉ có đế vương mới có thể biết long khí gốc dễ chết. Dừng một chút, Hạ Ly nhếch miệng lên, hạ thần đối với long khí kiến thức nửa đời, còn có thể trả giá thật lớn tạm thời được miễn long khí chấn áp, dù cho chấm tự mình vận dụng một châu long khí, cũng chỉ là nhường hắn trọng thương. Nếu như ngươi triệt để hiểu rõ huyền bí trong đó, dù cho ngươi không cách nào khống chế long khí, cũng có thể không trả bất cứ giá nào bên dưới, miễn dịch long khí chấn áp. Thật chứ? Hạ Chiến mắt sáng lên. Hạ Ly nhàn nhạt mở miệng, làm Hạ Giận đã không còn uy hiếp, chấm liền sẽ nói cho ngươi biết trong đó huyền bí, có hay không làm thật, ngươi đến lúc đó, tự nhiên thì sẽ biết được. Hạ Chiến con ngươi híp lại, binh mã của ngươi đánh không lại bản vương, vậy hạ ngươi, từ đâu tới sức lực? Hạ Ly khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, nếu mở ra điều kiện, tự nhiên là có niềm tin. Lang Vương, chấm 19 vương minh, ngươi dám ứng sao? Nàng có, Tô Trần. Nàng có hai cái Tô Trần. Tô Cẩm Trạch binh pháp vô song, không ai có thể ngăn cản. Dù cho cuối cùng nàng vẫn không thể được Tô Cẩm Trạch, nàng cũng còn có nghiên cứu binh pháp mới đã có manh mối Tô Ngọa Long. Nàng tự tin, nàng không bị thua. Muốn phá giải 11 vương như thể chân tay, liền nhất định phải ly gián duy nhất có thể ly gián Hạ Chiến. Làm duy nhất phá cục phương pháp, nàng chỉ có thể như vậy. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 335, xui xẻo kỳ lạ. Hạ Chiến nghe vậy, nhất thời cười to, có gì không dám. Cùng bệ hạ ngươi tranh, dù sao cũng hơn cùng chư vương tranh muốn tốt. Hắn cũng tự tin, cuối cùng thắng là hắn. Khi không có long khí ràng buộc, hắn liền mượn Hạ Ly long khí, xâm xét trấn áp chư vương, sau đó cùng Hạ Ly đại chiến một trận. Dù cho không có bỗng nhiên gây ra đến chứng cứ việc, ở tình huống bình thường, đối mặt Hạ Ly mở ra điều kiện, hắn cũng sẽ chọn đáp ứng. Hạ Ly chuyển đề tài, làm sao đẩy đổ Hạ Giận? Hạ Giận? Hạ Chiến nỉ non một tiếng, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Hạ Giận đổ nát, hắn liền có thể biết long khí bản chất. Cho tới Hạ Ly không tuân thủ ước định. À, dù cho Hạ Giận ngã, thêm vào hắn, đại hạ vẫn có 10 cái vương, vẫn đủ khiến đại hạ tan vỡ, vẫn đủ khiến Hạ Ly mất đi đế vị, mất đi tất cả. Trầm ngâm một hồi, Hạ Chiến mở miệng, "Vậy hạ ngươi không thể chủ động đối phó hắn, hạ thần thế bản vương gánh vác tội lớn trầm luân, một khi ngươi ra tay, mặc kệ cái gì nguyên do, dù cho ta từ bên trong ngăn cản, chư vương cũng sẽ lập tức nâng cờ. Bây giờ 11 vương như thể chân tay, ta cũng không thể nhằm vào hắn, không phải vậy, ta sẽ bị bọn họ mọi người đối địch." Hạ Ly nghe vậy, cười cợt không nói lời nào, nàng tin tưởng, Hạ Chiến sẽ đưa ra một cái chương trình, không phải vậy. Hạ Chiến nếu như không thể giúp hắn đối phó 11 vương, nàng lôi kéo Hạ Chiến, cần gì dùng. Mà Hạ Chiến suy tư một hồi, ngẩng đầu, kỳ thực đối phó Hạ Giận, rất đơn giản. Ồ. Hạ Ly con ngươi vậy một cái. Hạ Chiến khỏe miệng lộ ra một chút hờ hững, nghĩ biện pháp, giết hắn vương phi. Hắn không có vương phi. Hạ Ly lập tức lắc đầu. Hạ Giận nguyên bản là có điều từ khi tiên đế chết rồi, hắn vương phi liền bị ngưng. Hạ Chiến cười đến càng ngày càng hài lòng, không, hắn có, là một cái giang hồ cô nương, dáng dấp không tính khuôn mặt đẹp, có thể thật giống khá là đơn thuần. Hiện nay 11 vương, bản vương chiến pháp vô song, mà 20 vương đệ, âm kiếm song tuyệt, võ lực vô song, người người đều biết hắn yêu thích hành tẩu giang hồ, có thể có rất ít người biết, hắn sở dĩ yêu thích giang hồ, là bởi vì trong giang hồ có hắn yêu thích người. Hạ Ly vẻ mặt mở ra. Hạ Chiến thấy thế, con ngươi lộ ra một vẻ cân nhắc, chúng ta những ngày vương à, mẫu phi chết sớm, vì che giấu cái kia một phần nhớ nhung, người người tìm khắp tìm một phần hứng thú đem tình cảm dựa vào, bản vương lựa chọn điên cuồng nghiên cứu binh pháp. 20 vương đệ, lựa chọn hành tẩu giang hồ xem nhân sinh sóng lên sóng xuống, đáng tiếc, hắn đi tới, động chân tình, vì thế, thậm chí đắc tội rồi chính thê vị trí mẫu tộc. Cái kia giang hồ cô nương là hắn duy nhất tình cảm dựa vào, nàng nếu như chết rồi, hắn sẽ nổi điên. Làm hắn chủ động lưu lịch, tất cả mưu kế còn chưa triển khai, hắn kết cục thì sẽ dường như hạ thần như thế, tóe cái bọt nước, biến mất không còn tăm tích. Buồn cười nhất chính là, rõ ràng hai bên tình nguyện, nhưng hôm nay thời loạn lạc sắp nổi lên, hắn ngoại trừ phái người bảo hộ, cũng hoặc là trong bóng tối đi xem, bên ngoài căn bản không dám tới gần, sợ bị người phát hiện. Đáng tiếc a, không gạt được bản vương. 12 vương bên trong, hiểu rõ nhất Hạ Giận, chính là nhất quán cùng không hợp Lăng Vương Hạ Chiến. Hạ Ly lắc đầu từ chối, không thể được, hiện tại đại hạ không chịu nổi càng nhiều ngọn lửa chiến tranh. Hạ Chiến lông mày nhất thời vừa nhíu. Hạ Ly nói bổ sung, chấp cùng ngươi, tương lai lấy quân tiên phong luận đế vị. Tàn tạ khắp nơi đế quốc, vẫn là một cái tươi tốt đế quốc, ngươi chẳng lẽ muốn tuyển chọn tàn tạ khắp nơi? Hạ Chiến không hề để ý, giống nhau trước, hắn mưu phản, ngươi hạ lệnh nhường ta trấn áp phản loạn, có chuẩn bị bên dưới, bản vương sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn trấn áp. Hắn không phải hạ thần, hắn càng không có miễn dịch long khí năng lực, hắn mưu phản, nhiều nhất lan đến Sùng Sơn Châu một nửa lãnh thổ, còn đến lúc đó làm sao cùng chư vương giải thích? Đó là bản vương sự tình, nghĩ đến bệ hạ cũng không có hứng thú biết được. Việc này ta không thể ra tay, ngươi nhường Kinh Long vệ hoặc là cái khác ai ra tay, dù cho bại lộ cũng không sao, nếu như hạ giận vì chỉ là một người phụ nữ, dĩ nhiên sớm ra tay phá hoại kế hoạch, hắn dù cho chết rồi, cũng không có cái nào vương sẽ vì hắn người huynh đệ này sớm ra tay. Lại thương nghị hồi lâu, Hạ Chiến mới xoay người rời đi. Vẫn bao phủ nhẹ trà huyện phong cấm, cũng vô thanh vô tức tản đi. Hạ Ly trầm tư một hồi, ngẩng đầu, "Tuyết Lan." "Vậy hạ." Tuyết Lan từ trong bóng tối xuất hiện. Hạ Ly lấy ra Hạ Chiến đưa cho Trần Dung, "Ngươi tự mình đi Sùng Sơn Châu tìm tới người này, sau đó đưa nàng mang về đế đô." Trần Dung bên trong là một cái đang cầm hoa, cười lên rất ngây thơ rực rỡ thiếu nữ. Tuyết Lan đem Trần Dung cuốn tốt, "Xin mời." Hạ Ly lắc đầu, lấy tốc độ nhanh nhất trước đem người mang về, phương thức vô vị. Huyền Vương quận, nơi nào đó hoang dã. Hoa Tùng rời đi quận thủ phủ sau, ở quận thành bên trong đi dạo hồi lâu, lập tức rời đi. Ở hoang dã lại dường như lung tung không có mục đích cất bước sau 3 ngày, đến một chỗ thung lũng. Bên trong thung lũng, Hoa Tùng đầy mặt xấu hổ đứng ở Kỳ Lạc trước người, "Thái thượng trưởng lão, Tô Cẩm Trạch hắn từ chối." Kỳ Lạc không khỏi cau mày, "Hoa Bình giải quyết là không xong rồi." Vừa dứt lời, Kỳ Lạc dường như phát hiện cái gì, bỗng nhiên hất đầu, "Ai? Cho bản tọa lăn ra đây." Khanh khách. Theo một tiếng cười duyên, anh cửu xuất hiện ở thung lũng ở ngoài, quanh thân tỏa ra một loại nào đó mê hoặc khí tức. "Đẹp quá." Hoa Tùng ánh mắt đảo qua cái kia một bộ váy đỏ, còn chưa nhìn thấy chính diện, liền không tự chủ được nỉ non, càng là ngơ ngác hướng về anh cửu đi đến. Anh cửu sóng mắt lưu chuyển, nói cho thiết thân, "Các ngươi có bao nhiêu người?" Hoa Tùng dập khuôn từng bước tới gần, đồng thời lên tiếng, "Liền Thái thượng trưởng lão." "Một cái." Kỳ Lạc quát lạnh, rát rưởi. Tiếng nói như trùng lớn, chấn động đến mức tung lũng run rẩy không ngừng. Còn ở tiến lên, Hoa Tùng bước chân dừng lại, cứng ngắc con ngươi trở nên hoảng sợ, liên tục lăn lộn lùi về sau. Anh cửu nhưng lắc đầu, thiếp thân đúng là cẩn thận quá mức đây. Nàng trước vẫn cho là Vạn Thần giáo khả năng còn có rất nhiều cao thủ, không nghĩ tới lại cũng chỉ có hai người kia. Kỳ Lạc con ngươi híp lại, thơ thất tuyệt cung, "Anh cửu, cả người đều là độc mẫu đơn, bản tọa biết ngươi." Anh cửu con ngươi xoay một cái, không biết các hạ là. Đấy lòng đống nhiên bay lên một cỗ kiêng kỵ. Trực giác nói cho nàng, nàng đánh không lại người kia. Hơn nữa lúc này tinh tế nhận biết, người kia trong cơ thể tinh lực có một loại không nói được không tới minh quái lạ, dường như rất là không phù hợp như thế. Kỳ Lạc con ngươi híp lại, "Vô danh." Anh cửu lặng yên lùi về sau nửa bước, dù cho Vạn Thần giáo đã bị tiêu diệt, có thể nếu có thể trở thành là mới Vạn Thần giáo thái thượng trưởng lão, nghĩ đến nên cũng là một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối mới là. Nàng kỳ thực vẫn chưa chuẩn bị hiện thân, chỉ là không nghĩ tới cách đến gần rồi chút, liền bị phát hiện. Kỳ Lạc cười cợt, nhìn về phía xa xa hừ lạnh, mặt khác một vị bằng hữu, "Là muốn bản tọa xin ngươi đi ra à?" Chương 336, Kỳ Lạc lại treo. "Không đơn giản a, Tô Mỗ người ẩn giấu đến tốt như vậy, lại còn là bị ngươi phát hiện." Theo có chút thanh âm kinh dị, một vệt sáng lấp lóe, rơi xuống thung lũng lối vào thung lũng. Thinh linh chính là Tô Trần. Trước hắn nhường anh cựu theo Hoa Tùng, mà Hoa Tùng rời đi thành trì sau, hắn liền cũng trong bóng tối rời đi thành trì theo lại đây. Tuy rằng thực lực của anh cựu rất mạnh, có thể Vạn Thần giáo, dù sao cũng là có trong truyền thuyết nhất phẩm tọa trấn tuyệt thế tông môn, dù cho nhất phẩm đã bị giết, nhưng cũng không thể coi thường. Kỳ Lạc con ngươi lóe lên, "Tô Cẩm Trạch." Tô Trần khẽ gật đầu, "Chính là bản của trưởng. Người kia có gì đó không đúng, cẩn thận chút." Anh cựu tới gần Tô Trần, hạ thấp giọng. Tô Trần nghe răng nở nụ cười, "Không đúng. A, hắn người này chưa bao giờ sẽ đem tự thân đặt ở tình cảnh nguy hiểm." Sau đó ở Kỳ Lạc ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ trong lòng lấy ra một cái đại ấn. "Ân, quận trưởng đại ấn." Lập tức, Kỳ Lạc hừ lạnh, "Hai cái tam phẩm, không để lại bản tọa. Một quận long khí xác thực có thể đánh giết tam phẩm. Nhưng mà, trước đây không lâu toàn bộ Bích Vân Châu long khí đều bị hút ra, bây giờ dù cho khôi phục một chút thì lại làm sao? Dù sao, nơi này không phải quận thành, nơi này là hoang dã. Dù cho Tô Trần mang theo đại ấn, chết no cũng tương đương với một cái tam phẩm mà thôi. Mà hắn Kỳ Lạc, dù cho bây giờ không có đã từng nhất phẩm đỉnh cao nhất năng lực, đánh giết tam phẩm cũng dễ như trở bàn tay. Vị huynh đài này, ngươi hiểu lầm." Dừng một chút, Tô Trần cười nói, "Bản quận trưởng vô ý dính líu giang hồ, càng vô ý dính líu thị phi ân oán. Các hạ rời đi ta Huyền Phượng quận, mà sau đó không tiếp tục gáp sát nửa bước, như vậy, ngươi và ta hôm nay tiện lợi làm lẫn nhau không thấy đối phương, làm sao?" Kỳ Lạc thở dài, "Tô quận trưởng, hà tất nói tới như vậy chi tuyệt." Lập tức không biết từ đâu lấy ra một cái ấm trà, "Gặp lại tức là hữu duyên, cùng uống." Tô Trần rất thẳng thắn lắc đầu, "Không được, ta sợ ngươi hạ độc." Kỳ Lạc đem ấm trà đặt ở trên bàn đá, khẽ nói, "Hoa Tùng nên nói với quận trưởng, vãng sinh thần có thể khiến người ta sống lại một đời, mà không cần quận trưởng ngươi đối với vãng sinh thần quỷ bái, có điều là hành một tạo thuận lợi thôi, quận trưởng đại nhân hà tất như vậy." Tô Trần khẽ lắc đầu, "Ta Huyền Phượng quận bách tính, không cần thắp hương bái thần phù hộ, bọn họ chỉ cần để tâm làm lụng, tự có thể áo cơm không lo. Nếu như từng cái tất cả đều đi bái thần, tương ứng làm lụng thời gian sẽ giảm thiểu, cũng chẳng khác nào hắn thu thuế giảm thiểu." Đối mặt Tô Trần lần thứ hai từ chối, Kỳ Lạc trầm mặc một hồi, chậm rãi nắm chặt song quyền, coi là thật không thể nói một chút. "Tô Trần từ chối, đàm luận không được." Kỳ Lạc nghiêng đầu, "Quận trưởng đại nhân an nguy hay là không lo, có thể quận trưởng đại nhân, ngươi là có hay không nghĩ tới người ở bên cạnh?" Tô Trần hít mắt, "Ngươi uy hiếp bản quận trưởng?" "Không thể nói là uy hiếp." Dừng một chút, Kỳ Lạc bổ sung, nếu là quận trưởng đại nhân người bên cạnh trọng thương sắp chết, có vãng sinh thần, liền có thể làm hắn hoặc là nàng phục sinh. Trước đây không lâu, nghe nói quận thành quận úy trọng thương sắp chết, nếu như khi đó có vãng sinh thần, chớ nói sắp chết, dù cho đã chết rồi, nói không chừng cũng có thể cứu lại đến. Người sống một đời, ngày mai cùng bất ngờ, cũng không ai biết cái nào sẽ đi tới, vì chính mình lưu một cái đường lui, đều là tốt. Hắn đã sớm quyết định nếu như không thể đồng ý, liền nghĩ biện pháp giết chết mấy cái bên người Tô Trần người, nhờ vào đó áp chế, lấy vãng sinh thần cứu người để đánh đổi, nhường Tô Trần đáp ứng. Tuy rằng vẫn không có chuẩn bị tốt, nhưng không trở ngại lúc này hắn uy hiếp một phen. Ngươi đây là đùa lửa. Tô Trần con ngươi hiện lên hàn quang. Kỳ Lạc mới vừa định nói cái gì, liền nhìn thấy Tô Trần cầm trong tay quả lớn, tràn ngập điểm điểm gợn sóng. Thôi, nếu quận trưởng ngươi không biết tiến thối, cái kia bản tọa liền dạy dỗ ngươi đạo lý là người. Kỳ Lạc đè xuống tâm tư, quanh thân tinh lực bắn ra. Anh cửu ở bên hông một chảo, nhìn như không hề có thứ gì địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái roi, vung tay lên, roi hóa ra vô số bóng roi hướng về thung lũng rơi đi. Tam phẩm. Kỳ Lạc con ngươi hiện lên một chút xem thường. Ở bóng roi hạ xuống chốc lát, giơ tay chụp vào một cái nào đó trống không chỗ, lập tức vừa vặn nắm lấy anh cửu roi. Kỳ Lạc càng ngày càng xem thường, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Sau khi nói xong, Kỳ Lạc đống nhiên lôi kéo. Vang một tiếng, anh cửu bị lôi kéo nện đến mặt đất. Có điều anh cửu thấy tình thế không đúng, lập tức bung ra roi, song trưởng vỗ nhẹ mặt đất, lấy liệu tần ván quan tài đều lật tư thái bông dương trở lui. Mới vừa chờ mở miệng Tô Trần nháy mắt một cái, cho bụi lây. Anh cửu bị nện đến mặt đất, kết quả quần áo đều không phá, da rẻ liền một điểm cho bụi đều không nhiễm. Mở mang hiểu biết, anh cửu khuôn mặt nhưng trở nên khó coi, phản phát quy chân. Kỳ Lạc cười khẽ, hai vị còn muốn động thủ sao? Anh cửu không nói, chỉ hướng về Tô Trần khẽ lắc đầu. Phản phát quy chân. Tô Trần cũng đè xuống vô số tâm tư, nhìn chòng chọc vào trước mặt kẻ không quen biết. Văn đạo có vừa tìm thấy đường chí thánh người năm cảnh dùng để khác nhau cùng cảnh thực lực cao thấp. Võ đạo kỳ thực cũng có năm cảnh. Vừa tìm thấy đường, tâm tùy ý động, võ đạo tông sư, phản phát quy chân, phá hạn quý nhất. Phản phát quy chân, hàm kim lượng chỉ so với văn đạo đại nho thấp một chút nhỏ. Không phải là bởi vì võ đạo tốt tu luyện, thuần túy là bởi vì võ đạo không có văn đạo huyền ảo thủ đoạn, hơn nữa tu tập võ đạo quá nhiều người, vì lẽ đó hàm kim lượng so với đại nho thấp. Người trước mặt khí tức vô hạn tiếp cận nhị phẩm, tương đương với người trước mắt tùy tùy tiện tiện đều có thể treo lên đánh mấy nhị phẩm. Trên bản chất võ đạo phản phát quy chân giống như là văn đạo đại nho, phải đợi Tiêu Trinh chưa kịp đến, lại trước tiên chờ đến một cái võ đạo cường giả. Dựa theo Tô Trần không nhiều hiểu rõ, người như thế toàn bộ đại hạ chết no hay là cũng là mười mấy cái, hắn lại liền đụng tới một cái. Anh cửu lúc này lại nghĩ đến cái gì, thất thanh, vạn thần giáo phản phát quy chân, ngươi là vạn thần giáo thái thượng trưởng lão. Kỳ Lạc, ngươi không chết. Kỳ Lạc không phản ứng anh cửu, chỉ nhìn Tô Trần. Tô quận trưởng, hiện tại có thể hợp tác rồi sao? Tô Trần đè xuống tâm tư, nhàn nhạt mở miệng, ngươi không sợ ta tố giác ngươi? Kỳ Lạc hồn nhiên không sợ, anh cửu cô nương cũng đã đoán được bản tọa thân phận. Thời gian càng lâu, bản tọa khôi phục thực lực liền càng mạnh, ngươi và ta hợp tác, từng người hòa khí, như huyên náo không vui. Lấy bản tọa bây giờ tình cảnh, dù cho vào quận thành đối với quận trưởng bất lợi, quận trưởng ngươi có thể làm sao? Chỉ cần không bị binh pháp huyết vân áp chế tu vi, chỉ cần không tới gần một châu nơi châu thành bị một châu đáng sợ long khí áp chế, thiên hạ không người có thể giết Kỳ Lạc. Tất cả sức lực đều bắt nguồn từ thực lực tự tin. Tô Trần không nói. Kỳ Lạc nhưng lại cười nói, bản tọa có thể sống lại, nói đến còn nhờ vào vãng sinh thần. Liên bản tọa còn có thể sống lại, huống chi là quận trưởng, liền như bản tọa nói, người sống một đời, ngày mai cùng bất ngờ, chưa từng định sổ, lưu một con đường lùi, đối với Tô quận trưởng ngươi, không có chỗ xấu. Tô Trần nhìn về phía đế đô phương hướng, trong lòng hận không thể mắng người. Này Hạ Ly, quá không thận trọng. Giết người đều giết không sạch sẽ. Hắn cũng không thể triệt để giết chết vãng sinh thần. Hắn giết lại không phải người, vì lẽ đó không tính. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện, từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 337, xui xẻo Kỳ Lạc. Đáp ứng hợp tác. Tô Trần từ trong lòng lấy ra một cái bàn cờ, ta chủ công, ngươi kiểm chế. Văn khí quyết tán, long khí gia trì, bàn cờ bắt đầu hiện lên điểm điểm gợn sóng. Từ đế đều chiếm được, thiệt thiên bàn cờ. Tô quận trưởng, cần gì chứ? Kỳ Lạc con ngươi sinh ra vô tận sát khí. Tô Trần lạnh lùng mở miệng, điểm mấu chốt sở dĩ là điểm mấu chốt, chính là chưa từng lui bước đạo lý. Thật muốn đánh, hắn còn thật không sợ. Giơ tay lấy văn khí ngưng tụ ra một con cờ rơi xuống trong bàn cờ. Keng. Một viên to lớn quân cờ từ trên trời giáng xuống, hóa thành mấy trăm quân lính, hung hãn đánh giết. Muốn chết. Kỳ Lạc con người phát lạnh. Đang lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, thính giác xuất hiện hỗn loạn, hơn nữa, trong bàn cờ mơ hồ truyền đến một cỗ áp chế cảm giác. Tô Trần binh tướng pháp gây ở trong bàn cờ. Tuy rằng bàn cờ biến ảo quân lính không cách nào ngưng tụ huyết vân, tuy nhiên có thể gây binh pháp. Trừ phi đụng với chân chính đại quân, không phải vậy, bàn cờ khó giải. Món đồ quỷ quái gì vậy? Kỳ Lạc đột nhiên lay động đầu nỗ lực khôi phục tỉnh táo. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn nhìn hướng về hắn chém giết mà đến rất nhiều quân lính, càng xem càng thân thiết, dường như những kia quân lính đều là hắn thân sinh con cái, không cách nào ra tay. Trái lại là chính hắn, lại chuẩn bị phản kích, khủng bố tội ác cảm giác bên dưới. Hắn theo bản năng đem tay phải của chính mình trực tiếp kéo đoạn. Đau nhức bên dưới, Kỳ Lạc khôi phục thanh minh. Lúc này mới phát hiện, hắn đã bị viễn ảnh quân lính chém mấy chục đao, đao đao sâu thấy được tận xương, hắn đã biến thành huyết nhân. Tinh lực quyết tán. Vang một tiếng, quân lính huyết ảnh trong nháy mắt bị đánh nát. Tô Trần cũng không đợi, bấm tay một điểm, liên tiếp ba viên quân cờ hạ xuống. Ngươi làm cái gì? Kỳ Lạc đột nhiên chợt lui. Tô Trần tiếp tục hạ xuống, nếu là người chết, vậy thì đàng hoàng đi chết, hà tất còn nhảy ra nhảy nhót, trêu đến mọi người đều không vui. Từng con huyễn ảnh hung thú bay lên, hóa thành huyễn ảnh thiết kỵ hướng về Kỳ Lạc nào tới. Kỳ Lạc mới vừa phải tiếp tục lùi về sau, phía sau đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh. Chẳng biết lúc nào, anh cửu mạnh mẽ rút ra một roi, không chỉ suýt nữa đem hắn chặn ngang đánh thành hai đoạn, còn đem hắn trực tiếp nện vào tên lính bên trong. Sau đó, lại là quen thuộc hỗn loạn, quen thuộc không đành lòng. Hắn biết cái kia không đúng, nhưng là, hắn cũng không cách nào đi ngăn cản tự tàn. Sau đó, hắn chỉ còn lại tay trái mạnh mẽ vung một cái. Vang một tiếng, tay trái của hắn bị hắn lấy tinh lực đập vỡ tan. Đau nhức bên dưới, hắn lại khôi phục lại sự trong sáng. Mà lần này, không chờ hắn phản kích, rất nhiều quân lính liền đem hắn phân thây. Nếu như hắn vẫn là hắn nguyên bản thân thể, hay là còn không sao. Đáng tiếc, hắn lúc này thân thể không là của hắn, hắn cũng còn chưa khôi phục toàn thịnh. Tô Trần vừa lộ ra ý cười, bỗng nhiên quát lạnh, "Ai?" Hắn lại nhận biết được, trước vãng sinh thần chết thời điểm, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất gợn sóng. Lần này, vẫn không có tung tích gì nữa. Trầm mặc một trận, Tô Trần phất tay tản đi với ảnh, chậm rãi tới gần mặt đất chân tay của chỗ, vãng sinh thần. Cái này thần, có chút phiền phức a. Đúng là anh Cửu, hơi giật mình nhìn Kỳ Lạc thi thể, đáy lòng tràn đầy đều là chấn động. Không có long tranh hổ đấu, chỉ có tàn sát. Dưới cái nhìn của nàng, hai lần ra tay, lần thứ nhất, huyễn ảnh công kích thời điểm, Kỳ Lạc dường như say rượu như thế ngã trái ngã phải, còn tự tàn, lần thứ hai, cùng lần thứ nhất giống nhau như lúc. Liên tiếp hai lần, vị này vạn thần giáo thái thượng trưởng lão, liền ra dáng phản kích đều không có, liền phản phát quy chân thực lực đáng sợ còn không tới kịp biểu hiện, liền không giết chết. Lập tức chậm rãi cúi đầu. Binh pháp. Tô Trần từ đế đô mang về bản cờ, quân cờ cùng quân lính, có thể binh pháp khống. Hồi tưởng Tô Trần tiêu diệt Hồng Nguyên thời gian triển khai binh pháp, trừ phi phái đại quân, cũng hoặc là hạ ly khống chế long khí đánh giết, thậm chí còn quần quật không ngừng tự sát thức tập kích, không phải vậy, hay là không người có thể giết chết Tô Trần. Tô Trần nhìn trước người máu thịt bé bé, khẽ nói, ngươi nói, cái này Kỳ Lạc, có chết hay không sạch sẽ? Chuyện này, khó nói. Anh Cửu đè xuống tâm tư, tiếng nói lộ ra không xác định. Tô Trần trầm ngâm một hồi, xoay người, trở về. Quay lại sau, văn khí hóa thành một đoán ngọn lửa, đem thi thể thiêu thành cho tàn. Đi xa, Tô Trần lại quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đỉnh cao Kỳ Lạc, là nhất phẩm tu vi, là võ đạo nhất phẩm phản pháp quy chân, khả năng như thế, toàn bộ đại hạ không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng thuộc về nhất là đỉnh cao nhất cường giả. Nhưng mà cao thủ như thế, lại bị đại quân tiêu diệt. Do vãng sinh thần thức tỉnh, dù cho thực lực không còn nữa, cũng có thể treo lên đánh nhị phẩm cao thủ. Như vậy cường giả, lại bị hắn mượn Tiệt Thiên bản cờ triển khai binh pháp nhẹ nhõm tiêu diệt. Binh pháp, Long khí. Nỉ non một tiếng, Tô Trần lại quay lại rời đi. Cá nhân võ lực mạnh hơn, cũng không bằng binh mã gót sắt. Hắn Tiệt Thiên bản cờ dù cho lại huyền ảo, nếu là đụng với chân chính đại quân, huyết vân cũng có thể làm cho bản cờ trở thành không hề công kích phế phẩm. Vốn cho là 5 vạn binh mã liền đầy đủ có cảm giác an toàn, nhưng lúc này, hắn cảm giác an toàn lại có chút không quá được rồi. Hắn cần càng nhiều binh mã. Có thể, tu vi có chút không đủ, hắn độc môn binh pháp, những người khác không thể nào hiểu được, cũng là không cách nào trợ giúp hắn chia sẻ. Nếu như đem độc môn binh pháp ra chỉ cho bây giờ thủ hạ 5 vạn đại quân, nhất hơn nửa canh giờ, hắn liền sẽ biến thành tro khô. Trái lại là triển khai này giới bình thường binh pháp, có vương bình thậm chí còn binh mã bên trong quân chủ cùng 2-500 chủ phụ trợ, dù cho kiên trì 1-2 ngày đối với Tô Trần mà nói cũng không khó. Nhanh, Tô Trần dần dần đi xa. Hắn khoảng cách tứ phẩm đã không xa, dựa theo hắn phòng trường, hay là sau khi kết hôn, liền có thể đến tứ phẩm, đến lúc đó, hắn có thể gánh nặng càng nhiều binh mã. Có mỗi ngày trực tiếp đào vàng đại hắc sơn, hắn còn có thể nhiều nuôi 1-2 vạn binh mã, đợi đến thành hôn, mỗi cái này lãi kết sủng nghề, cũng có thể bắt đầu nhúng tay. Anh Cửu cũng không biết Tô Trần suy nghĩ, cũng quay đầu liếc mắt nhìn, nỗi lòng phức tạp. Kỳ Lạc cường đại như thế cường giả, liền như thế thường thường không có gì lại chết rồi. Tuy rằng dựa theo Tô Trần suy đoán, có vãng sinh thần, Kỳ Lạc không nhất định đã chết sạch sẽ. Có thể dựa theo lần này kinh sang đây xem, dù cho Kỳ Lạc còn sống, e sợ cũng đã không còn dũng khí xuất hiện, bởi vì dù cho tiếp tục xuất hiện, cũng có điều là lần thứ hai bị nghiêng về một bên chân áp. Không biết nơi nào, một tòa tràn ngập nhàn nhạt kim quang thần điện. Đáng chết, Tô Cẩm Trạch. Kỳ Lạc rít gào ở bên trong thần điện không ngừng vang vọng. Thần điện nơi sâu xa, vãng sinh thần ngồi ở nơi sâu xa, khuôn mặt cùng pho tượng giống như lúc, duy nhất không giống chính là lúc này vãng sinh thần có xác thực hình thể. Nhìn dưới thủ, vãng sinh thần khẽ lắc đầu, ván đại đóng thuyền, ngươi lúc này phẫn nộ thì có ích lợi gì? Bất luận ngươi làm sao phẫn nộ, ngươi cũng đánh không lại Tô Trần. Nhân loại tình cảm, thật đúng là nhường bản thần đoán không ra. Nơi này là thần vực, vãng sinh thần vực, mà vãng sinh thần cũng không biết nơi này là nơi nào. Hán, quên. Kỳ Lạc ngừng nói. Một lát mới mở miệng, Tiệt Tiên bàn cờ. Bản tọa không phải thua với Tô Trần, là thua với lưu lại Tiệt Tiên bàn cờ đại nho. Hán biết, hắn sở dĩ chịu khổ nghiêng về một bên áp chế, không phải hắn không đủ mạnh, mà là bản cờ ẩn chứa binh pháp. Vãng sinh thần khẽ lắc đầu, có thể đi. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 338, thần. Lập tức chuyển đề tài, ngươi đã chết rồi, dù cho bản thần ra tay mạnh mẽ câu dưới ngươi linh tính cùng tinh lực, có thể ngươi cũng đã chết đi, lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất nửa năm, ngươi thì sẽ tiêu tan ở trong thiên địa. Đáng chết. Kỳ Lạc cơ thể hơi run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại bị Tô Trần cho giết chết, sớm biết như vậy, hắn dù cho hiện thân, cũng khẳng định chờ đến khôi phục đỉnh cao tu vi lại hiện thân nữa. Rất nhanh, Kỳ Lạc nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, không đúng, ta sẽ không chết.
Không phải vậy, ngươi sẽ không lưu lại bản tọa linh tính.
Vãng Sinh Thần lắc đầu, ngươi không sống nổi đời thứ ba, ngươi nên rõ ràng, trước trợ ngươi sống lại liền tiêu hao hơn nửa thần lực, bản thân thần lực vẫn không đủ, bây giờ, vô lực trợ ngươi lần thứ hai phục sinh.
Kỳ Lạc lạnh lùng mở miệng, bách bệnh quấn quanh người, văn võ vào không được, này đời thứ ba, bản tọa cũng xem thường.
Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn.
Dừng một chút, Vãng Sinh Thần khẽ nói, bản thân lưu lại ngươi một điểm linh tính, ngươi có thể lựa chọn hóa thân quỷ mị hàng ngũ.
Kỳ Lạc cười lạnh, quỷ mị?
Khi đó bản tọa vẫn là bản tọa à?
Vãng Sinh Thần suy nghĩ một chút, giải thích, từ căn nguyên tới nói, vẫn là ngươi, từ ngươi lúc này tư duy mà nói, không tính là ngươi.
Kỳ Lạc đè xuống tâm tư, còn có một con đường là cái gì?
Nếu như chỉ có thể hóa thân quỷ mị, hắn tình nguyện đi chết.
Hắn có sự kiêu ngạo của hắn.
Đương nhiên, triệt để trước khi chết, hắn sẽ đi trả thù.
Trả thù Hạ Ly, trả thù Trấn Ma Ti, trả thù Tô Trần.
Vãng Sinh Thần lại trả lời, trở lại ngươi ban đầu thân thể bên trong, đó là ngươi nguyên bản thể xác, có bản thân ra tay, có thể treo ở ngươi một cái mạng, bảo vệ ngươi một điểm linh quang bất diệt, từ từ khỏi hẳn.
Kỳ Lạc là người, không rõ, cơ thể ta đã chết rồi chứ?
Bản thân, không biết.
Dừng một chút, Vãng Sinh Thần chỉ chính mình đầu, bản thân chỉ biết, bản thân lưu lại ngươi một vệt linh quang, ngươi lại là nhất phẩm đỉnh cao nhất cường giả, chỉ cần cơ thể ngươi còn chưa tổn hại, chỉ cần nhường ngươi trở lại chính mình thể xác, bản thân liền có thể động dùng thần lực treo ở mạng ngươi, ngươi như sử dụng thiên tài địa bảo, thì lại có thể khỏi hẳn.
Nguyên lý.
Mất đi một phần ký ức, Vãng Sinh Thần không hiểu nguyên lý, nhưng không trở ngại hắn biết kết quả.
Kỳ Lạc nhưng là phản ứng lại, ngươi sao biết cơ thể ta còn ở?
Giáng dấp.
Vãng Sinh Thần tiếng nói ngắn gọn.
Một khối tấm gương xuất hiện ở khế ước trước mặt.
Trong gương hình chiếu, không phải trước bị giết giáng dấp, mà là Kỳ Lạc ban đầu giáng dấp.
Vãng Sinh Thần lại giải thích, tướng do tâm sinh, tâm liên kết thể, ngươi thức tỉnh thân thể đã hóa thành cho tàn, mà ngươi ban đầu thân thể vẫn còn, vì vậy, ngươi này một vệt linh quang, khôi phục ban đầu hình dáng.
Kỳ Lạc khuôn mặt không khỏi hiện ra hỉ.
Mặc kệ hắn ban đầu thân thể ở đâu, hắn còn có thể sống.
Chỉ cần có thể khôi phục, hắn liền vẫn như cũ vẫn là đại hạ đứng trên tất cả nhất phẩm cường giả.
Lập tức hắn dựa theo Vãng Sinh Thần nói thủ đoạn bắt đầu cảm ứng, từ cái kia một vệt liên hệ bên trong phát hiện, cơ thể hắn ở Đế Đô.
Cụ thể, không nhìn thấy, Đế Đô Long Khí là toàn bộ đại hạ nồng nặc nhất địa phương, nếu không có cái kia thân thể là Kỳ Lạc thân thể, bọn họ thậm chí cũng không thể có cảm giác biết.
Đế Đô.
Kỳ Lạc con ngươi bắt đầu lấp loé.
Bị đưa vào Đế Đô, hiển nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể trở lại chính hắn thân thể bên trong.
Coi như trở lại, cũng chỉ là lần thứ hai vừa chết.
Vãng Sinh Thần bỗng nhiên mở miệng, bản thân cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi không thể lại chết, bản thân trước vì là lưu lại ngươi này một vệt linh quang, tiêu hao hết còn lại hầu như có thần lực, dù cho đón lấy không hề động tác, bản thân cũng sẽ ở nửa năm sau, lần thứ hai ngủ say, cái này cũng là ngươi nhiều nhất còn có thể lưu giữ nửa năm căn nguyên.
Mà, bản thân dù cho nằm ở đỉnh cao thời gian, đón lấy dù cho còn có thể cứu ngươi, ngươi e sợ cũng chỉ còn dư lại chuyển hóa thành quỷ mị, cũng hoặc là tiêu tan với trong thiên địa một đường.
Kỳ Lạc không hề để ý, so với những người khác, bản tọa may mắn rất nhiều, sẽ không đòi hỏi quá nhiều.
Lập tức chuyển đề tài, đúng là ngươi.
Ngươi và ta có điều là hợp tác mà thôi, nếu là những người khác, bản tọa như vậy tình cảnh, không bỏ đá xuống giếng cũng đã là nhân thiện, ngươi nhưng tiêu hao còn lại có thần lực, bản tọa khâm phục.
Vãng Sinh Thần lắc đầu, bản thân lý trí nói cho bản thân, thần ân như biển, thần uy như ngục, thần cũng không ngươi nhân loại như vậy phức tạp tâm tư, thần dù cho là tiêu tan, cũng không thể vong ân phụ nghĩa, càng cần bảo vệ tốt tự thân chức vụ trách.
Cho tới Vãng Sinh Thần chức trách là cái gì?
Hắn không nhớ ra được.
Hắn cũng không yêu nói dối,
cũng hoặc là nói, hắn có thể nói dối, hắn nhưng sẽ không, cũng xem thường đi nói dối, dù cho sẽ chết.
Kỳ Lạc tâm tư bắt đầu tung bay, Đế Đô,
Võ Vương,
cơ thể hắn ở Đế Đô, hắn cần phải nghĩ biện pháp cùng Đế Đô hoặc là Võ Vương đạt đến hợp tác, mới có thể yên tâm trở lại thân thể bên trong.
Vãng Sinh Thần dường như lại nghĩ tới đến cái gì, bản thân cần phải nhắc nhở ngươi, ngươi trở lại cơ thể ngươi bên trong, tuy có thể khôi phục, nhưng sẽ lưu lại một điểm di chứng về sau, cụ thể là cái gì, bản thân tạm thời không biết.
Kỳ Lạc không thèm để ý, ngươi cho rằng đi cùng Hạ Giận hay là đi cùng Hạ Ly hợp làm so sánh tốt?
Vãng Sinh Thần rất là bình thản mở miệng, trước ngươi từ chối Hạ Ly mời chào, bây giờ ngươi không có cùng Hạ Ly bàn điều kiện tư cách, mà Hạ Giận,
hắn dù cho cứu ngươi, ngươi cũng như thế sẽ bị trở thành quân cờ của hắn, chỉ là ngươi không biết hắn đến cùng muốn lợi dụng ngươi làm cái gì mà thôi.
Ngươi yếu đối với cường giả mà nói, đáng thương không phải thành làm quân cờ, mà là nối liền làm quân cờ tư cách đều không có.
Kỳ Lạc vẫn không thèm để ý.
Sùng Sơn Châu,
nơi nào đó thung lũng,
bên trong thung lũng, bách hoa nở rộ,
có một tan mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử chính lưu luyến với khóm hoa, dáng dấp của nàng mới nhìn cũng không kinh diễm, nhưng thuộc về càng xem càng nén được xem một loại.
Nàng tên là Đào Yêu Yêu.
Đào Chi Yêu Yêu trước hoa.
Cách đến gần rồi, còn có thể nghe được Đào Yêu Yêu chính đang thanh sướng, nhạc khúc mọi người vì là kinh thi Đào Yêu một thơ điệu lên tiểu khúc, âm thanh lộ ra lanh lảnh, từ điệu lộ ra vui vẻ.
Không buồn không lo.
Cũng không biết bao lâu sau,
Đào Yêu Yêu lỗ thai giật giật, nâng tràn ngập mùi thơm ngát phồn hoa, bay cũng giống như hướng về thung lũng lối ra chạy đi.
Xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng cũng không là theo dự liệu cái kia khỏe miệng mang theo ý cười mà khí độ phi phàm nam tử, mà là một cô nương. Ăn mặc trường sam màu trắng, da dẻ vô cùng mịn màng, dáng dấp cực kỳ kinh diễm cô nương.
Tuy là nam tử trang phục, có thể con mắt không mù cũng nhìn ra được, là một cái rất đẹp cô nương.
Không được hoàn mỹ chính là trường sam màu trắng góc áo có màu đỏ tươi, huyết màu đỏ tươi.
Cô nương là
Đào Yêu Yêu theo bản năng lên tiếng.
Thung lũng này tuy rằng ưu mỹ, nhưng trên thực tế rất ít người tới nơi này, bởi vì này bách hoa chi cốc cũng không phải là trời sinh, mà là nàng người yêu vì nàng trồng, tự tay trồng.
Cô gái mặc áo trắng khẽ nói, Tuyết Lan. Không phải trùng tên trùng họ, nàng chính là Kinh Long vệ thống lĩnh Chu Tức vệ. Chỉ là lần này vì để tránh cho để lộ tin tức, nàng tan mất vĩnh hằng trường bảo, lấy xuống chưa bao giờ bỏ đi ác quỷ mặt nạ. Đào Yêu Yêu gặp Tuyết Lan cô nương. Chào hỏi sau, Đào Yêu Yêu mời cô nương tiến vào tới xem một chút sao? Trong này có thể đẹp. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 339, lên trời không đường xuống đất không cửa. Tuyết Lan khẽ lắc đầu, không được, ta muốn mời cô nương đi một chỗ. Nàng vốn chuẩn bị trực tiếp đánh ngất mang đi, có điều lúc này nhìn thấy, cô nương này cả người đều lộ ra mấy phần ngây thơ rực rỡ, làm cho nàng có chút không đành lòng ra tay. Đào Yêu Yêu cũng không hoảng hốt, thương lượng nói, qua mấy ngày chứ? Tuyết Lan con ngươi vẩy một cái, vì sao? Ta phải đợi người, hắn muốn tới đây. Đào Yêu Yêu khỏe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Xin lỗi, thời gian còn lại không nhiều. Tuyết Lan khẽ lắc đầu. Lập tức, Lặng Yên giơ tay, trong nháy mắt niêm phong lại Đào Yêu Yêu kỳ kinh bát mạch. Chớ nói hành động, lúc này Đào Yêu Yêu, trừ phi có thể phá tan Tuyết Lan tinh lực phong tỏa, kỳ kinh bát mạch khôi phục thông suốt, không phải vậy, nhiều nhất chỉ có thể nhúc nhích con ngươi. Trong tay Đào Yêu Yêu đóa hoa rơi xuống đất, không nhúc nhích. Tuyết Lan nhấc tay nắm lấy Đào Yêu Yêu cổ áo, đồng nhiên bay lên trời cao, hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Từ mặt đất nhìn lại, ở thung lũng ở ngoài ước chừng bên ngoài một dặm địa phương, có mấy chục bộ thi thể, tu vi thấp nhất đều là lục phẩm thi thể. Cùng một thời gian, Sùng Sơn Châu nơi nào đó dòng sông, Võ Vương Hạ Giận đứng ở bệ trúc bên trong, thổi hắn ống sáo, tiếng sáo du dương. Vương gia, ngài phái đi bảo hộ Đào Yêu Yêu cô nương người, tất cả đều nộ hại. Một cái bóng đen không lo được tiếng sáo, trong nháy mắt xuất hiện ở bệ trúc bên trong. Hạ Giận cái kia vĩnh hằng không đổi tiếng sáo một trận, lập tức chầm dai năm chặt sáo trúc, đều chết rồi, không một người sống. Bóng đen âm thanh khẽ run. Hạ Giận không nói, nửa hơi thở sau, muốn chết. Hạ Giận hai chân nhẹ chút bệ trúc, hóa thành lưu quang. Hắn mới vừa bay đến bầu trời, dưới chân dòng sông bỗng nhiên nổ tung, đại địa bắt đầu run rẩy. Lập tức, càng nhiều lưu quang trùng thiên. Bọn họ bay trốn phương hướng, cũng không phải thung lũng phương hướng, mà là một hướng khác. Hạ Giận nắm trong tay một đóa hoa đào cánh hoa, đang tản phát ra thăm thẳm mùi thơm ngát vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Bay trốn một hồi, Hạ Giận ánh mắt ngưng lại. Nhận biết bên trong, hắn cùng Đào Yêu Yêu khoảng cách còn đang không ngừng lôi kéo. Mà cái hướng kia, có điều chốc lát, Hạ Giận tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, truyền cô vương lệnh, tức khắc phong tỏa nhẹ ngọc núi, Phong Minh Nguyên. Nơi, từng viên đường quanh co bị Hạ Giận người thủ hạ bắt đầu dùng, từng đạo mệnh lệnh quyết tán. Vượt qua 50 vạn tinh binh, mang theo vô tận huyết vân rời đi đại doanh. Sùng Sơn Châu, trước đây là Võ Vương cùng người giang hồ Sùng Sơn Châu, hiện tại chỉ là hắn Hạ Giận Sùng Sơn Châu. Sau 2 canh giờ, Hạ Giận đến một chỗ cánh đồng hoang vu. Trong cánh đồng hoang vu, đại quân săn sát, vô số võ chữ cờ đón gió phấp phới. Đại quân cách đó không xa, Tuyết Lan đã khôi phục Chu Tức vệ trang phục, cầm lấy Đào Yêu Yêu đứng trên mặt đất. Dựa theo Hạ Ly dặn dò, nàng mặc dù biết Đào Yêu Yêu đối với Hạ Giận rất trọng yếu, lại không nghĩ rằng trọng yếu đến nàng mới đem người mang đi, chân sau Hạ Giận liền trực tiếp vận dụng đại quân. Cũng là chỉ có như vậy trọng yếu mới có thể lấy cô nương này đặt đến đối phó Võ Vương chỉ mục đích. Hạ Giận chậm rãi tới gần, Tu La. Tuyết Lan không nói, chỉ là yên lặng nhấn ở Đào Yêu Yêu cái cổ. Nếu như hẳn phải chết, nàng sẽ trước khi chết, trước tiên bóp chết Đào Yêu Yêu. Đại quân trấn áp nàng còn không bị tóm, chính là đại quân tướng lĩnh, sợ ném chuột vỡ đồ. Đúng là bị phong cấm Đào Yêu Yêu, chuyển động con ngươi, lộ ra vô số kinh ngạc. Nàng biết trong lòng nàng người không đơn giản, hơn nữa rất bận điệu, nhưng chưa hề biết, như vậy không đơn giản. Đáng tiếc, nàng lúc này cái gì đều không nói ra được. Tuyết Lan lạnh lùng lên tiếng, nhường ngươi người, tránh ra. Hạ Giận trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, người lưu lại, ngươi sống. Nàng chết rồi, ngươi chôn cùng. Nhường ngươi người, tránh ra. Tuyết Lan tiếng nói hiện ra lạnh. Đồng thời, nhìn qua trắng nón mà mềm nhũn ngón tay hơi phát lực. Đào Yêu Yêu con mắt lồi, khuôn mặt trở nên đỏ lên. Hạ Giận hơi lùi về sau một chút, cơ thể hơi run rẩy. Đại quân thấy thế, vô số tướng lĩnh vẻ mặt trở nên khó coi, nhưng vẫn là ra hiệu quân lính lùi về sau một chút. Hạ Giận đè xuống tâm tư, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, không muốn khiêu chiến cô vương kiên trì. Tuyết Lan lạnh lùng mở miệng, ta sống sót, nàng đương nhiên sẽ không chết, nếu không, ta một cái tiện mệnh, lôi kéo vương gia người yêu cả phó, đi. Hoàng Tuyền, nghĩ đến cũng đáng giá. Hạ Giận rất muốn giết đảo. Có thể nhìn Đào Yêu Yêu càng ngày càng mặt đỏ lên, cùng với bắt đầu bất ổn khí thế. Cuối cùng vẫn là cắn răng, tiếng nói run, tránh ra. Binh mã bắt đầu lùi về sau, tránh ra một con đường, huyết vân vô thanh vô tức, tản đi. Tuyết Lan buông tay, lập tức cầm lấy Đào Yêu Yêu lần thứ hai hóa thành lưu quang. Tu La. Hạ Giận tiếng nói, lộ ra vô tận sát ý. Ngồi xem rời đi. Cũng không có, Hạ Giận không có quản binh mã, ngự không trực tiếp đi theo. Một cao thủ nhưng ngăn cản, vương gia, ngài không thể đi. Lý do? Hạ Giận cưỡng chế phẫn nộ. Người kia nhanh chóng mở miệng, Chu Tước vệ hiện thân bắt đi Đào cô nương, nhất định là không biết từ chỗ nào biết được nàng đối với vương gia ngài tầm quan trọng, ngài đi tới, chúng ta chỉ có thể bó tay cho chết. Không sai, vương gia ngài nếu không đi, chúng ta ra tay truy sát dù cho có kiêng kỵ, có thể ngài không ở, đối với Chu Tước vệ mà nói, Đào cô nương đối với chúng ta uy hiếp tính sẽ hạ thấp rất nhiều, chúng ta mới có thể thử nghiệm đem người đoạt lại. Ngài như theo sau, không quản chúng ta làm sao đối phó, Chu Tước vệ đều như mang theo miễn tử kim bài như thế, nhường chúng ta căn bản là không có cách ra tay. Những người còn lại dồn dập đáp lời. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Hạ Giận không theo, bọn họ là có thể đuổi kịp đi nổi lên độc thủ, đợi đến Tuyết Lan uy hiếp, bọn họ lại rút đi. Như vậy nhiều lần mấy lần, liền có thể làm cho Tuyết Lan trọng thương sắp chết, thậm chí còn đem người đánh giết. Cho tới Đào Yêu Yêu có lẽ sẽ vì vậy mà chết. đến thời điểm nói sau đi. Hơn nữa bọn họ không tin Chu Tức Vệ coi là thật dám giết chết Đào Yêu Yêu. Chớp mắt, sau một tháng, nông lịch 7/3/28 năm đầu tháng 2, khoảng cách Tô Trần cùng Trần Thiến Thiến thành hôn còn có 2 tháng. Tô Trần trước sau như một bận rộn việc công, có điều Huyền Phượng quận nhưng là bắt đầu náo nhiệt lên, Hàn Vinh đã mang theo Chu Thái đám người bắt đầu vì là Tô Trần chuẩn bị hôn lễ. Duy nhất nhường Tô Trần khó chịu chính là, Hạ Ly chỉ cần có nhàn hạ, liền cùng hắn dùng đường quanh co liên hệ, đơn thuần liền cùng hắn tán gẫu, quen thuộc là đáng sợ, vạn nhất hắn nếu như quen thuộc cùng Hạ Ly bàn luận trên trời dưới biển. Tiêu Trinh vẫn không có đến, Giang Chi đám người, hắn mỗi ngày đều phải bỏ tiền nuôi, quản này hồi lâu, chỉ ít hoa 10 ngân tiền cơm, mỗi khi nhớ tới, Tô Trần đều rất là đau lòng. Dù sao, 10 ngân tuy rằng không nhiều, nhưng lại tương đương với ném đến trong nước. Nếu như cái kia 10 ngân cho Chu Thái, còn không biết có thể mua bao nhiêu móng heo đây. Huyền Phượng quận nơi nào đó hoang dã. Chết Chu Thái thối thật thà, các ngươi, ngươi tuyệt đối đừng rơi vào buồn cô nương trong tay. Thần Liên trong miệng ngậm một cái cỏ dại, không ngừng mắng người. Quá khó ưa. Trước nàng nói thế nào cũng tính cứu Chu Thái một mạng, không giúp đỡ giảm miễn tiền chuộc thì thôi, lại còn nói cho nàng, đường đường ngũ phẩm cao thủ, đường đường quận úy, trên người không có tiền. Mỗi lần nhớ tới việc này, không mắng một mắng, nàng ý nghĩ liền không hiểu rõ. Tuy rằng nàng đánh không lại Chu Thái, có thể sau nếu như gặp mặt đến Chu Thái trọng thương, nàng tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ đem người nhặt trở lại. Đi tới đi tới. Thần Liên bước chân dừng lại, mùi giật giật. Nàng ngửi được, mùi máu tanh, mới mẻ, máu người mùi vị. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 340, nhặt người hội chuyên nghiệp, Thần Liên. Này Hoang Sơn giá lĩnh, chẳng lẽ ta lại đụng tới trọng thương cao thủ? Nói thầm một tiếng, Tần Liên con ngươi sáng ngời, theo mùi máu tanh liền nhanh chóng đi tới. Đi chưa được mấy bước, liền đi tới một hang núi khẩu. Con tưởng rằng là cao thủ. Tần Liên lộ ra một chút thất vọng, nhưng vẫn là nhanh chóng vào sơn động. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái là người kia bị manh thú kéo vào trong sơn động, nàng chuẩn bị nhìn, người còn sống, nàng liền cứu được, nếu như chết rồi, vậy chỉ có thể đoán người kia quá xui xẻo. Tuy rằng nàng vào nhà cướp của, tuy rằng nàng thường xuyên đảm nhiệm giặc cướp, có điều nàng nghĩ, nàng đại khái vẫn là người tốt, dù sao, nàng đánh cướp người, đều là người giàu. Cho tới đánh cướp sau khi có thể sẽ bị lan đến người nghèo. Nàng không lo được cái kia rất nhiều, nàng không phải vô thượng nhân tâm thánh nhân, người bên ngoài chết sống, sao theo kịp chí thân. Nàng cần tiền. Nàng duy nhất có thể làm, chính là gặp phải nhanh phải chết đói người thời gian, ra tay giúp đỡ một, hai. Sơn động nơi sâu xa. Vào sơn động sau, Thần Liên sửng sốt. Không thấy dã thú. Nhìn thấy hai cái cô nương. Một cái rất đẹp, nàng phát thể, là nàng nhìn thấy, xinh đẹp nhất cô nương, mặc áo đỏ. Không, là áo trắng, ăn mặc bị máu nhuộm đỏ huyết y nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Một chút nhìn lại, huyết y bên dưới, lít nha lít nhít vượt qua 30 nói vết thương. Tất cả đều sâu thấy được tận xương, một phần nội tạng thậm chí cũng đã vỡ tan, mạch máu khung xương càng bị chặt đứt không biết bao nhiêu. Loại thương thế này, trực giác nói cho nàng, so với trước nhặt được Chu Thái thương thế còn nặng hơn. Trước Chu Thái thương, phần lớn là Chu Thái chính mình làm. Trước mắt huyết y cô nương, nhưng là thuần túy bị ngoại lực kích thương. Bên cạnh thì lại còn có một cái khác nào pho tượng như thế cô nương. Cao thủ, tuyệt đối cao cao thủ. Nàng thật giống lại nhặt được cường giả tuyệt thế. Nàng muốn phát tài. Nàng lập tức liền có thể đưa nàng cha cứu về rồi. Trong lòng không ngừng rít gào. Tần Liên đồng thời nhanh chóng tới gần, "Này các ngươi là làm sao?" Pho tượng con ngươi giật giật, xem không hiểu. Tần Liên nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một viên chữa thương dùng đan dược nhét vào huyết ý cô nương trong miệng, lập tức bắt mạch. "Thiên." Tần Liên bỗng nhiên lùi về sau vài bước, kinh mạch của người này, dựa theo nàng trước học được y thuật, người này tuyệt đối đã sớm đáng chết. Khu khu. Theo ho khan, Tuyết Lan một cái giật mình bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy Tần Liên, cũng không nói lời nào, chỉ từ trong lòng lấy ra hai viên đan dược nuốt vào. Hạ giận dưới tay cao thủ, quá nhiều. Dù cho đại quân rút đi, có thể đường xá bên trong, nhưng vẫn có cao thủ không ngừng ra tay, những cường giả kia mỗi một lần đều chỉ điểm tay một lần, hơn nữa còn có một ít am hiểu ẩn nấp cao thủ. Luân phiên tập kích bên dưới, nàng liền biến thành lúc này dáng dấp. Nếu không có những người kia có kia rẻ, nếu không có cắn răng cháy huyết mạnh mẽ mở một đường máu, nàng đều đi không tới đây. Mang chúng ta đi Huyền Vực quận. Lời còn chưa nói hết, Tuyết Lan lại hôn mê bất tỉnh. Nàng cần tìm một cái chỗ an toàn tĩnh dưỡng mấy ngày, mà chỗ an toàn không có cái gì so với bách tính an cư lạc nghiệp Huyền Vực quận càng thêm thích hợp. Tần Liên nháy mắt một cái, lại nhìn về phía không có bị thương cô nương, tiến lên bắt mạch. Mạch tượng rất vững vàng, không thương, chỉ là trong cơ thể kinh mạch bị phong ở, phong ấn kinh mạch người, tu vi vẫn là nàng mức không thể tưởng tượng nổi. Trầm ngâm một hồi, Tần Liên bừng tỉnh, rõ ràng các ngươi là không phải quá xinh đẹp, bị một cái nào đó cường giả cho coi trọng, sau đó nàng liều chết mới mang theo ngươi trốn ra được. Đào Yêu Yêu con ngươi giật giật, muốn nói gì, cái gì đều không nói ra được. Thanh Hoa Châu, Lăng Vương Hạ Chiến ngồi ở thư phòng, chính đang suy tư điều gì. Một cái bóng đen tới gần, cung kính nói, "Vương gia, vừa lấy được mới nhất tin tức, Chu Tước Vệ mang theo Đào Yêu Yêu rời đi Sùng Sơn Châu sau, nhiều lần thay đổi phương hướng, bây giờ đã tiến vào Bích Vân Châu cảnh nội." Hạ Chiến hiện lên 3 phân trầm biếm, 20 vương đệ thật đúng là cuồng dại a, vì chỉ là một người phụ nữ. Tuy rằng chủ ý là hắn ra, hắn nhưng cũng không nghĩ tới, Hạ Giận trực tiếp liền vận dụng đại quân. Vượt qua 50 vạn tinh binh gấp động, tiêu hao hao tổn kim ngân, chí ít tiếp cận 10 vạn kim. Những kia tiền đổi thành bảo vật cho Đào Yêu Yêu, Đào Yêu Yêu cũng không biết có thể đột phá đến tu vi bậc nào. Quả nhiên, hắn 20 vương đệ, đầu trước sau như một có bao. Bóng đen không nói, Hạ Chiến đưa tay ra mời lời eo, tiếp tục quan tâm, cái khác không cần để ý tới.
chớp mắt, lại là nửa tháng sau. Tô Trần ngồi ở trên ghế, đang xem trong sân khấu kịch con hát hát hí khúc. Thiếu gia, không tốt. Thiếu gia không tốt. Chu Thái bỗng nhiên chạy tới. Rất nhiều con hát, rất là tự giác là dừng lại động tác cùng ngôn ngữ. Tô Trần nhẫn nhịn đánh người ý nghĩ, quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi, thiếu gia ta rất khỏe mạnh. Chu Thái ngẩn người, vội vàng lắc đầu, không phải. Là Tần Liên, nàng lại trở về, Bách Tính còn nhìn thấy. Trong thành Bách Tính trong lúc vô tình nhìn thấy Tần Liên, lập tức trong lúc vô tình nói cho quận thủ phủ, trong lúc vô tình còn nhìn thấy, trừ Tần Liên, còn có hai cái cô nương. Một cái rất đẹp hôn mê cô nương, một cái không tính đẹp đẽ, có điều rất nén được xem. Bách Tính trong lúc vô tình tìm hiểu còn phải biết, đẹp đẽ cô nương, quẳng xuống vách núi trọng thương, hiện tại đều không thể tỉnh lại. Một cô nương khác, bởi vậy bị kích thích, bây giờ chính là một cái ngoại trừ con người có thể động, cũng không còn những nơi khác có thể động người đẹp ngủ trong rừng. Sau khi nói xong, Chu Thái trở nên căng thẳng, Tần Liên nàng lại trở về, sẽ không phải là tiền tập hợp chứ? Dựa theo hắn thiếu ra lời giải thích, trước Tần Liên sau khi rời đi, không đủ tiền tình huống, chắc chắn sẽ không lại về Huyền Vực quận, bây giờ trở về, bọn họ cũng không có Tần lão đầu bồi cho Tần Liên. Tô Trần khẽ cau mày, hôn mê bất tỉnh, người đẹp ngủ trong rừng. Tần Liên lại trở về, cái kia hai cái cô nương, e sợ không đơn giản, hơn nữa ở Tần Liên xem ra, là nhất định có thể cho nàng một vạn kim nhân vật. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Huyền Vực quận gần nhất thật giống rất vững vàng, cũng không có biến cố gì, dù cho là toàn bộ đại hạ, cũng vẫn rất vững vàng. Duy nhất đại sự, đại khái chính là hắn vị hôn thê vị trí Trần thị, thông qua tuần kiểm nói cho hắn, trước Sùng Sơn Châu ra một chút nhiễu loạn, hình như là đối với Võ Vương Hạ Dận rất trọng yếu một người bị người bắt đi, thậm chí còn nhường Hạ Dận tại chỗ vận dụng mấy chục vạn binh mã. Đến tiếp sau rồi bật đi tin tức, đi xem. Trầm ngâm một hồi, Tô Trần mở miệng. Trước hắn tuy rằng giúp Hạ Ly ra mưu kế, có thể đó là nhằm vào Hạ Chiến. Sùng Sơn Châu Võ Vương bên kia biến cố, luôn không khả năng lan đến gần hắn nơi này, nhìn hí là được. Nguyên bản hắn chẳng muốn lưu ý, có điều hắn xác thực lo lắng Tần Liên quản hắn muốn Tần lão đầu, vì lẽ đó vẫn là mau chân đến xem vì là tốt. Quận bên trong, nơi nào đó tiểu viện. Khu khu. Theo kịch liệt ho khan, Tuyết Lan lại tỉnh lại. Tần Liên mang theo sắc mặt vui mừng tới gần, người rốt cục tỉnh rồi. Nàng như vậy sẽ không chết đói chứ? Tuyết Lan hôn mê tháng ngày, một cái khác cô nương, vẫn luôn không ăn không uống. Nàng thật lo lắng người bị chết đói. Tuyết Lan khẽ lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy đến, không sao. Xem ra phức tạp, kỳ thực bản chất rất đơn giản, đào yêu yêu cùng tu vi của nàng chênh lệch quá to lớn. Tinh lực của nàng phong cấm Tần Liên kinh mạch, có thể cái kia một phần tinh lực cũng sẽ nhường đào yêu yêu sẽ không cảm giác được đói bụng, mà còn có thể tỏa ra năng lượng duy trì đào yêu yêu thân thể tiêu hao. Xét đến cùng, là hai người tinh lực bản chất chênh lệch quá to lớn. Nàng tiện tay một tia tinh lực, bù đắp được đào yêu yêu mấy chục năm khổ tu. Chương 341, nhìn quen mắt ánh mắt. Không đợi Tần Liên phản ứng, Tuyết Lan lại xem hướng bốn phía, nơi này là. Nàng nghe được tiếng người huyên náo. Tần Liên rất là thành thực, Huyền Vượng quận quận thành a, ngươi không phải nhường ta mang ngươi đến quận thành. Tuyết Lan khuôn mặt vui vẻ, hơi nhận biết thân thể. Thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Có điều nàng có không ít đan dược. Sau đó con ngươi co rụt lại, y phục của nàng bị thay đổi. Trước ngươi quần áo đâu đâu cũng có huyết, không tiện vào thành. Ngươi đồ vật đều ở chỗ này đây. Thần Liên nhanh chóng đưa ra một cái bao. Tuyết Lan nhanh chóng từ trong cái bọc lấy ra một chiếc lọ, đổ ra hai viên đan dược ở lòng bàn tay, lập tức nuốt xuống. Ngược lại nhìn Tần Liên, lộ ra vô số vẻ kinh dị. Đồ vật tất cả đều rơi vào Tần Liên trong tay, Tần Liên lại không có mang theo đồ vật rời đi. Đổi vị trí suy nghĩ, Tuyết Lan tự nhận, nếu như nàng là một kẻ yếu, nhặt được cường giả dòng dõi, mang đi đồ vật không giết người diệt khẩu, đều là tâm địa thiện lương. Một lát, Tuyết Lan mới than thở, ngươi là một cái người tốt. Thần Liên nhìn bình ngọc, nói thầm, nguyên lai đó là chữa thương. Nàng nhìn thấy, Tuyết Lan khuôn mặt trắng xám, với mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khôi phục. Tuyết Lan đè xuống tâm tư, ngưng âm thanh, cô nương xưng hô như thế nào? Thần Liên, hóa ra là Tần cô nương. Dừng một chút, Tần Liên ôm quyền, lần này nếu không có cô nương, Tuyết Lan tình cảnh e sợ khó liệu. Lần này lại ân, ngày sau ổn thỏa báo đáp lớn. Khu khu, đan dược tuy tốt, có thể thương thế của nàng quá nặng. Dù cho dùng đan dược, nàng cũng cần không ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Thần Liên đại hỉ, ngươi có tiền sao? Cho ta một vạn kim là tốt rồi. Tuyết Lan đúng là sử sốt, ngươi không muốn bảo vật? Tiền có thể cùng thiên tài địa bảo thậm chí còn các loại cơ duyên so sánh sao? Không thể. Thần Liên bất đắc dĩ lắc đầu, ta quá yếu, có bảo vật cũng không dám đi đổi tiền. Ta vẫn chưa mang theo kim ngân. Sau khi nói xong, Tuyết Lan lấy ra một cái bình ngọc, đây là Tố Nguyên đan, cô nương lúc này đã tiếp cận thất phẩm, nếu như ăn vào viên thuốc này, bế quan tháng 3, tu vi có thể thẳng vào lục phẩm, vạn kim khó đổi. Đây là xanh linh đan, có thể tăng lên căn cơ. Đây là, lấy ra một ít đan dược. Lập tức Tuyết Lan đẩy về phía trước, toàn bộ tặng cùng cô nương. Tần Liên rụt cổ một cái, yếu ớt lên tiếng, ta vẫn là muốn một vạn kim. Tuyết Lan cười khổ, những thứ đồ này, nếu là đổi thành kim ngân, ở trong trốn giang hồ, chí ít cần 5 vạn kim. Ta ra ngoài, rất ít mang theo kim ngân. Tần Liên khuôn mặt một đổ. Trước nhặt được người, nàng vốn là cho rằng nàng có thể đưa nàng cha đổi lại, bây giờ lập tức mang theo ba nước làm nũng, tỷ tỷ, những thứ đồ này quá phong phú. Tỷ tỷ ngươi đi đem đồ vật đổi thành tiền, cho ta một vạn kim chứ? Có được hay không vậy? Tuyết Lan cũng là bất đắc dĩ, không phải, ngươi làm sao liền nhất định phải tiền đây? Thân nhân của ta bị người bắt đi, ta cần tiền đem người đổi lại. Thần Liên tiếng nói trầm thấp. Tuyết Lan nhất thời hứa hẹn, như vậy, ngươi chờ chút, ta hiện tại tình cảnh còn tương đối nguy hiểm, chờ ta tình cảnh biến tốt, ta lại đem kim ngân cho ngươi, thuận tiện cùng đi với ngươi đi một chuyến, nhường thân nhân của ngươi có thể trở về. Nàng hiện tại cần phải nhanh một chút khôi phục, sau đó đem Đào Yêu Yêu mang về Đế Đô, mà không phải ở Huyền Phượng quận xử lý giang hồ việc. Thần Liên đấy lòng vui vẻ, cảm tạ tỷ tỷ. Đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói lộ hết, ta nói cho dân chúng chung quanh, nói trước ngươi trong lúc vô tình trượt chân rất xuống vách núi, cô nương tiếc nhưng là thương tâm quá độ, vì lẽ đó được thất hồn chứng. Tuyết Lan vẻ mặt biến đổi, xung quanh có mật thám. Tần Liên vội vàng giải thích, không có, xung quanh đều là dân chúng tầm thường. Thì ra là như vậy. Tuyết Lan nỗi lòng nhất thời buông lỏng. Tỷ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ bọn họ a. Dừng một chút, Tần Liên nhỏ giọng giải thích, tỷ tỷ ngươi là không biết, cha ta còn không bị tóm lúc đi, nghe ta cha nói, những bách tính này rất khả năng đều là quận trưởng từng cái cơ sở ngầm đây. Tuyết Lan kinh ngạc, bách tính, cơ sở ngầm, ta cũng không hiểu lắm. Suy nghĩ một chút, Tần Liên chào đầu, lúc đó cha ta nói, à, đúng rồi, cha ta là nói như vậy, bởi vì quận trưởng đại nhân là người tốt, là quan tốt, vì lẽ đó phạm là có cái gì gió thổi cỏ lay, bách tính đều sẽ tự phát đi cáo quan. Tuyết Lan còn muốn nói gì nữa? Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Trần âm thanh ở bên ngoài vang lên, nghe nói nơi này có bọn buôn người. Bên trong người nghe, lập tức đi ra nhận tội đền tội. Bọn buôn người? Tuyết Lan mở người. Ngươi mới là bọn buôn người, cả nhà ngươi đều là bọn buôn người. Thần Liên suy nghĩ một chút, chạy đến đi kêu to. Có kẹt. Cửa phòng mở ra. Tô Trần mang theo mấy cái nha dịch, cà lơ phất phơ tiến vào tiểu viện. Thần cô đương, bản quận trưởng cho ngươi một cơ hội, ngươi lại từ đầu tổ chức ngôn ngữ. Ngươi mới là bọn buôn người, cả nhà ngươi đều là bọn buôn người. Thần Liên hoàn toàn không sợ. Thiếu gia, nàng dối dám đây. Chu Thái một cái bước xa, không lo được nam nữ khác biệt, che Tần Liên miệng, cười ngây ngô. Tần Liên không có chút nào mang sợ, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Trần, ai nói ta dối dám? Nàng có chỗ dựa. Nàng chỗ dựa lập tức liền có thể cho nàng tiền, nàng lập tức liền có thể đem cha chuộc trở về. Rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên dãy rủ mở, khí run lạnh, không lương tâm thật thà. Chu Thái trợn to hai mắt, không phải, ta mới vừa còn giúp ngươi chớ, ngươi làm sao có thể mắng ta? Ngươi giúp ta? Ngươi? Tần Liên cũng trợn to hai mắt. Nàng phát thể, nàng chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Tô Trần nhìn hai người ở cái kia cãi nhau, khỏe miệng hơi lánh. Hai người ầm ĩ một hồi, Tuyết Lan mang theo có chút trắng mặt đi tới cửa. Chu Thái cùng Tần Liên còn ở mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt cô nương xinh đẹp, khẽ nhíu mày. Không quen biết, đúng là cái kia con mắt. Tuyết Lan cười nói, âm thanh khàn giọng, vị này quận trưởng đại nhân, như vậy thẳng nhìn chằm chằm nữ tử, e sợ hơi có chút không thích hợp. Cô nương, chúng ta gặp. Tô Trần không có rời ánh mắt. Hoàn toàn xa lạ mặt, xa lạ thân hình. Chỉ có cái kia con mắt cho nàng một ít cảm giác quen thuộc, nên ở một nơi nào đó gặp một hai lần. Có lẽ vậy. Dừng một chút, Tuyết Lan đổi chủ đề, quận trưởng đại nhân nói nơi đây có bọn buôn người. Không biết là nói người phương nào. Tuyết Lan tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là rất có nhà tư, làm không đến nỗi hành như vậy khinh thường việc. Tô Trần đè xuống tâm tư, nhàn nhạt mở miệng, nghe nói nơi này còn có cái cô nương, được thất hồn chứng cô nương, thất hồn chứng là như vậy dễ dàng liền có thể đến. Bản quận trưởng muốn nhìn một chút. Nếu như thế, còn xin mời quận trưởng đại nhân đi theo ta. Tuyết Lan cũng không từ chối. Trong phòng, Tô Trần nhìn thấy Đào Yêu Yêu, lúc này đang nằm ở trên giường. Đánh giá một chút, không nhìn thấy càng nhiều. Tô Trần nghĩ khoảng cách gần nhìn, Tuyết Lan lặng yên mở miệng, quận trưởng đại nhân, trai gái khác nhau. Tô Trần lại đánh giá một hồi Tuyết Lan, xoay người rời đi. Thật thà, trở lại. Đi ra sân mới hô một tiếng. Đến rồi. Chu Thái vội vàng theo rời đi. Chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện. Từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng, có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch, về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc. Nhân vật chính làm việc dứt khoát, không lưu hậu họa. Đế Thanh xuất phẩm. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 342, võ vương dưới trướng cao thủ vào huyền vượng. Quân thủ phủ. Mới vừa về quận thủ phủ, Chu Thái liền không nhịn được mở miệng, thiếu gia, phát hiện cái gì sao? Cô nương kia. Tô Trần khẽ cau mày. Hắn khẳng định, hắn gặp đôi mắt kia. Có thể hồi ức năm xưa, hắn tuyệt đối không thấy qua cái kia tự xưng Tuyết Lan cô nương. Mỗi người thẩm mỹ quan không giống, với Tô Trần mà nói, Tuyết Lan dung mạo không kém hơn Trần Tiên Tiến. Không giống chính là, một cái điềm tĩnh, một cái lạnh lạnh. Thực sắc tính dã, Tô Trần tự nhận hắn là một cái tục nhân. Một cái rất cô nương xinh đẹp, nào có nhớ tới ánh mắt, nhưng không nhớ rõ khuôn mặt đạo lý. Đặc biệt, Tuyết Lan là một cao thủ. Trước khoảng cách gần, dù cho Tuyết Lan không ngừng thu lại khí tức, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được, đó là một cái rất mạnh cao thủ, mạnh đến hắn không cách nào khẳng định xác thực tu vi. Tứ phẩm ăn ngồi, xác suất lớn khả năng là tam phẩm. Nàng là Chu Tức Vệ. Anh Cửu vô thanh vô tức xuất hiện, còn đang trầm tư Tô Trần thần sắc cứng lại, Chu Tức Vệ. Cái kia quan trường trong truyền thuyết, giết người không chớp mắt tu la. Anh Cửu khẽ nói, thiếp thân tuy cũng chưa từng gặp nàng hình dáng, không biết tên thật của nàng. Có thể vừa mới khoảng cách gần bên dưới, hơi thở kia, xác thực là nàng, tên có thể biến, dung có thể dễ, nhiên, khí tức không cách nào thay đổi. Nàng tuy rằng chỉ gặp qua Tuyết Lan mấy lần, nhưng đầy đủ nàng ghi nhớ Tuyết Lan khí tức. Không trách không nhớ ra được, ta chỉ gặp qua ánh mắt của nàng hai lần. Tô Trần mang theo bừng tỉnh nỉ non một tiếng. Hắn xác thực chỉ gặp qua Tuyết Lan hai lần, lần thứ nhất, hắn ở Đế Đô, bởi vì thật thà, dẫn đến hắn gián tiếp đùa giỡn Hạ Ly lần đó, cùng với tế tổ ngày ấy, Tuyết Lan mang tới bàn cờ. Ác quỷ mặt nạ cùng đại hắc bảo, che lấp khuôn mặt cùng thể hình, hắn nhất thời không nhớ ra được, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chu Thái trở nên căng thẳng, thiếu gia, tu la đến chúng ta Huyền Phượng quận làm cái gì? Tô Trần trầm ngâm một hồi, vẻ mặt khẽ biến, người phụ nữ kia. Thảo, cái kia thất hồn chứng cô nương, sẽ không chính là nhường Hạ Giận làm lớn chuyện người phụ nữ kia chứ? Suy nghĩ một chút, Tô Trần nhanh chóng hướng về thư phòng đi đến. Đông nhiên xuất hiện Chu Tức Vệ, đông nhiên có trọng yếu người bị bắt đi võ vương, hai người này không liên hệ, ai tin? Phong cấm bay lên, văn khí chen lẫn long khí tràn vào đường quanh co. Ước chừng 10 hơi thở sau, Cẩm Trạch, ngươi nghĩ như thế nào lên liên hệ ta?
Hạ Ly huyễn ảnh bay lên.
Tô Trần con ngươi lóe lên, Cố cô nương, ta hỏi thăm cái sự tình.
Chuyện gì?
Hạ Ly ý cười biến mất. Nàng còn tưởng rằng Tô Trần chuẩn bị cùng nàng tán gẫu, kết quả.
Tô Trần suy nghĩ một chút, hỏi, cô nương, ngươi cùng bệ hạ nhất quán thân cận.
Bệ hạ đúng không chuẩn bị nắm võ vương khai đao?
Hạ Ly gật đầu, xác thực là như vậy, Cẩm Trạch chẳng lẽ là nghĩ biết được nội tình.
Nếu như Tô Trần đồng ý nhúng tay, nàng khẳng định đồng ý nói cho Tô Trần.
Tô Trần trong nháy mắt lắc đầu, không cần.
Lập tức, trực tiếp gián đoạn truyền tin.
Võ vương.
Trầm ngâm một hồi, Tô Trần khẽ lắc đầu.
Hắn chuẩn bị làm không biết.
Tuyết Lan trọng thương, khôi phục sau khi, tự nhiên sẽ mang theo cô nương kia rời đi.
Đúng là chảo cô nương kia, là chuẩn bị uy hiếp võ vương.
Đường đường một cái vương, thật sẽ bởi vì một cô nương, vẫn là một cái không tính rất đẹp cô nương mà nhượng bộ.
Trước hắn ra kế sách là ly gián Lang vương, mà không phải đối phó võ vương.
Xem ra, Lang vương là bị ly gián.
Nói cách khác, hung phạm lại còn thực sự là Lang vương.
Theo nỉ non, Tô Trần chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi.
Hắn chỉ là một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực quận trưởng mà thôi.
Hoàng đế bệ hạ cùng phiên vương trong lúc đó minh tranh ám đấu, hắn nơi đó có tư cách dính líu, hắn cái gì cũng không biết.
Hai ngày sau, Tô Trần ở quận thủ phủ xem cuộc vui.
Báo.
Một cái quân lính nhanh chóng tới gần.
Cách đến gần rồi, quân lính nhanh chóng mở miệng, khởi bẩm quân trưởng, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là võ vương hạ giận dưới trướng.
Còn đang xem kịch, Tô Trần vẻ mặt mở ra.
Võ vương người cũng tới.
Sùng Sơn Châu cách nơi này có thể không xa.
Đầu óc chuyển động,
dẫn hắn đi khách đường.
Tô Trần hướng về khách đường đi đến.
Tiếp khách nơi,
một cái quăng lấy trưởng thương nam tử dâu cá chê hướng về Tô Trần hơi ôm quyền, võ vương dưới trướng quân chủ Dư Dương gặp Tô quân trưởng.
Dư quân chủ chuyến này là?
Tô Trần đáp lên nói,
tìm người.
Dừng một chút, Dư Dương khẽ nói, có tên trộm, trộm vương ra một cái kho báu, trốn vào Huyền Phượng quận quận thành.
Tô Trần giả ý mở miệng, này có thể hay không là có hiểu nhầm?
Sẽ không.
Sau khi nói xong, Dư Dương cười nói, Tô quận trưởng chi nhân, tứ phương đều biết, quận thành bách tính càng là như sắt thép sự thực. Nếu không có dám khẳng định, Dư mỗ người, sao dám tùy tiện quấy rầy Tô quận trưởng?
Tô Trần vẻ mặt không đổi, Dư quân chủ ý tứ là.
Dư Dương lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở mặt bàn, muốn mời quận trưởng tạo thuận lợi.
Sau khi nói xong, hộp ngọc lóe lên, xuất hiện ở trước người Tô Trần mặt bàn.
Tam phẩm cao thủ,
này cái gọi là thuận tiện.
Tô Trần ngăn chặn hộp ngọc, cười tủm tỉm lên tiếng.
Đấy lòng âm thầm bất đắc dĩ.
Nay Nguyên Phượng quận, làm không dính đến thế gia cùng chư vương thời điểm, lục phẩm tuyệt tích, có thể làm dính đến thế gia cùng phiên vương, tùy tùy tiện tiện sẽ đụng tới một cái ba, bốn phẩm.
Dư Dương cười nói, chúng ta phải tìm được tên trộm kia, trong thời gian này, có thể sẽ có quá nhiều dân.
Tô Trần trực tiếp gật đầu, có thể.
Dư Dương lộ ra ý cười.
Tô Trần lại bổ sung, có điều Dư quân chủ, ngươi không phải Châu Mục dưới trướng, thậm chí không phải ta Bích Vân Châu người, càng không điều lệnh.
Ngươi lục soát người, cùng quận thủ phủ không quan hệ, ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là hy vọng Dư quân chủ tướng quấy nhiễu dân giới hạn, khống chế ở trình độ nhất định bên trong.
Tuy rằng võ vương rất có thể sẽ bị hạ ly trừng trị, nhưng hôm nay không phải vẫn không có bị chỉnh đốn.
Tùy tiện đắc tội, không phải bo bo giữ mình cử chỉ.
Đa tạ Tô quận trưởng lý giải, chúng ta tìm về kho báu, định lần thứ hai thăm tạ.
Dư Dương đứng dậy.
Lần này bái phòng Tô Trần, so với dự liệu đến muốn thuận lợi nhiều lắm.
Ngoài thành,
hơn trăm cao thủ cung kính nói, quân chủ.
Dư Dương ngưng âm thanh, ngày mai vào thành lục soát.
Tô Trần đáp ứng rồi.
Một cao thủ khác tới gần.
Dư Dương khẽ nói, hắn như biết được trận tướng, liền không có từ chối chỗ trống. Nếu không biết trận tướng, chúng ta truy tra kẻ trộm, hắn càng không lý do cự tuyệt.
Dừng một chút, nhìn về phía những người còn lại, vì là dự phòng Tu La không phát hiện được mà chạy, chúng ta sẽ thủ ở ngoài thành.
Ngày mai các ngươi vào thành sau, tận lực thu lại tính tình, trừ không tất yếu, không nên dễ dân.
Truy sát cao thủ không ít, nhưng mà cao thủ chân chính sẽ không đi làm việc nặng.
Nặng.
Còn lại cao thủ cùng kêu lên.
Một cương giả thở dài, trước thật vất vả thiết kế nhường Tu La trọng thương, nàng lại còn có thể chạy vào quận thành.
Dư Dương lắc đầu, hang núi kia có những người khác khí tức, có những người khác đúng tay, hay là tới rồi trợ giúp long vệ, lại hay là một ít không biết tự lượng sức mình đồng vệ.
Người cương giả kia nói nhỏ, hy vọng có thể mau chóng.
Chậm trễ nữa xuống, e sợ kéo không được long vệ.
Tuyết Lan bị đuổi giết, Đế Đô cũng không phải là không có phản ứng, Hạ Ly phái một nhóm tinh nhuệ long vệ đến đây trợ giúp kết duyên, Phạm Thị cũng phái rất nhiều cao thủ.
Chỉ là những người kia đều bị hạ giận người ngăn cản.
Chương 343, dân.
Bọn họ tính dân sao?
Chỉ là hạ giận thế lực trung quy là ở Sùng Sơn Châu, hơn nữa hạ giận cũng không muốn đào yêu yêu tin tức huyên náo mọi người đều biết.
Ở các loại kiêng kỵ bên dưới, hạ giận người không cách nào lại kéo dài bao lâu.
Không sao, Tô Trần lựa chọn phối hợp chúng ta làm việc, quận thành tuy lớn, có thể nhanh chóng lục soát bên dưới, tìm tới các nàng không khó.
Ta chỉ lo lắng Tu La đã tỉnh lại, một khi tỉnh táo liền có thể lấy đào yêu yêu làm uy hiếp.
Đáng chết.
Ngày mai,
sắp trời thả minh, cửa thành mới vừa mở ra, mấy trăm cao thủ lập tức tràn vào quận thành.
Lập tức xông vào tất cả có khí tức lưu lại đường phố dân ở.
Giờ thịnh.
Quân thủ phủ.
Quân trưởng.
Hàn Vinh bay cũng giống như tới gần Tô Trần phòng ngủ.
Tô Trần rủi rủi con mắt, ngáp một cái.
Không tỉnh táo đi tới cửa, mở cửa.
Lập tức.
Tốt ngươi cái Hàn Giật Chi, hiện tại mới mấy giờ?
Mới giờ thịnh.
Ngươi như thế sớm đánh thức bản quận trưởng là muốn tạo phản à?
Tô Trần chửi ầm lên, truyền ra chấn động đến mức đỉnh run.
Hàn Vinh lập tức mở miệng, không phải, có cao thủ.
Ta ngày hôm qua không phải nói cho ngươi, những người kia không đơn giản, bọn họ muốn tra liền tra, làm không biết.
Tô Trần thở dài.
Hàn Vinh nhanh chóng lắc đầu, không giống nhau, quận trưởng có chỗ không biết.
Những người kia lục soát thời gian, phàm là tao ngộ ngăn cản,
lập tức đem người tay Trần đánh gãy ném đến mặt đường, nếu như những người kia còn dám ngôn ngữ thì lại giết người. Tô Trần buồn ngủ biến mất, ngươi chắc chắn chứ? Hàn Vinh nói nhỏ, người bị thương đã mấy trăm, người chết qua 30, rất nhiều người đã chạy đi phủ nha chuẩn bị báo án. Tô Trần tiếng nói hiện ra lạnh, thật hả, ta ngày hôm qua đã từng nói, nhường bọn họ đem quấy nhiều dân khống chế ở trình độ nhất định bên trong. Thiếu gia ngươi đã nói. Chu Thái đưa ra khẳng định đáp án. Tô Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời. Mặt trời mới mọc đầu mọc lên ở phương đông. Tô Trần cười khẽ, mới bắt đầu lục soát liền như thế, như bản quận trưởng không cái phản ứng. Không thương cái hơn vài người, chết cái mấy ngàn người, đều có lỗi với bọn họ ngắn ngủi như vậy thời gian liền gây ra động tĩnh. Hàn Vinh không nói, dẫn người đi theo ta. Tô Trần quay đầu lại đem trường bào khoác lên người, bước nhanh rời đi. Nơi nào đó dân ở. Hai người cao thủ tới gần, một quyền nổ nát cửa phòng. Ngươi, các ngươi. Chính đang run lẩy bẩy Bách Tính tiếng nói run rẩy. Hiện tại, cúp ngay. Cao thủ trực tiếp tiến vào phòng. Bách Tính cũng lên, vội vàng mở miệng, nơi này nhưng là quận thành, ngươi không sợ quận trưởng lão gia trị tội à? Thấp hèn tiện dân, vì sao đều là như vậy ngu xuẩn, nghĩ đến là Tô quận trưởng đối với các ngươi quá tốt rồi, để cho các ngươi quên thân là tiện dân bản phận. Một cao thủ liếc mắt nhìn, tiện tay đập nát bàn đá, từng viên một đá vụn phá không, trực tiếp đem những người kia tứ chi đánh gãy. A, cứu, cứu mạng, giết người. Quận trưởng lão gia, ngài, mở mắt. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào khóc thay nhau nổi lên. Ra tay cao thủ con ngươi phát lạnh, còn dám ồn ào, chết. Kêu thảm thiết cùng lộ ra huyết mồ hôi mấy người, cuống quýt che miệng lại. Người xấu, các ngươi đều là người xấu. Ô ô ô. Nhưng mà gia đình kia đứa nhỏ nhưng là còn đang gào khóc. Lao Đinh, ngươi có được hay không a? Một đám tiện dân làm cho phiền lòng. Trong phòng còn ở cẩn thận quan sát cao thủ thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Bọn họ không xác định Tuyết Lan có hay không ở đây, nhưng bọn họ biết, Tuyết Lan rất khả năng đã tỉnh táo, vậy cũng là tam phẩm cao thủ, sơ ý một chút, bọn họ sẽ chết. Vì vậy, bọn họ càng nhiều chính là lấy nhãn lực tiến hành quan sát, đối với khí thế tiến hành nhận biết, mà không phải như người bình thường như vậy lục tung tung kẹo. Sở dĩ là hai cái, chính là một cái quan sát, một cái sách tướng. Ngoài phòng sách tướng cao thủ không nói, chỉ nhìn về phía Bách Tính, muốn chết. Lại là mấy viên đá vụn bay ra, tất cả đều bắn trúng rồi mọi người hết hầu, máu trào như suối, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Tứ phương trở nên yên tĩnh, không có Bách Tính dám lên tiếng, còn chưa bị lan đến Bách Tính, cũng gấp bận bịu che khẩn đứa nhỏ miệng, chỉ lo gặp vận rủi. Tước chừng 10 hơi thở sau, đạp đạp đạp. Dày đặc bước chân âm thanh nhanh chóng tới gần. Hai người cao thủ lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhanh chóng rời đi ra phòng, những nơi khác người cũng dồn dập đi ra. Chỉ chốc lát, Tô Trần mang theo rất nhiều nha dịch bộ khoái tới rồi. Quân trưởng lão gia. Ô ô ô, Thanh Thiên lão gia, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a? Hung thủ giết người. Thanh Thiên lão gia, bọn họ đều là hung thủ. Phu cận Bách Tính trở nên sôi trào, dồn dập trào ra. Tô Trần nhìn quét một chút, con ngươi trở nên thô bạo. Máu chảy thành sông không thể nói là, có thể phụ cận đường phố ngưỡng cửa chỗ. Đâu đâu cũng có huyết. Đi ra chưa nhiều cao thủ không nói. Một cái cầm đầu cao thủ hướng về Tô Trần ổn quyền, gặp Tô quận trưởng. Tô Trần nhìn về phía Bách Tính, các ngươi đều trở lại. Từng cái nha dịch cùng bộ khoái nhất thời hướng về Bách Tính hét lớn, đều trở lại, việc này quận trưởng đại nhân tự sẽ xử lý. Còn dám vây xem không tiêu tan, lấy tụ chúng gây sự luận sự. Quận trưởng ông trời, chúng ta vậy thì đi. Quận trưởng lao ra, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Bọn họ đều là hung thủ. Hai mới năm tuổi, ba chó mới bốn tuổi. Bọn họ làm sao hạ thủ được a? Ô ô ô. Còn ở ngôn ngữ Bách Tính vội vàng rời đi, có thể dù cho đi, vẫn không ngừng kêu khóc, khóc thảm. Đợi đến Bách Tính đều bị trục xuất. Cầm đầu cao thủ cười nói, quận trưởng đại nhân, ngài làm sao đến rồi? Bản quận trưởng làm sao đến rồi? Tô Trần không ngừng cười. Cười hồi lâu. Tô Trần tiếng nói phát lạnh, bản quận trưởng muốn gặp Dư Dương. Một phút bên trong không thấy được hắn, đừng trách bản quận trưởng không cho Võ Vương điện hạ bộ mặt. Chưa nhiều cao thủ ánh mắt ngưng lại. Rất nhanh, một cái trong đó hóa thành tàn ảnh rời đi. Lớn nửa khắc đồng hồ sau. Vù vù. Theo tiếng xe gió, Dư Dương âm thanh cũng vang lên, Tô quận trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là bọn họ mạo phạm quận trưởng người. Âm thanh hạ xuống. Dư Dương mới xuất hiện ở Tô Trần cách đó không xa. Tô Trần chỉ vào tứ phương bị đánh tan cửa phòng cùng với mặt đất vết máu loang lổ. Dư quân chủ, ngươi không nên cho bản quận trưởng một cái giải thích sao? Giải thích? Dư Dương nhìn một phía. Một lát mới không xác định mở miệng. Tô quận trưởng, ngươi nói dân, cũng bao quát bọn họ. Tô Trần cười lạnh, không bao gồm sao? Dư Dương vẻ mặt trở nên quái lạ, bọn họ, xứng với dân một chữ này. Cái gì gọi là dân? Đại hạ hộ tịch đăng ký trong danh sách, trong nhà chí ít nuôi một hai tôi tớ dưới dân, dầu gì, trong nhà có đất ruộng, mới xứng đáng lên dân, mới xứng đáng là Bách Tính. Cái khác. Nói là tiện dân đều là cất nhắc, chỉ xứng xưng ba tính, ngoan. Tâm niệm, Dư Dương cau mày, Tô quận trưởng, nếu là cỡ này tiện dân đều làm lỡ thời gian, chúng ta muốn khi nào mới có thể tìm được kẻ trộm, tìm về vương gia thất lạc kho báu. Dư quân chủ, ngươi hiểu lầm một chuyện. Dừng lại không ít, Tô Trần chậm rãi mở miệng, bây giờ không phải ngươi là có hay không còn muốn tìm người vấn đề, mà là, bị ngươi người đả thương đánh giết người, các ngươi nên làm gì cho bản quận trưởng bàn giao. Dư Dương cau mày, Tô quận trưởng, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ta nghe qua, khu vực phụ cận phòng ốc, tất cả đều thuộc về thành Đông vệ nhà, nơi đây tiện dân có điều đều là thuê lại tiện dân. Hắn tự nhận, hắn xứng đáng Tô Trần. Tô Trần mở ra điều kiện, hắn vẫn chưa dựa thế ép người, trái lại cảnh cáo chư nhiều cao thủ, vì không lan đến Bách Tính, hắn buổi tối đều không ngủ, cố ý hỏi thăm quận thành Bách Tính địa chỉ khu vực, phân chia không cho phép tùy tiện động thủ hại người các loại khu vực. Những cao thủ này sau khi lục soát Bách Tính nhà, nhất định sẽ thu lại. Bây giờ, Tô Trần nhưng bởi vì một ít tiện dân cùng hắn nháo mâu thuẫn, toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm.
Chương 344, cơ giết.
Tô Trần thẳng tắp nhìn Dư Dương, "Nguyên lai, chúng ta phân kỳ ở đây." Hắn lúc này bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn vẫn không rõ, tham quan ô lại nhiều như vậy, vì sao sẽ không có một cái ánh mắt lâu dài người. Bây giờ xem ra, không phải những người kia ánh mắt không đủ xa, mà là ở những người kia xem ra, rất nhiều người không xứng vì là dân. Cũng vậy, đại hạ luật, người phân ngũ đẳng, không vào ngũ đẳng người, dù cho bị giết, cũng chỉ cần phải bồi thường một chút kim ngân. Muốn nhường quan lại cho rằng ngươi có thể bị có thể kéo dài bóc lột, đối với quan lại mà nói, đầu tiên ngươi phải là người, chân chính người. Đúng là Dư Dương, trầm ngâm một hồi mở miệng, "Tô quận trưởng, nếu ngươi đối với những này tiện dân coi là thật muốn lưu tình, người của ta không đủ lục soát, Tô quận trưởng ngươi phái nha dịch bộ khoái phụ trợ tìm kiếm, ta nhường bọn họ lại lưu thủ một ít là được. 20 tuổi vô thượng tông sư, nhất định thành tựu đại nho, thậm chí là hiện nay đại hạ có hy vọng nhất thành tựu thánh nhân vô thượng kỳ tài, hắn cũng không muốn cùng Tô Trần trở mặt. Đã có phân kỳ, như Tô Trần phái người phụ trợ, hắn lui thêm bước nữa cũng không sao. Ngươi và ta, không giống." Dừng một chút, Tô Trần hơi phất tay, nửa khắc đồng hồ, "Dư quân chủ ngươi mang theo ngươi người, lập tức rời đi ta Huyền Vực quận, quá hạn chưa rời đi người, chết." Con chuẩn bị bàn điều kiện Dư Dương là người, lập tức mang theo khó mà tin nổi mở miệng, "Tô quận trưởng, ngươi, nghiêm túc." Tô Trần khuôn mặt lạnh lùng, Dư quân chủ nghe không hiểu tiếng người. Vẫn là Dư quân chủ muốn cùng quận thành long khí va vào. Dư Dương con ngươi híp lại, như Tô quận trưởng cố ý như vậy, vốn quân chủ chỉ có thể thật lòng báo lại vương gia. Tô Trần lạnh lùng mở miệng, "Đi thong thả, không tiễn." Dư Dương sâu sắc nhìn Tô Trần hồi lâu, một lát mới hừ lạnh, "Đi." Tất cả cao thủ theo sau lưng Dư Dương, nhanh chóng rời đi. Đợi đến bọn họ đi xa, "Thật hả?" Tô Trần mặt không hề cảm xúc. Chu Thái vội vàng tới gần, "Thiếu gia." Tô Trần tiếng nói ngưng tụ thành kia, "Đi nói cho Vương Bình, mang theo binh mã, giết bọn họ. Ít đi bao nhiêu cá nhân đầu, hắn quân hàm, liền giảm xuống cấp mấy." Cực kỳ lạnh lẽo. Chu Thái vội vàng rời đi. Tô Trần lại nhìn về phía sau, "Giật Chi, quân trưởng." Hàn Vinh vội vã tiến lên, "Lập tức thanh tra, dựa theo thương vong, phân phát bồi thường." Suy nghĩ một chút, Tô Trần lại bổ sung, "Nói cho bọn họ biết, giặc cướp hung nhân sẽ không nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Người bị thương, phái văn đạo cao thủ xuất thủ cứu trị, người chết, như còn có thân tộc, nếu là nguyện ý, ưu an bài trước tiểu lại." Sắp xếp xong mọi việc, Tô Trần bước nhanh rời đi. Hắn không có về huyện nhà, mà là đi Tần Liên trụ sở. "Ngươi làm sao đến rồi?" Đường phố có không ít bách tính gào khóc thiên địa, xảy ra chuyện gì? Sau khi nói xong, Tần Liên nhìn một chút Tô Trần phía sau, chưa thấy thật thà. Sau đó, theo bản năng lùi về sau một chút, nàng cảm giác, lúc này Tô Trần, khuôn mặt có chút lạnh. Không dám nói nữa cái gì. Tô Trần không để ý đến Tần Liên, đi đến phòng cửa trước, trực tiếp đẩy ra. Tuyết Lan gắng gượng đứng dậy, "Tô quận trưởng." "Một ngày." Dừng một chút, Tô Trần mặt không hề cảm xúc, "Ta không biết ngươi là ai, cũng mặc kệ thương thế của ngươi nặng bao nhiêu. Huyền Phượng quận, không hoan nên phong ba, Huyền Phượng quận bách tính, cũng không chịu nổi sóng gió, trong vòng một ngày, xin ngươi rời đi Huyền Phượng quận, sau một ngày, ngươi như còn ở Huyền Phượng quận, đừng trách Tô mỗ người, ra tay vô tình." Sau khi nói xong, Tô Trần xoay người trực tiếp rời đi. Tần Liên nhỏ giọng mở miệng, "Tuyết tỷ tỷ, thật giống xảy ra vấn đề rồi." Vào đêm, ở màn đêm buông xuống, cửa thành đóng thời gian, Tuyết Lan mang theo Đào Yêu Yêu biến mất ở quận thành. Vương Bình xuất hiện ở quận thủ phủ, "Quận trưởng, đều chết rồi." Tô Trần khẽ nói, "Thương vong làm sao? Bên trong có hai cái tam phẩm cường giả, những người còn lại, yếu nhất đều là lục phẩm. Dù cho có binh pháp kết trận áp chế, có thể binh mã không đủ, cái kia hai cái tam phẩm dẫn người giết ngược lại liều mạng, ta quân tổn thương hơn 300 người, chết 69 người." Vương Bình bất đắc dĩ, trước vội vàng, Hoàn Mỹ chỉnh đốn quá nhiều đại quân, hắn vội vàng vàng mang theo hơn 6000 binh mã đi cấp giết, mà Dư Dương đám người cao thủ lại không ít. Tô Trần vẻ mặt không đổi, nhìn kỹ hạ phát trợ cấp, "Quân trưởng ngài yên tâm." Vương Bình nghiêm nghị, "Càng là nắm giữ binh pháp người, càng là rõ ràng, không thể bạc đãi quân lính. Làm căn bản tiền lương cùng trợ cấp nếu như không lấy được, quân lính làm sao đồng tâm? Có thể ăn không hướng, dù sao chỗ chống vị trí không có ai, có thể có vị trí binh, kiên quyết không thể khất nợ." Lập tức, Vương Bình thử dò xét nói, "Là Giang gia người sao?" Tô Trần cũng không ngẩng đầu lên, "Không phải." "Biết càng nhiều, vượt phiên phức, ngươi còn muốn biết sao?" "Không muốn biết, thuộc hạ xin cáo lui, ta đi đốc thúc trợ cấp." Vương Bình nhất thời lắc đầu. Tô Trần cũng không thèm để ý, chỉ xem sách vốn. Hồi lâu mới kinh ngạc phát hiện, hắn dường như đem sách vở nắm ngã. "Thiếu gia, ngươi không vui sao?" Chu Thái nằm ngoài công văn đối diện. "Cái này điểm, Tô Trần đã sớm nên ngủ nghỉ ngơi." Tô Trần một cái giật mình, "Ngươi lúc nào đến?" "Đến đã lâu." Chu Thái vào đầu. Bên ngoài, trăng bạc giữa trời. Tô Trần đi tới bên cửa sổ, tay vịn nhìn mặt trăng. Hồi lâu, Tô Trần mới thở dài, rõ ràng có điều chính là một ít tiện dân, thật thà ngươi nói, bổn thiếu gia ngày hôm nay, vì sao sẽ như vậy phẫn nộ đây? Lại vẫn nhường Vương Bình đi giết mọi người. Chu Thái suy nghĩ một chút, mở miệng, "Bởi vì bọn họ có thể nộp thuế." Tô Trần thở dài, "Ai biết được. Nhân lực có lúc tận, ngủ." Sùng Sơn Châu. Hạ Dận hiếm thấy không có thổi hắn ống sáo, lặng lặng ngồi ở một cái phía trên thung lũng, cầm một nắm bị người có ý định quấn lấy nhau phun hoa. Bên trong thung lũng, bạch hoa nở rộ, ánh trăng dưới trướng, đem thung lũng soi sáng đến khác nào phủ thêm ngân xa. "Vương gia, Dư Dương quân chủ đám người, mệnh bài tất cả đều phá nát." Một cái bóng đen nhanh chóng tới gần. Hạ Dận con ngươi híp lại, không nói. Lại một cái bóng đen xuất hiện, khẽ nói, "Đêm qua bọn họ chuyển đến tin tức, nói đã cùng Tô Trần bàn xong xuôi, hôm nay lục soát quận thành, giờ thìn mới vừa qua, bọn họ liền chuyển đến tin tức, nói vì tiện dân cái chết, bị Tô Trần mạnh mẽ trục xuất, lập tức không lâu lại tao ngộ binh mã cấp giết. Nói xong lời cuối cùng, bóng đen kia mang theo một chút gian nan nói nhỏ, phụ cận có năng lực điều động binh mã người, chỉ có Tô Trần. Lên đường, đi tới Huyền Phượng quận. Hạ Dận quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn tự tay trồng bách hoa thung lũng, tiếng nói lạnh lẽo. Hắn chưa từng mang theo binh mã, chỉ mang thủ hạ cao thủ, đêm tối kiêm trình. Vẹn vẹn mấy ngày, Hạ Dận liền xuất hiện ở Huyền Phượng quận cảnh nội, xuất hiện ở quận thành trước. Một cái phụ tá tiến lên, vươn ra, Đào cô nương còn ở quận thành bên trong sao? Nàng lúc này, e sợ đã sắp cũng bị Tu La mang đến đế đô. Hạ Dận tiếng nói rất lạnh, cũng lộ ra sát ý. Chương 345, Giang Hoài tìm cha nhớ. Nghe được Hạ Dận ngôn ngữ, này phụ tá nói nhỏ, vậy chúng ta còn vào thành sao? Giết bản vương người, bản vương vẫn chưa thể gặp hắn một lần. Theo hỏi ngược lại, Hạ Dận mặt không hề cảm xúc hướng về quận thành đi đến. Sự phẫn nộ của hắn cần phát tiết, không biết nơi nào. Rời nhà Giang Hoài, ở sơn giã bên trong trước đó hành, hắn mỗi ngày đều ở chạy đi, thậm chí cũng không đi về nhà qua cuối năm cùng mới tuổi này. Lại đi rồi hồi lâu, hắn đi tới một chỗ thôn xóm, một cái rất tầm thường thôn xóm. Ở thôn xóm nhất phần cuối có một cái hơi lớn một ít sân, học mà thời điểm tập chi không cũng nói tử, có một ít lên tới 12-13 tuổi, xuống tới 6-7 tuổi hài đồng cùng thiếu niên đang ở sân bên trong ngồi trên mặt đất rung đùi đắc ý. Nhìn những người kia trên người vải thô ma y ỉa, Giang Hoài nhíu mày, lại nhìn về phía nơi sâu xa. Một cái xúc thanh niên tóc dài chính nhìn phía dưới người, thỏa mãn gật đầu, còn không ngừng giải thích cùng với kể rõ mới văn chương tri thức. Người kia rất trẻ trung, xem ra so với Giang Hoài đều trẻ hơn. Có thể nhìn thấy người kia trong nấy mắt, Giang Hoài có một loại trực giác, đó chính là hắn cha. Không phải dài rất giống, cũng không phải trực giác của hắn kinh người, mà là Giang Thất trước ngã nát ngọc khí sau, đánh vào trong cơ thể hắn cái kia một vệt bạch quang. Dường như là lúc này mới phát hiện hắn, thanh niên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Hoài, lập tức lại tiếp tục giáo dục phía dưới hài đồng cùng thiếu niên. Hồi lâu, một bài giảng mới lên xong, hài đồng nhảy chân đi chơi vui, còn lại thiếu niên nhưng không có nghỉ ngơi, mà là lôi kéo cảnh cây ở trong bùn đất bút họa luyện chữ. Giang Hoài thấy thế, không nhịn được mở miệng, cảnh cây luyện chữ xem ra khắc khổ. Có thể cảnh cây chung quy là cảnh cây, dù cho luyện được cho dù tốt, cũng không phải bút, nếu là lâu, bắt được bút, nói không chừng đều sẽ không dùng. Không đợi thiếu niên lên tiếng, thanh niên chậm rãi mở miệng, có thể văn chương biết bao chi quý, bọn họ một năm chi thu hoạch, còn khó chống đỡ văn chương chi tư. Giang Hoài chần chờ một hồi, thử dò xét nói, cha. Một cái xem ra theo tuổi tác hắn gần như cha. Thanh niên trầm mặc một hồi, thở dài, đi theo ta đi. Giang Hoài đi theo thanh niên phía sau, rất nhanh liền rời đi thôn trang. Ở Giang Hoài cho rằng muốn đi địa phương tốt gì thời điểm, thanh niên nhưng trực tiếp ngồi ở bờ ruộng bên trên. Giang Hoài chần chờ một hồi, vẫn là ngồi xuống. Thanh niên thấy thế, cười cợt, so với mẹ ngươi tốt, nếu là nàng, lúc này liền nên cùng ta tranh luận, treo cao với bầu trời nhật nguyệt ngôi sao, ta nhưng nhất định phải kéo vào bùn trong đàm. Không, không đến nơi đi. Giang Hoài theo bản năng biện giải. Thanh niên lắc đầu, tranh luận cùng nàng vẫn sẽ ngồi xuống, cũng không mâu thuẫn, mà ngươi, không phải là không muốn tranh luận, mà là không dám. Giang Hoài không nói. Thanh niên cũng không thèm để ý, nhìn về phía ruộng đồng, Phương Túc. Hài nhi ở. Giang Hoài vội vàng đáp lại. Thanh niên trầm mặc một hồi, thở dài, mẹ ngươi, có khỏe không? Giang Hoài suy nghĩ một chút, lắc đầu, nàng. Rất không tốt. Không ngờ, thanh niên chậm rãi mở miệng, ta hiểu rõ nàng. Dù cho không được, cũng sẽ không để cho ngươi biết được. Giang Hoài lộ ra một chút cười miệng. Biết ta là ai không? Thanh niên cũng không để ý lắm. Giang Hoài vội vàng lắc đầu, Hài nhi không biết. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nàng quả thực. Thôi, vi phụ, Tiêu Trinh. Lớn. Đại nho. Ngài. Ngài là đại nho. Tiêu Trinh con ngươi không khỏi phóng to. Đại hạ bảy vị đại nho một trong Tiêu Trinh đại nho là phụ thân hắn. Quá cờ mở nở thái quá. Tiêu Trinh nhìn kỹ Giang Hoài, một lát mới mở miệng, nhờ ngươi đến, nàng gặp phải phiền toái gì cần ta ra tay. Giang Hoài có lòng muốn tránh nặng tim nhẹ, có thể tưởng tượng đến hắn cha đẻ thân phận, lại nghĩ đến trước đối thoại. Vẫn là đàng hoàng mở miệng, Giang thị cùng Tô Trần Tô Cẩm Trạch kết làm thù hận, Tô Cẩm Trạch là văn đạo kỳ tài, bây giờ cùng Trần thị thông ra, rất khó đối phó, vì vậy mẫu thân nhường Hải Nhi đến đây. Tiêu Trinh thở dài nói, nghe nói qua, 20 tuổi vô thượng tông sư, thiên tư, so với năm đó ta vẫn cứ đặc sắc vô số. Ngươi dù cho không đến, qua chút thời gian, ta cũng chuẩn bị đi Huyền Phượng quận nhìn một chút. Những người khác không tìm được hành tung của hắn, có thể cái khác đại nho có thể tìm tới. Trước Phạm Thu liên hệ hắn, nhường hắn đi Huyền Phượng quận đi một chuyến, không có nói nguyên nhân, hắn tin tưởng Phạm Thu sẽ không bắn tên không đích. Chỉ là hắn vẫn còn ở nơi này truyền thụ hài đồng cơ bản học vấn, vì lẽ đó không đi. Cha, ngài đường đường đại nho. Chần chờ một hồi, Giang Hoài lắc đầu, truyền thụ cho bọn hắn học vấn đều là trụ cột nhất tri thức, muốn Hài Nhi nói, không bằng thế bọn họ tìm một hai tiên sinh. Tương đương với có học vấn nhất 7 người một trong, đi trẻ nhỏ ban dạy 1 cộng 1 bằng với 2. Tiêu Trinh đứng dậy, ngươi trở về đi thôi, chờ ta dạy xong, ta đi Huyền Phượng quận nhìn một chút. Giang Hoài vội vàng mở miệng, Hài Nhi xin mời mấy cái tiên sinh vì phụ thân chia sẻ. Ngươi không hiểu, trở về đi thôi, không nên phụ lòng Phương Túc hai chữ. Tiêu Trinh bồng bềnh rời đi. Mới chính trực vậy, hạt kê lương thực ngũ cốc hoa màu thôi. Quận thành, Hạ Dận mang thủ hạ cao thủ lững thững ở trên đường phố tiến lên. Tuy là buổi tối, quận thành nhưng cũng đã náo nhiệt, tuy không có bao nhiêu dân chúng tầm thường, nhưng cũng có thật nhiều tiểu lại cùng với giàu nhà ngang ngược mang theo tôi tớ loại hình người ở đầu đường đi. Có lúc song phương có xung đột, mặc kệ xung đột song phương thân phận làm sao, dù cho lại ăn mặc ma y tầng dưới chót, phần lớn cũng đều là đối với phun vài câu, sau đó từng người rời đi, cũng sẽ không trình diễn toàn vũ hành. Hạ Dận cảm thán, thực sự là náo nhiệt a. Mấy cái phụ tá tiến lên khẽ nói, thế nhân đều biết, Tô Cẩm Trạch hỏi nhân, hắn trị dưới bách tính, có như thế bình yên, ngược lại cũng tầm thường. Hạ Dận cười cợt, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về quận thủ phủ mà đi.
Không cần thiết chốc lát,
gác cổng quân lính quát lạnh, dừng lại.
Một cao thủ tiến lên, làm phiền bẩm báo nhà ngươi quận trưởng, chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn.
Quân lính nắm chặt binh qua, có việc sớm dưới bái tiếp, như có hoan quất, đi tới phủ nhà.
Buổi tối quận thành, ngoại trừ một ít ăn chơi trác táng địa phương, những nơi khác rất ít người.
Ở tình huống bình thường, lại càng không có người ở buổi tối tới đây quận thủ phủ.
Hạ Dận giơ tay vứt ra một viên lệnh bài, nhà ngươi quận trưởng, gặp gỡ ta.
Quân lính nhìn rơi ở lệnh bài trong tay, vẻ mặt chìm xuống, nhưng vẫn là hơi chắp tay, từ cửa nhỏ nhanh chóng tiến vào phủ đệ bên trong.
Phòng ngủ.
Tô Trần chắp tay đứng ở cửa, lặng lặng nhìn bầu trời đỉnh trăng sáng.
Quân lính nhanh chóng tới gần, quận trưởng, có người cầu kiến.
Tô Trần đè xuống tâm tư, hắn sức lực là cái gì?
Trừ phi người bên ngoài thật không đơn giản, không phải vậy, quân lính sẽ không ở buổi tối còn tới đây quấy rối hắn.
Quân lính quân lệnh bài đưa ra, lệnh bài này, thuộc hạ cũng không biết là vật gì.
Tô Trần quân lệnh bài bắt được trong tay, không phải vàng, không phải sắt, không phải đồng, không phải ngọc.
Hắn không biết là lấy vật gì rèn đúc, nhưng có thể nhận biết được một chút tấm áp.
Lệnh bài chính diện, một cái võ chữ tỏa ra một loại nào đó không tên vận sóng, thậm chí còn cùng long khí hình thành một loại nào đó cộng hưởng.
Phiên vương lệnh bài.
Võ chữ, cho là võ vương, Hạ Giận.
Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng.
Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm.
Chương 346, cái gì gọi là dân?
Tô Trần thưởng thức lệnh bài, con ngươi híp lại, thú vị.
Bọn họ còn nói cái gì?
Bọn họ.
Suy tư một hồi, quân lính không xác định mở miệng, bọn họ vẫn chưa nói về hắn, đưa ra lệnh bài người nói ngài sẽ đi gặp hắn, ban đầu người kia thì lại nói nhường thuộc hạ bẩm báo, nói là nhà hắn chủ nhân muốn gặp quận trưởng ngài.
Phiên vương tự thân tới.
Tô Trần con ngươi vẩy một cái.
Suy nghĩ một chút, mở miệng, thông báo bếp sau, thiết yến.
Nặng.
Quân lính nhanh chóng rời đi.
Tô Trần lập tức cầm lệnh bài, hướng về cửa bước nhanh tới.
Cửa.
Quả kẹt.
Quân thủ phủ cửa chính, chậm rãi mở ra.
Tô Trần đi tới cửa, chỉ một chút liền xác định chính chủ.
Người bên ngoài tất cả đều lấy Hạ Giận dẫn đầu, ánh mắt hắn không ngủ, tự nhiên có thể thấy.
Hạ Giận khẽ bước cằm, ngưỡng mộ đã lâu Tô quận trưởng tên, cô vương hôm nay cũng coi như là nhìn thấy, chuyến này, không uổng.
Gặp võ vương điện hạ, xin mời vào.
Tô Trần hơi hành lễ, quân lệnh bài đưa về.
Đoàn người theo cửa lớn đi vào.
Đã chuẩn bị ngủ đi bếp sau đầu bếp, bị đánh thức khởi công, quân thủ phủ nuôi vũ nữ cùng con hát, cũng đi tới tiếp khách phòng lớn hiến múa phủ vui.
Khách đường.
Tô Trần cùng Hạ Giận ngồi đối diện nhau, dưới thủ, Chu Thái mắt buồn ngủ mông lung trong mặt, Hàn Vinh cũng ở ngủ gà ngủ gật, Hạ Giận mang đến cao thủ, không nói một lời.
Bên trong chỉ có nhạc liên tiếng ca và nhạc khúc tiếng,
lẫn nhau bàn luận trên trời dưới biển một trận.
Nhìn thấy Hạ Giận vẫn không nói ý đồ đến,
Tô Trần suy nghĩ một chút, mở miệng trước, "Võ Vương điện hạ, lần này nhân màn đêm mà đến, không biết có gì chỉ giáo?"
Nghe được Tô Trần ngôn ngữ, Hạ Giận không nói, cao thủ khác, nhưng là dồn dập dừng lại động tác, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Trần.
Một cỗ nhàn nhạt kiềm nén tâm ý ở chỗ này lan tràn.
Hạ Giận cười cợt, tiếng nói bình thản, "Cô vương người đã chết, cô vương vẫn chưa thể tới xem một chút."
Tô Trần lắc đầu giả vờ không rõ, "Này, Tô Mốt nhưng là không biết.
Không biết điện hạ dưới trướng người phương nào nộ hại."
Mắt buồn ngủ mông lung Chu Thái trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, cũng không nói lời nào, chỉ hít mắt, yên lặng nắm chặt song quyền.
Hạ Giận thả xuống mắt búa, nhàn nhạt mở miệng, "Đáng ra không?"
Tô Trần tiếp tục lắc đầu, "Tô Mỗ, nghe không hiểu."
"Không hiểu?"
Dừng một chút, Hạ Giận mặt không hề cảm xúc, dư dương, lăng ngữ.
"Bản vương dưới trướng hai vị quân chủ, 67 vị 2500 chủ, chết rồi, bọn họ, người yếu nhất tu vi lục phẩm, người mạnh nhất, dư dương lăng ngữ tất cả đều tam phẩm."
Sau khi nói xong, Hạ Giận con ngươi mơ hồ hiện lên lạnh lẽo, "Mà bọn họ chưa từng chết ở bên trong chiến trường, chưa từng chết ở kẻ địch trên tay, nhưng chết ở Huyền Vực quận, chết ở bọn họ chưa từng để phòng qua Huyền Vực quận. Chết người trong, Dư Dương cùng Lăng Ngữ, thời chiến đều là chí ít có thể dẫn binh 20 vạn đại tướng."
Liên như Hạ Giận nói, Dư Dương đám người chưa bao giờ nghĩ tới Tô Trần sẽ ra tay với bọn họ.
Nếu không, nếu như bọn họ sớm có cảnh giác, dù cho Vương Bình mang theo mấy vạn người, cũng không thể đem bọn họ toàn bộ giết chết, nhiều nhất chỉ có thể giết non nửa.
Túc sát tâm ý, bắt đầu tràn ngập.
Chu Thái yên lặng đi tới Tô Trần bên cạnh người, nắm chặt nắm đấm không nói lời nào.
Vốn là ở ngủ gà ngủ gật Hàn Vinh, một cái giật mình chỉ cảm thấy buồn ngủ tiêu hết.
Hắn không có động tác gì, chỉ là yên lặng nắm chặt một cái ngọc bội, nếu như hơi có xung đột, hắn sẽ đem đồ vật bóp nát.
Mà cái kia đồ vật không có uy lực gì, chỉ là một đạo tín hiệu mà thôi.
Lại nhìn Tô Trần,
hắn yên lặng không nói.
Hồi lâu, Tô Trần tự rót tự uống một chén trà, bọn họ bị chết oan khuất, ta Huyền Phượng quận bách tính, bọn họ bị chết liền không ngất ức.
Vẫn chưa hé răng mọi người theo bản năng quát lạnh, "Tô Trần, ngươi làm càn."
"Đều là người, có cái gì không giống?"
Sau khi nói xong, Tô Trần đứng dậy, "Không đúng, có khác nhau, chết bách tính, bọn họ chí ít còn có thể vì ta Huyền Phượng quận cống hiến thu thuế, mà những người khác, bọn họ chết cũng tốt, sống cũng được, đều cùng ta Huyền Phượng quận không quan hệ."
Một cao thủ tiến lên cười lạnh, "Một đám tiện dân, cũng xứng cùng bọn họ đánh đồng với nhau."
Lại có người cười lạnh, "Vẫn là ngươi Tô Cẩm Trạch tự nhận là, ngươi cùng tiện dân mệnh cũng như thế.
Nếu là như thế,
ăn, mặc, ở, đi lại, ngươi liền nên tự mình động thủ, mà không phải nuôi này rất nhiều ca cơ vũ nữ, nuôi vô số tôi tớ."
Tô Trần chậm rãi ngẩng đầu, "Ta cùng bọn họ cũng không ngang ngửa, có thể chí ít ta sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem bọn họ một cái nào đó ai, một quyền đánh giết, càng sẽ không vì tìm người kia trắng trợn tàn sát."
Hạ Giận nhìn những người còn lại một chút, lập tức chậm rãi mở miệng, "Cô vương nghe người ta nói, ngươi Tô Cẩm Trạch treo giá, không muốn dính liễu thị phi, cái gọi là không tham dự, đã là như thế, vẫn là ngươi cho rằng, cô vương không giết được ngươi."
Cuối cùng một lời, sát ý ngang dọc.
Tô Trần lắc đầu, "Sự thực như vậy, nhiều lời vô ích, võ vương điện hạ đêm khuya mà đến, đến cùng có mục đích gì, nói thẳng. Ngươi giết Dư Dương đám người, cũng bởi vậy, dẫn đến kẻ trộm, mang theo nàng trộm đi kho báu rời đi, hiện nay, cô vương, càng là ngoài tầm tay với. Dừng một chút, Hạ Dận khẽ nói, bản vương kho báu, vì ngươi mà không còn hình bóng. Làm đồng loa ngươi, vốn sẽ chết, nhiên, cô vương không thích bóp chết kỳ tài, đi đem bản vương kho báu mang về, sống. Tô Trần con ngươi vẩy một cái, điện hạ bằng hà cho rằng Tô Mỗ người có thể mang về ngươi kho báu. Hạ Dận không nhanh không chậm, bản vương không tin ngươi có dũng cảm vì chỉ là mấy cái tiện dân ra tay. Nếu như không phải vì bọn họ, ngươi lại còn có thể vì sao mà ra tay? Tô Trần khẽ lắc đầu, muốn cho điện hạ thất vọng rồi, Tô Mỗ cùng cái kia kẻ trộm không quan hệ. Hạ Dận con ngươi híp lại, ngươi rất tốt. Từng luồng nặng nề khí tức ở trong phòng vang vọng. Kiến trúc, phòng ốc dường như không chịu nổi gánh nặng như thế, không ngừng phát sinh quả kẻ tâm thanh. Tô Trần thấy thế, yên lặng lấy ra con ấn. Vô số nặng nề khí tức biến mất hết sạch. Hạ Dận trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, đều nói ngươi Tô Cẩm Trạch là vô thượng kỳ tài, bây giờ xem ra, không chỉ ngươi văn đạo bất phàm, này một phần tâm trí, càng là bất phàm. Quý trọng ngươi cuối cùng thời gian. Nói xong, Hạ Dận xoay người rời đi. Còn lại cao thủ đoán hận liếc mắt nhìn Tô Trần, cũng nhanh chóng rời đi. Chu Thái lúc này mới thanh tĩnh lại, thiếu gia. Hàn Vinh buông ra ngọc bội, không rõ, quận trưởng, bọn họ là đến mượn rượu làm càn sao? Nào có người chạy tới này quận thủ phủ uy hiếp người một phen, sau đó liền đi đạo lý. Rất nhanh, Hàn Vinh lại phản ứng lại, sững sờ nhìn Tô Trần. Vừa mới cái kia, hình như là đại hạ 11 vương một trong võ vương. Ta vừa nãy là điên rồi sao? Hàn Vinh không ngừng nỉ non. Hắn vừa nãy làm cái gì? Nhìn thấy tình huống không đúng, hắn lại chuẩn bị thông báo quận thành binh mã. Vậy cũng là đại hạ phiên vương. Cầm binh tự trọng phiên vương. Hơn nữa Tô Trần. Ở trong ấn tượng của hắn, Tô Trần nhất quán sẽ không cùng người kết thù, kết quả trận đánh lúc trước Hạ Dận nhưng không nhường chút nào bước, đây thật sự là hắn trong ký ức của trưởng. Một bên khác, Hạ Dận sau khi rời đi, còn chưa đi ra quận thủ phủ, liền trực tiếp đạp không mà đi, hướng về Thanh Hoa Châu phương hướng nhanh chóng chạy đi. Một cái phụ tá tiến lên nói nhỏ, vương gia, tuy rằng nhìn như Tô Cẩm Trạch khả năng cùng Hạ Ly có quan hệ, có điều dưới cái nhìn của ta, cũng không phải là như vậy, nếu như hắn thật cùng việc này có quan hệ, trước liền sẽ không như vậy dễ dàng liền cho phép Dư Dương đám người lục soát của thành. Chương 347, mất đi lý trí Hạ Dận. Có quan hệ không quan hệ, cô vương không quan tâm, cô vương chỉ biết cô vương có máu bị trộm, cô vương yêu yêu rơi vào tay của Hạ Ly bên trong. Hạ Dận âm thanh lộ ra vô tận lạnh lùng. Những người còn lại vẻ mặt khẽ biến. Một cái võ nhân cắn răng tiến lên, vương gia, ngài ma trướng, một người phụ nữ thôi, ngài thái độ như thế, nếu là để người ta biết ngài quát lớn Tô Cẩm Trạch là bởi vì một người phụ nữ mà không phải Dư quân chủ đám người, chuyến đi quân tâm bất ổn à? Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là. Hạ Dận dừng thân hình nhìn về phía lên tiếng võ nhân, cười cợt, lập tức thân hình lóe lên xuất hiện ở cái kia võ nhân trước người, một luồng ánh kiếm chớp qua, một cái đầu lâu bay lên trời cao, một bộ không đầu thi thể phun máu tươi hướng xuống đất ngã đi. Hạ Dận con ngươi hiện lên vô số lạnh lẽo, quát lớn, nếu không có long khí Tô Cẩm Trạch dẫn đến yêu yêu bị tóm, hắn liền đáng chết. Còn có các ngươi, nói cho chạy đi đế đâu người, bọn họ mang không trở về yêu yêu, mọi người đều phải chết. Vô số người hơi giật mình nhìn té xuống thi thể. Một lát, vài người lộ ra khó mà tin nổi, vương gia ngài điên rồi phải không? Triệu tướng quân đã làm sai điều gì? Lại ồn ào, các ngươi liền đi cùng hắn. Theo lạnh lẽo âm trầm tiếng nói, Hạ Dận lần thứ hai hướng về Thanh Hoa Châu mà đi. Mọi người hơi giật mình, không nói ra được một chữ. Bọn họ biết Hạ Dận đối với Đào Yêu Yêu rất coi trọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới coi trọng đến mức độ như vậy, lúc này suýt nữa điên cuồng mức độ. Một lát, đa số người lộ ra một chút cười khổ, than nhẹ một tiếng đi theo. Mấy người khác trầm mặc một hồi, nhưng chưa theo rời đi, mà là xoay người hướng về Sùng Sơn Châu phương hướng quay lại. Quân thủ phủ, Tô Trần nhìn biến mất ở phía chân trời một bên lưu quang, rồng sinh chín con, phượng sinh ra được sổ. Đại hạ 12 vương, hắn thấy ba cái, từng cái, không hề có một chút tương tự. Ban đầu nhìn thấy Hạ Thần, cho người cảm giác ôn thuận nhã nhặn, trước nhìn thấy Hạ Chiến, thiết huyết khuôn mặt bên dưới, lộ ra rất nhiều tính toán cùng với một chút từng bước ép sát. Mà vị này vừa rời đi Hạ Dận, không thích hợp làm vương, càng thích hợp đi làm một cái uống rượu hát vang, vung kiếm thiên ngai, khoái y ân cửu người giang hồ. Trầm ngâm một hồi, Tô Trần giơ tay lấy ra đường quanh co, con người híp lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Chiến hay là đã bị Hạ Ly lôi kéo, mặc kệ Hạ Ly mở ra điều kiện gì, Hạ Chiến đã không sẽ cùng Trư Vương một cái giây, trước nghe nói bị bắt đi trọng yếu người, đại khái chính là trước nhìn thấy có thất hồn chứng cô nương kia. Lấy người cướp bức, kế này tuyệt đối không phải Hạ Ly cũng hoặc là Phạm Thu đám người có khả năng nghĩ đến. Nếu như bọn họ sớm có thể nghĩ đến, hoặc là sớm biết cô nương kia, chắc chắn sẽ không chờ đến hiện tại. Cái kia kế sách, đại khái là Hạ Chiến xuất ra. Người bị Chu Tức vệ mang đi. Nghĩ đến nơi đây, Tô Trần con ngươi lóe lên, Giang Sơn. Mỹ nhân. Võ Vương điện hạ, ngươi là muốn Giang Sơn hay là muốn mỹ nhân? Rất nhanh, Tô Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quả nhiên, Hạ Chiến trái tim cực kỳ, sau đó đến đề phòng. Chào thân nhân cơ bức, này có thể là hành vi quân tử. Không chút khách khí nói, bình thường vương, e sợ đều sẽ không như vậy. Xem ra, cái này Hạ Chiến, quả thật là kinh nghiệm lâu năm chiến sự. Vì thắng lợi, không sẽ để ý bất luận là thủ đoạn gì. Theo nói thầm, Tô Trần nhanh chóng bay lại thư phòng, lập tức xúc động văn khí chuyển vào đường quân co. Ước chừng 20 hơi thở sau, Cẩm Trạch, xảy ra chuyện gì? Hạ Ly huyễn ảnh hiện lên, mắt buồn ngủ mông lung. Rất hiển nhiên, hơn nửa đêm, nàng đã ngủ, bị đường quanh co kinh động, mơ mơ màng màng liền chuyển được đường quanh co. Tô Trần nháy mắt một cái, người vô liêm sỉ. Hạ Ly lúc này cũng phản ứng lại, không khỏi khẽ quát một tiếng. Huyễn ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Không cần thiết chốc lát,
đường quanh co một lần nữa lấp lóe. Chuyển được sau khi, Hạ Ly An mặc hỏa quần dài màu đỏ, trừng mắt Tô Trần. Tô Trần thấy thế, nỉ non, ta làm sao như thế ban đây? Trước Hạ Ly An mặc áo lót, hắn cái gì đều không thể nhìn thấy. Hắn so với đậu nga còn tờ mở an uổng. Hạ Ly cũng không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ nhìn Tô Trần. Nàng đã dùng sổ nhỏ nhớ rồi, chờ sau này được Tô Trần, khi đó nàng nhất định phải làm cho Tô Trần biết cái gì gọi là đế độ. Tô Trần yên lặng nói sang chuyện khác, Cố cô nương, bệ hạ đúng không chuẩn bị đối phó võ vương? Hơn nữa đã ra tay rồi. Không đợi Hạ Ly phản ứng, Tô Trần rủi rủi con mắt, lệ rơi đầy mặt, võ vương vừa rời đi, hắn uy hiếp muốn giết chết ta. Ô ô ô. Sau đó chúng ta khả năng liền sẽ không còn được gặp lại, sau đó liền muốn sinh tử vĩnh cách ta. Ô ô ô. Người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ. Hạ Ly ngẩn người, hắn uy hiếp ngươi? Đầy mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng không tin Hạ Giận thật có thể giết Tô Trần, coi như Hạ Giận độc thủ, Tô Trần dù cho đánh không lại, cũng nhất định sẽ giả chết chạy trốn. Tô Trần đầy mặt khó mà tin nổi, cô nương không tin. Hạ Ly rất không để ý qua loa, tin. Cẩm Trạch ngươi nói cái gì ta đều tin. Tô Trần bị đả kích lớn, giữa người và người còn có tín nhiệm à? Hạ Ly khỏe miệng hơi đánh, nửa đêm canh ba, Cẩm Trạch ngươi chính là cùng ta tố khổ à? Tô Trần xoa xoa nước mắt, ngược lại cũng không phải, ta chỉ là hoa nước. Hoa nước? Hạ Ly vẻ mặt sững sờ. Tô Trần nước nở nói, võ vương người đến ta này quận thành hành hung, ta đem bọn họ đánh đuổi, những người kia chính mình không cẩn thận ở giã ngoại bị người giết, kết quả võ vương nhưng chạy tới quận thành cho rằng ta là hung thủ, còn muốn giết ta. Cô đương, ngươi nói ta hoa nước không hoa nước, ta đều còn không tìm võ vương muốn bách tính tử thương ngồi thường đây. Hạ Ly tiếp tục qua loa, là rất hoa nước. Huyền Phượng quận cái kia phụ cận, trừ Tô Trần, còn có cái khác người có thể giết chết võ vương thủ hạ cao thủ. Suy nghĩ một chút, Hạ Ly an ủi, nếu như bệ hạ thật có thể thành công đối phó võ vương, ta nhất định đi cầu bệ hạ cho Cẩm Trạch ngươi hạ giận. Tô Trần đống nhiên than nhẹ, chỉ là đáng tiếc ta quận thành bách tính. Bách tính. Trầm mặc một hồi, Hạ Ly chậm rãi mở miệng, thiên hạ cũng không bình yên, chờ đợi thiên hạ bình định, bách tính cũng liền có thể an ổn. Nàng lúc này còn không tư cách đi yêu thích bách tính, đi thám thính dân sinh khó khăn. Tô Trần chuyển đề tài, nói đến, cô nương cho rằng bách tính là cái gì? Hạ Ly vẻ mặt ngẩn ra, trực giác nói cho nàng, hay là đây mới là Tô Trần đêm khuya truyền tin mục đích. Trầm mặc một hồi, khẽ lắc đầu, đại hạ chi dân. Tô Trần trợn to hai mắt, quá lung lạc. Cố cô nương, chúng ta nhận thức cũng hơn một năm, ta cũng cho ngươi ra không ít mưu kế, ngươi tới ta đi, cũng coi như là hiểu biết, ngươi lại như vậy qua loa lấy lệ ta. Hạ Ly thấy thế, lần thứ hai lên tiếng, tự nhận là ta đại hạ chi dân, vừa là bách tính. Thanh Hoa Châu, Lang Vương Trang Viên. Ai? Từng tiếng kinh nộ âm thanh ở Trang Viên chung quanh vang lên. Chính đang đánh quyền hạ chiến bỗng nhiên xem hướng thiên không, từng đạo lưu quang trực tiếp hướng về Trang Viên hạ xuống. Hạ Giận, trong Trang Viên xuống lại đây cao thủ hơi hành lễ, gặp võ vương. Hạ Giận không để ý đến những người khác, chỉ bước nhanh tới gần Hạ Chiến, con người lạnh lẽo. Hạ Chiến dùng khăn gấm lau mồ hôi nước, cười nói, 20 vương đệ, ngươi đây là làm sao? Chương 348, bại lộ. Đối mặt Hạ Chiến nụ cười, Hạ Giận con ngươi nhưng càng ngày càng lạnh lẽo, kẻ phản bội. Hạ Chiến thủ hạ cao thủ trở nên quát đục, từng luồng tức giận bạo phát. Hạ Chiến con ngươi hơi nhíu, lời ấy, tại sao? Hạ Giận con ngươi hiện ra sắc ý, Đào Yêu Yêu hành tung, trừ cùng bản vương không hợp nhau ngươi, không ai biết. Nói chuẩn xác, Hạ Giận dưới tay biết được Đào Yêu Yêu hành tung không nhiều. Thung lũng kia cao thủ là một phần, thời gian dài trong bóng tối bảo hộ Đào Yêu Yêu, một phần khác cao thủ, đều là nhất định không thể phản bội người. Trừ ngoài ra, duy nhất người ngoài chính là Hạ Chiến. Hắn không quá chắc chắn Hạ Chiến có hay không rõ ràng, nhưng hắn biết, nếu như có người ngoài biết, vậy chỉ có thể là cùng hắn cực kỳ không hợp nhau Hạ Chiến. Hạ Chiến khẽ lắc đầu, không phải ta, cho rằng bản vương là kẻ đần độn. Sau khi nói xong, Hạ Giận lộ ra trầm biếm, trước bản vương còn có một chút rơi vào trong sương mù không thấy rõ, bây giờ, Hạ Chiến, ngươi cùng Hạ Ly con tiện nhân kia quấy rối chập vào nhau chứ? Hạ Chiến con ngươi híp lại, 20 vương đệ, cơ có thể ăn bậy, nói, không thể nói lung tung. Ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn hồi lâu, Hạ Giận đỗng nhiên cười lạnh, thật sự cho rằng ta không biết, chính là ngươi ám hại phụ hoàng lão già kia. Hạ Ly quả thực lấy này cơ bức, nhưng mà hạ thần đã chết rồi, ngươi có phải là thật hay không hung đều không trọng yếu. Nói một chút đi, Hạ Ly cho xảy ra điều gì đánh đổi? Dĩ nhiên nhường ngươi bán đi bản vương chí yêu. Hạ Chiến nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Muốn giết ta? Cô vương ngày hôm nay cũng không sợ nói cho ngươi, lão già kia chết rồi, bản vương tra xét nguyên nhân cái chết, trong lúc vô tình phát hiện một cái tin tức. Sau khi nói xong, Hạ Giận đầy mặt trào phúng, từ đầu tới đuôi, ngươi đều bị người nắm mũi dẫn đi. Ha ha, ngươi một cái võ tướng, còn muốn đòi hỏi đế vị. Thanh thản ổn định làm hắn người đao trong tay đi. Hạ Chiến con ngươi híp lại, ngươi là đến bản vương trước mặt say khướt sao? Hạ Giận khuôn mặt ngưng lại, lập tức, con ngươi hiện lên vô số sắc ý, bản vương không chỉ muốn cười nhạo ngươi, bản vương còn muốn đem chân tướng nói ra, tin tưởng bọn hắn không ngại cùng bản vương liên thủ, trước hết giết ngươi. Hạ Chiến khuôn mặt trở nên kinh nộ. Hắn thừa nhận, hắn xem nhẹ Hạ Giận. Hắn biết Hạ Giận nhược điểm, mà Hạ Giận đối với hắn cũng đầy đủ hiểu rõ, cũng bởi vậy, Hạ Giận dường như cũng không phải là không biết gì cả, trái lại dường như biết được một số càng sâu sắc hơn chân tướng. Trước dưới Hạ Ly ngôn ngữ có người ở tính toán hắn. Hắn còn tưởng rằng, Hạ Ly chỉ là cho hắn dưới bậc thang, cho song phương hợp tác cơ sở. Nhưng hôm nay nhìn tới, thật sự có người ở tính toán hắn, hắn lúc trước thành đao, nhưng không biết gì cả. Một lát, Hạ Chiến bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh, "Tốt, ngươi đi nói. Cái kia Đào Yêu Yêu, nhiều đơn thuần một cô nương, tuy rằng địa vị đê tiện chút, nhưng hắn là vương đệ ngươi chỉ yêu, nếu như có nàng cho ta chôn cùng, bản vương dù cho chết, ngược lại cũng không tính oan ức." Hạ Giận tiếng nói băng hàn, "Một người phụ nữ thôi." Hạ Chiến khuôn mặt túc sát, "Chúng ta những huynh đệ này, hiểu rõ nhất bản vương là ngươi,
hiểu rõ nhất ngươi là bản vương. Không cần ở bản vương miễn cưỡng cố làm ra vẻ. Ngươi dám nói đi ra ngoài sao? Ngươi như coi là thật dám nói ra, liền sẽ không chạy tới bản vương trang viên phát rồ. Ngươi nếu dám nói ra, lúc này nên cùng chư vương thương nghị làm sao vây giết bản vương. Hạ Dận không khỏi rít gào, Hạ Chiến. Hạ Chiến chỉ lạnh lùng nhìn. Hồi lâu, Hạ Dận vẻ mặt trở nên xa xút, ngươi dù cho là hung phạm, dù cho bị con tiện nhân kia nắm giữ chứng cứ, ngươi cũng không thể hợp tác với hắn. Nói cho bản vương, nàng mợ xảy ra điều gì điều kiện, nhờ ngươi đồng ý trợ giúp nàng. Hạ Chiến châm biếm, bản vương vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi không nên ép ta. Hạ Dận nắm chặt song quyền. Hạ Chiến lại châm biếm, buộc ngươi thì lại làm sao? 20 vương đệ ngươi như coi là thật xem thường, hiện tại liền lập tức thông báo chư vương, ngươi, dám à? Hạ Dận hiện lên vô số sát khí. Hạ Chiến lộ ra một chút vui sướng, bản vương nói cho ngươi thông báo sau khi sẽ làm sao? Sau khi, bản vương sẽ bị chư vương nhằm vào, chết không toàn thây. Mà ngươi, hay là nhìn như có cơ hội giao ra tất cả quyền lợi, đổi lấy Đào Yêu Yêu không việc gì? Đáng tiếc, không thể. Bản vương là 47 muội phá cục duy nhất sinh cơ, không bản vương, 47 muội chắc chắn phải chết, làm phá hoại tất cả ngươi. Đào Yêu Yêu, nhất định chết không toàn thây, không, hay là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Mà ngươi, có lẽ có cơ hội cướp đoạt đế vị, cũng có lẽ sẽ thua ở những huynh đệ khác trong tay, có thể bất luận kết quả làm sao, cái kia ngây thơ rực rỡ cô nương, lại cũng không về được. Cô nương kia, là ngươi mẹ đẻ chết rồi, ngươi duy nhất ký thác, ngươi duy nhất chỉ yêu. Ngươi, bỏ được sao? Nói cho bản vương, ngươi, bỏ được sao? Hạ Chiến ngôn ngữ, từng bước ép sát. Hạ Dận con ngươi có vô tận sát ý, như vậy có thể giết người, hắn lúc này sẽ không chút do dự giết Hạ Chiến, hắn cũng rất khẳng định, Hạ Chiến đánh không lại hắn. Hắn, Hạ Dận, Hào Võ Vương. Võ một chữ này, chính là cho thấy chư vương bên trong thực lực của hắn vô song. Nhưng hắn biết, hắn giết không chết Hạ Chiến, nơi này là Thanh Hoa Châu, là Hạ Chiến địa bàn, trong trang viên ẩn nấp vô số cao thủ, ẩn nấp vô số tinh binh. Hồi lâu, Hạ Dận hóa thành lưu quang bay lên không, bản vương sẽ nhìn ngươi rơi xuống địa ngục. Ngươi đến chết đều sẽ không biết đến cùng là ai tính toán ngươi. Chư nhiều cao thủ dồn dập rời đi. Còn lại cao thủ lúc này lại là trở nên kinh ngạc, vương gia, ngài, Lăng Vương Hạ Chiến hợp tác với Hạ Ly. Hạ Chiến thấy thế, khẽ nói, bản vương tự có suy tính. Cùng 47 muội một người tranh cướp, dù sao cũng hơn cùng chư vương tranh cướp muốn đơn giản. Mọi người càng ngày càng sốt ruột, có thể bệ hạ trong tay long khí. Không đổi. Các loại Hạ Dận thất thế, hết thảy đều sẽ rõ lãng. Dừng một chút, Hạ Chiến con ngươi phát lạnh, tính toán bản vương người. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thua chắc rồi. Có hắn sẽ đứng, có long khí áp chế, tất cả âm mưu tính toán đều sẽ ở thực lực tuyệt đối bên dưới, hóa thành một mịt. Bầu trời, một cao thủ nhìn túi đầu chạy đi Hạ Dận. Chân chờ một hồi, ra tốc tới gần, nói nhỏ, vương gia, này phương hướng, chúng ta muốn đi Đế Đô. Hạ Dận quay đầu lại, con ngươi phát lạnh, người đều bị mang vào Đế Đô. Bản vương không đi tới Đế Đô, làm sao? Ngươi muốn bản vương nhìn nàng đi chết? Có thể, có thể, có thể. Vài người nỗ lực ngăn cản, nhưng nói không ra lời. Bọn họ vương gia cũng không đốc, trước điên cuồng, có điều là đang phát tiết, là ở giận cá chém thất có khả năng giận cá chém thất tất cả. Mà lúc này, nhưng là đối mặt hiện thực. Sau đó sẽ làm sao? Bản vương không biết, có thể bản vương biết, bản vương lúc này không đi, sẽ thương tiếc một đời. Hạ Dận tốc độ không giảm mảy may. Hạ Dận cùng Hạ Chiến hai người, thực sự hiểu quá rõ. Mọi người trầm mặc một hồi, mang theo cay đắng theo Hạ Dận tiếp tục chạy đi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chư vương cũng đã bắt đầu chế tác đại hạ toàn cảnh hỗn loạn, nhưng bởi vì Hạ Chiến, chính mình vương gia còn chưa ra tay, liền dĩ nhiên Trầm Luân, bởi vì một người phụ nữ, Trầm Luân. Chớp mắt, nửa tháng sau, Đế Đô. Hạ Dận nhìn trước mặt rộng rãi Đế Đô, nỗi lòng hạ. Từ khi Hạ Hoàn bị mưu hại, hắn cũng lại không tới gần qua Đế Đô. Hắn vốn định, hắn lại một lần nữa đến Đế Đô. Chỉ có một khả năng, mang theo binh mã, binh lâm Đế Đô. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 349, thế lực tăng mạnh. Hạ Dận chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ lấy chật vật như vậy tư thái, lại một lần nữa tới gần đại hạ này một tòa huy hoàng đế đô. Trầm mặc một hồi, Hạ Dận mang theo một chút tùy tiện, hóa thành lưu quang trực tiếp hướng về bay vào đế đô. Hay là bởi vì hắn hoàng tộc huyết thống không bị long khí làm ra, lại hay là tốc độ của hắn quá nhanh những người khác không ngăn trở kịp nữa, lại hay là những nguyên nhân khác. Nói chung, Hạ Dận liền như vậy ngự không, mang trong tay cao thủ trực tiếp bay vào hoàng cung. Hoàng cung, cựu cực điện. Hạ Ly cao ở chu tước ghế tựa, ra tay, triều thần săn sát. 47 muội, bản vương đến rồi. Theo lạnh lùng tiếng nói, lưu quang hạ xuống, Hạ Dận xuất hiện ở cửa. Rất nhiều triều thần xoay người lại thi lễ một cái, Lang vương. Phạm Thu liếc mắt nhìn thì lại không tiếp tục để ý. Đế sư Lương Thắng đánh giá một chút, lại yên lặng túi đầu nhìn dưới mặt đất, con ngươi lộ ra cay đắng. Hắn muốn ngã. Từ khi Phạm Thu phục lên, hắn làm việc vẫn luôn rất cẩn thận một chút, kết quả Hạ Ly làm việc quá mức ngoài dự đoán mọi người, hắn người không ngừng bị thu mua, không ngừng bị phân hóa. Các loại lợi ích đan dệt bên dưới, hắn sắp mất đi quyền lực, mất đi tất cả. Hạ Ly nhàn nhạt mở miệng, không được tuyên triệu, Võ vương, vì sao vào kinh? Hạ Dận trầm biếm, bản vương vì sao vào kinh? Vậy hạ ngươi không biết. Không đợi Hạ Ly phản ứng, Hạ Dận nhàn nhạt mở miệng, nàng ở nơi nào, bản vương muốn gặp nàng, nhìn thấy nàng, tất cả tự có thương nghị chỗ trống, như không thấy được. Tin tưởng bệ hạ đoán không được bản vương đến cùng sẽ làm sao. Hạ Ly cười cợt, nhìn về phía triều thần, tiếp tục. Thần, vạch tội đế sư, làm người quái đản vô đạo. Lương Thắng những năm này, nhiều lần tham ô nhận hối lộ, 3 ngày trước vì ngầm chiếm thổ địa, càng là bức tử dân chúng vô tội 3 người. 10 ngày trước, Lương Thắng người làm trong phủ phạm pháp,
đế sư không chỉ không công bằng xử lý, thậm chí còn đem tới cửa bộ khoái toàn bộ gãy giết. Thần nhận được tin tức, Lương Thắng vì là bảo vệ đế sư vị trí, lén lút phái sát thủ không ngừng truy sát đại diện cho đại hạ phúc lợi thánh nhân, nghe nói thánh nhân không xuất thế, chính là nhiều lần bị Lương Thắng ám hại, Lương Thắng người này coi là thật là tội ác tại trời. Theo vô số tiếng trinh phạt, cuối cùng quần thần cùng kêu lên, còn xin mời bệ hạ, thánh tài. Hạ Ly lặng lặng nhìn Lương Thắng, Lương đế sư, ngươi có gì nói giảng? Mượn dụng cụ mô phỏng, mượn thay đổi không ngừng thu nạp. Rốt cục, nàng vào hôm nay, triệt để thu phục triều đình. Chỉ cần lại ngoại trừ lệnh tế, triều đình quyền lợi cũng liền có thể hoàn thành tập trung, nàng cũng là có thể không kiêng dè chút nào đối phó chư vương. Lương Thắng quay đầu lại liếc mắt nhìn quần tình kích giận bách quan. Trầm mặc một hồi, quỳ trên mặt đất, lao thần, nhất thời đi sai bước nhầm. Lao thần, có tội. Phạm Thu rốt cục mở miệng, bệ hạ, lần này Lương đế sư tuy tội ác tày trời, thế nhưng, đế sư đã từng vì ta đại hạ lập xuống công lao hắn mã, còn xin mời bệ hạ từ nhẹ xử phạt. Chuyên chỉ, đế sư Lương Thắng, xem mạng người như cỏ rác, tham ô nhận hối lộ. Xét nhà. Di tam tộc. Nhiên, niệm tình ngươi đã từng vì ta đại hạ lập xuống công vân, ba trong tộc không kịp bánh xe cao chi hài đồng, miễn trừ vừa chết. Theo Hạ Ly tiếng nói, thái giám nhanh chóng ghi chép thánh chỉ, cũng đại diện cho đế sư Lương Thắng hướng tranh thất bại, mất đi tất cả. Lương Thắng không phải đại nho, không có đã từng phạm thu lãnh ngộ, lần này càng bị Hạ Ly một tuốt đến cùng, bị diệt tam tộc. Cuối cùng lưu lại một phần hài đồng, nhưng là động viên đế sư tử trung, nhường bọn họ không muốn chuyện xấu, cũng là đối với Lương Thắng đã từng công lao khẳng định. Lương Thắng chỗ mai phục, thần tạ bệ hạ long ân. Nguyên bản Lương Thắng có cơ hội khất hải, chỉ là biết được Sùng Sơn Châu biến cố, biết được Hạ Giận người bị bắt đi, hắn không muốn liền như vậy kết thúc, nghĩ đánh cuộc một kèo. Liền hắn phái người ngăn chặn Tuyết Lan về kinh hoàng cung nơi nào đó thiên điện. Hạ Giận theo sau lưng Hạ Ly tới gần cung điện. Cung điện bên trong có một cô nương, Đào Yêu Yêu. Nhìn thấy Hạ Giận, Đào Yêu Yêu hai mắt sáng ngời. Không đợi nàng lên tiếng, có kẹt, cửa cung lặng yên đóng kín. Hạ Giận lập tức nhìn về phía Hạ Ly, 47 muội, thủ đoạn của ngươi đủ bị hủy. Hạ Ly khuôn mặt bình thản, chấm đã gặp tuyệt cảnh, bị hủy dù cho bị hủy chút cũng hầu như gần đây nhặt tuồn mà tốt. Ngươi đã đi tới đế đô, chẳng lẽ còn muốn dây dưa? Như vậy, ngươi liền không nên tới. Trầm mặc một trận, Hạ Giận thở dài, nói cho bản vương điều kiện của ngươi. Hạ Ly lộ ra ý cười, giao ra tất cả quyền lợi, từ nay về sau, không được chấm cho phép, không thể rời đi đế đô nửa bước. Mà khi nào có thể rời đi, nghĩ đến, ngươi có thể đoán được. Các loại 12 vương bị càn quét hết sạch, Hạ Giận cũng liền có thể rời đi. Hạ Giận trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại, Hạ Chiến không hảo tâm như vậy chứ? Hạ Ly gật đầu, hắn nhường chấm giết cô nương kia, có điều ở chấm nhìn tới. Ngươi người phía dưới, có điều chỉ là theo sai rồi người, chấm nên cho bọn họ một cơ hội, mà không phải không phân tốt xấu, nhường bọn họ dường như hạ thần như vậy, nhường người thủ hạ gánh vác mưu làm trái tội, chịu chết uổng. Hạ Giận châm biếm bổ sung, ngươi càng muốn tiếp nhận bản vương quyền lợi, được càng nhiều, cũng chư vương đối lập tư bản. Không giống nhau, không chờ Hạ Ly phản ứng, Hạ Giận tiếp tục châm biếm, phụ hoàng hết thể yêu thích, đều cho ngươi một người, biết rõ là Hạ Chiến tính toán hại, ngươi lại không giết hắn vì ngươi phụ hoàng báo thù, khâm phục. Hạ Ly vẻ mặt không đổi, vì lẽ đó, ngươi từ chối chấm yêu cầu. Hạ Giận khuôn mặt châm biếm tàn đi. Hồi lâu, hắn giơ tay đẩy ra đóng kín cửa cùng, chậm rãi đi tới nơi sâu xa. Hạ Ly nhìn thấy hai người ôm nhau cùng nhau, lại nói rồi một lát. Hạ Giận sờ sờ gương mặt của Đào Yêu Yêu, lập tức lại chậm rãi rời đi cung điện. Bản vương sẽ đem bản vương thân tín chiêu vào đế đô. Dừng một chút, Hạ Giận mặt không hề cảm xúc, còn muốn tiếp tục làm quan, bản vương sẽ làm bọn họ lập xuống lời thề vì ngươi hiệu lực, không muốn nhường bọn họ rời đi, sống sót rời đi. Hạ Ly nhưng lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, bọn họ không thể đi, bọn họ sống sót chính là uy hiếp. Đối với đế vương, không có dám, bụi chỉ có, không phải đen tức trắng. Hạ Giận trầm mặc một trận, nhàn nhạt mở miệng, bọn họ sẽ ở đế đô ẩn cư cho đến thiên hạ an ổn, cũng hoặc là cho đến ngươi bị người đuổi xuống đế vị. Hạ Ly hơi trầm ngâm, gật đầu, có thể. Triều đình bên trong tuy còn có một cái lệnh tế, có điều lệnh tế không vào triều đường, mà là cai quản quan tinh các, càn khôn các loại cơ cấu, ở triều đình bên trong cũng không có bao nhiêu thế lực, bây giờ nàng cũng coi như là triệt để nắm giữ triều đình. Hạ Giận liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Ly một chút, xoay người lại đẩy ra cửa cung. Hạ Ly chợt mở miệng, là ai ở mưu tính Hạ Chiến? Nàng cung Hạ Chiến có liên hệ. Hạ Giận tiến vào Thanh Hoa Châu trải qua tuy không biết cụ thể, Hạ Chiến nhưng cũng báo cho đại khái. Hạ Giận quay đầu lại, như khóc như cười, bệ hạ cho rằng bản vương đồng ý nói cho ngươi. Hắn thất bại, bị bại rất bất ức. Hắn nắm giữ chân tướng nếu như nói cho Hạ Ly, không khác nào sẽ làm Hạ Ly được ưu thế lớn hơn nữa. Hắn càng hy vọng nhìn thấy Hạ Ly bị người đuổi xuống đế vị. Hạ Ly khẽ lắc đầu, không nói liền thôi. Ngươi nếu biết được chân tướng, ban đầu vì sao không nói ra? Nếu không có 12 vương trên người tội danh, dù cho nàng có đại nghĩa, cũng sẽ không có ban đầu cái kia mấy năm an ổn. Ngươi đoán? Hạ Giận hiện lên một chút trào phúng, trực tiếp tiến vào cung điện. Có lẽ có một ngày hắn sẽ nói ra, có thể vào lúc ấy, nhất định là thiên hạ lại không tranh chấp. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 350, lần thứ 2 mô phỏng. Hạ Ly nhìn Hạ Giận bóng lưng một hồi, xoay người rời đi. Hạ Giận không nói cũng không sao, đối với nàng mà nói, lần này thu hoạch được rồi. 11 vương bên trong, Hạ Giận nộp lên tất cả quyền lợi, Hạ Chiến phản chiến. Còn sót lại 9 cái vương. Nhanh, lại đối phó 2, 3 cái, đại cục có thể định. Theo không người nghe được nỉ non, Hạ Ly trở lại Tử Vi điện. Hôm nay, Lương Thắng rơi đài, Hạ Giận cúi đầu. Hơn nữa hôm nay, lại là có thể mô phỏng thắng ngày. Chỉ cần lại đối phó 2, 3 cái vương, dựa vào trong tay sức mạnh, dựa vào đại nghĩa, dù cho nàng không cách nào áp chế còn lại vương, cũng có thể tiến hành địa vị ngang nhau. Có Hạ Chiến làm nội ứng, tính toán hai, ba cái, không khó. Bắt đầu mô phỏng. Keng, mô phỏng bắt đầu. Chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng, chậm rãi triển khai. 21 tuổi, người chăm lo việc nước, chỉnh đốn lại luật pháp, triều thần khó có thể hình thành lớn cả tay. Cùng năm, ở thủ đoạn của ngươi bên dưới, Tư Vương thu giết cha tội lớn, cấu kết 11 vương, muốn mượn binh đại phá đế đô, thiên hạ chấn động, ngươi cử thần tiêu quân chỉ huy sứ mang 30 vạn thần tiêu quân, hội hợp 4 châu binh mã trấn áp phản loạn, nhiên, 11 vương có khác âm mưu, binh mã kéo dài thời hạn. Cùng năm, Phạm Vô Cứu tụ tập binh 500 vạn trấn áp phản quân. Ba trận chiến phá địch. Tư Vương hạ thần không muốn bị bắt, với sa trường tự sát. Vô Nhai Châu vì là hạ thần mưu làm trái, mưu nghịch tuy trừ, nhân một châu bất ổn, ở hữu tâm nhân truyền bá bên dưới, lòng người bàng hoàng, yêu ma nổi lên bốn phía, hoang dã tà thần thức tỉnh, thái phó vạch tội càn khôn các món chay thi vị, trách cứ lệnh tế thống lĩnh vô vương, ngươi cử tâm phúc vào Vô Nhai Châu, lấy càn quét yêu ma quỷ quái làm tên, đem Vô Nhai Châu tất cả binh mã sắp xếp lục yêu quân, tái tạo dân sinh. Cùng năm, Càn Nguyên, Thanh Hoa các loại 11 châu, Kinh Long vệ chi đồng vệ tao nộ quy mô lớn kẻ cướp tập kích, biết được, 11 vương lấy kẻ cướp, báo thủ, yêu ma làm hại các loại làm tên. Chính quy mô lớn thanh tẩy châu bên trong tất cả gián điệp bí mật, để ngừa thánh nhân hiện ra ở châu nội lại vì người lôi kéo. Cuối năm, quân thần vạch tội đế sư Lương Thắng, ngươi thuận thế di đế sư tam tộc, chỉ có không kịp bánh xe biện pháp hay miễn với vừa chết. Cùng một ngày, Võ Vương hạ giận vào kinh, nộp lên tất cả quyền lợi. 22 tuổi, ngươi chăm lo việc nước, chỉnh đốn lại luật pháp. Ngươi liên hợp Lăng Vương hạ chiến, tính toán Chư Vương, ngăn ngắn nửa năm, liên tiếp ba vương rơi xuống trong mây, sớm tiêu diệt Chư Vương nỗ lực mưu nghịch quân cờ. Cùng năm, nhiều vương biến mất, Khánh Vương nhận ra được không đúng, mấy lần thương nghị, xác nhận hạ chiến là ngươi nội ứng. Sáu vương khởi nghĩa vũ trang, ngươi vốn định lấy long khí phụ trợ đại quân chấn áp Chư Vương, nhiên, lúc này ở ngươi ngăn chặn bên dưới, đại hạ yêu ma quỷ thần chính bắt đầu biến mất, lúc này quy mô lớn vận dụng long khí, rất khả năng dẫn đến yêu ma quỷ quái sinh ra đến mới đỉnh cao, đến lúc đó đại hạ toàn cảnh tất yêu ma thời loạn lạc, quỷ thần hoặc dân. Ngươi lấy binh mã cùng sáu vương tranh đấu, tuy rơi vào hạ phòng, có thể có long khí làm hậu thuẫn, chiến trường rơi vào thế bí. 23 tuổi, chiến loạn. 24 tuổi, chiến loạn. 25 tuổi, mấy năm tu dưỡng, long khí dù chưa khôi phục đỉnh cao, nhưng cũng triệt để khiến yêu ma ẩn lui khó hiện, ngươi vận dụng ba châu long khí trấn áp phản loạn. 26 tuổi, sáu vương bị bắt, tự sát. Ngươi gấp chiêu Tô Trần vào đế, Tô Trần từ chối không được, nhịn đau rời đi tiểu thê, không hề nghĩ rằng, đường xá bên trong bị người trả thù, bỏ mình tại chỗ. Cùng năm, ngươi tụ tập binh cùng hạ chiến tinh nhuệ giao chiến, lấy cấm quân quân chủ Tô Trần cùng Phạm Vô Cứu vì là xoáy mỗi cái lĩnh đại quân. Cấm quân quân chủ Tô Trần kiểu mới binh pháp phi phàm, hạ chiến trận đầu khó địch nổi. Ngay kế, biến mất tông nhân lệnh mang hoàng tộc tinh anh một lần nữa hiện thế, cử người bí mật gặp gỡ cấm quân quân chủ Tô Trần, ngươi không biết hai người trò chuyện cái gì, chỉ biết ngay đêm đó, cấm quân quân chủ Tô Trần tự sát, để lại bốn chữ, thẹn với thánh nhân. Lần chiến, hoàng tộc tinh anh tràn vào hạ chiến vào sổ dưới, sức chiến đấu tăng vọt, ngươi quân đội không hề có chút sức chống đỡ. Hạ chiến binh ép đế đô, ngươi nhen lửa hoàn thành. Tông nhân lệnh ra tay, tắt lửa lớn, hoàng cung không tổn hại, cứu ngươi. Ngươi bị giam lỏng ở Tử Vi điện. 27 tuổi, Lang Vương đăng cơ, đại xá thiên hạ. Phái giới trướng bồi dưỡng nhiều năm thân tín tiến vào 37 châu Quá Thiên quận làm quan, bởi vì mấy năm chiến loạn, hạ chiến rất thuận lợi liền đem 37 châu nắm ở trong tay, tham ô mục nát cũng lại khó ra. Mà ngươi vẫn bị giam lỏng ở Tử Vi điện, chỉ có Tuyết Lan làm bạn. 28 tuổi, ngươi nghe nói, chết đi Tô Trần khởi tử hoàn sinh, vào chiều, bày ra thánh nhân lực lượng, đảm nhiệm đế sư, ngươi vẫn bị giam lỏng ở Tử Vi điện, chỉ có Tuyết Lan làm bạn. 29 tuổi, ngươi nghe nói, Tô Trần nhiều lần vì là hạ chiến giam mưu, hạ chiến phái hùng binh kinh sợ tứ phương, càng còn tự mình mang binh, đánh vào Man tộc 1 triệu giặm cương vực, Man Vương ký kết điều ước bất bình đẳng. Đưa hạt nhân vào đế đô, hàng năm đến chầu. Ngươi vẫn bị giam lỏng ở Tử Vi điện, chỉ có Tuyết Lan làm bạn. 30 tuổi, ngươi nghe nói, hạ chiến hùng tâm bừng bừng lần thứ 2 mang binh, nỗ lực thảo phạt thú nhân, chỉ là vì là Tô Trần cản trở, nói, bách chiến chi sư tuy là tinh nhuệ, nhưng cũng cần nghỉ ngơi lấy sức, hiện nay đại hạ không chịu nổi ngọn lửa chiến tranh, vô lực gánh nặng, bách tính cần nghỉ ngơi. Ngươi đã bị người quên lãng ở Tử Vi điện. Cuối năm, Tô Trần đi ngang qua Tử Vi điện, nhìn thấy ngươi. 31 tuổi, đến Tô Trần cầu xin, hạ chiến đồng ý ngươi đã mất đi tất cả, thả ngươi tự do, chỉ cần không rời đi đế đô. Ngươi có thể tự do hoạt động. 32 tuổi, 35 tuổi, ngươi cùng Tô Trần triệt để hiểu biết, cũng là lúc này, ngươi khiếp sợ chính là phát hiện, làm triều đình trọng thần Tô Trần, mỗi tháng có ít nhất 20 ngày nghỉ bệnh công triều, đã sớm không vì là hạ chiến hỉ. Chỉ là bởi vì Tô Trần là thánh nhân, hơn nữa phía sau có Trần Thị, bây giờ Trần Thị ở triều đình bên trong cũng là nắm đại quyền, thêm nữa Tô Trần mỗi khi thời khắc mấu chốt luôn có thượng sách, dường như không cái gì có thể làm có hắn, vì vậy, hạ chiến lúc này mới bỏ mặc. Ngươi lấy thân phận bằng hữu khuyến cáo Tô Trần, tiếp tục như vậy, sớm muộn sinh ra đại họa, Tô Trần nói, như ngày ngày vào triều hắn không bằng quy ẩn điện viên. 36 tuổi, 42 tuổi, ngươi cùng Tô Trần thành thân. 44 tuổi, ngươi sinh ra một con. 352 tuổi, thú nhân toàn cảnh bị hạ chiến mang theo 2000 vạn tinh nhuệ chiếm cứ, thú nhân bị đánh làm nô lệ, cả nước vui mừng. Nhiên, bách chiến chi tướng, không có chết tử tế, hạ chiến vô số lần thảo phạt, trong cơ thể ám thương vô số, lần này bị thú vương phản công, trọng thương. Trở về sau hạ chiến, thoái vị, con trưởng đích tôn kế vị. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là kế vị chi quân, chuyện thứ nhất chính là lấy thủ đoạn lôi đình bắt lấy Tô Trần cùng với Thế Quyến, ngươi cùng rất nhiều con cái, thân hãm nhà tù. Triều đình khiếp sợ, vô số người cầu xin. Tân quân ban bố Tô Trần 10 tội: 1, tham ô nhận hối lộ;
2. Buôn bán chức quan, 3. Xem mạng người như cỏ rác, 4. Nuôi nốt tư binh, 10. Trong mắt không có tôn ti. 10 tội cùng phát, Chu Cửu tộc, ngươi cũng không hoảng loạn, ngươi biết, ngươi phu quân sớm liền hiểu tân quân không đơn giản, có khác hậu chiêu. Tô gia bị thanh tra tịch thu, truy tầm kim ngân vô số. Văn đàn chấn động. Tô Trần một đêm tóc bạc, Tô Trần yêu cầu thấy Hạ Chiến. Hai người gặp mặt, Tô Trần hỏi dò Hạ Chiến tại sao. Hạ Chiến không lời. Tô Trần thấy thế, hỏi dò Hạ Chiến, hắn đã hơn 300 tuổi, năm xưa vì Hạ Chiến thảo phạt tứ phương, nhiều lần lấy tinh huyết mạnh đúc thánh nhân chi bảo, có thể hay không nhường hắn mang theo người nhà quy ẩn, an độ tuổi già. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 351, Tô Trần tạo phản. Hạ Chiến rốt cục đưa ra đáp án, một đời giang sơn một đời quân, hắn đã thoái vị, một cái hợp lệ đế vương, đỉnh đầu không nên ở có người đi cơ tay múa chân, bất luận hành động là đúng hay sai, đế vương quyết định, không nên bị can thiệp. Tô Trần cười nhạo, hắn chi mười tội, chí mạng nhất, kỳ thực có điều là hắn đối với đế vương không đủ tôn sùng, hắn luôn luôn như vậy. Hắn nói qua, tân quân không thích hắn, vì lẽ đó, tân quân không thích hợp kế vị, cũng nói cho Hạ Chiến, không nên không nghe hắn. Thứ hai con được hắn dốc lòng giáo dục, đủ có thể nhường đại hạ đến một cái khác đỉnh cao. Thái thượng hoàng Hạ Chiến không lời, rời đi. Ngay đêm đó, đế đô náo loạn, vô số tinh nhuệ xuất hiện, giết vào lao ngục. Tô Trần mang theo ngươi cùng với thê quyến, rời đi đế đô, ẩn vào Bích Vân Châu. Tô Trần đánh giá thấp tân quân đối với hắn sát tâm, nắm giữ quyền sở hữu lợi tân quân, thôi thúc long khí, đem Tô gia cùng nhân thân Trần Thị nhổ tận gốc, long khí giáng lâm, ngươi bị trọng thương. Tô Trần kinh nộ, khó địch nổi long khí, mang theo ngươi cùng với chưa chết thê quyến dòng roi thoát đi. 353 tuổi, ngươi trọng thương sắp chết, long khí ăn mòn, sâu tận xương thủy, dù cho Tô Trần cũng không cách nào cứu trị. Ngươi không muốn chết, không muốn nhìn thấy con cái bị tàn sát, có thể nhìn bây giờ đại hạ, cũng không muốn để cho rơi vào ngọn lửa chiến tranh, ngươi không biết có hay không nên nói cho Tô Trần long khí bản chất. May mà, Tô Trần vẫn chưa làm ngươi khó xử, vẫn chưa hỏi dò. 354 tuổi, ngươi nhạy cảm nhận ra được, Tô Trần tự mình nghiên cứu đã hiểu ra long khí bí mật, nửa tháng trong lúc đó tụ tập binh 300 vạn, trách cứ tân quân vô đạo, không xứng vì là đế, người theo như mây. Ngươi nghe nói, tân quân lúc này cũng cực kỳ kinh nộ. Ngươi lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tân quân muốn giết Tô Trần, tất cả tội đều chỉ là hư vọng, Tô Trần to lớn nhất tội, chính là hắn là thánh nhân, hắn là vì là đại hạ lập xuống rất nhiều công hơn thánh nhân. Hạ Chiến ở thời điểm, dựa vào Hạ Chiến công lao, đủ có thể áp chế, có thể làm Hạ Chiến thoái vị, tân quân căn bản không có tư cách đi áp chế Tô Trần vị này tuổi trẻ vô thượng thánh nhân. Cũng hoặc là Hạ Chiến điên cuồng động binh đánh Hạ Mên Ngông danh giới, chưa chắc đã không phải là vì là được to lớn hơn uy nghiêm đi áp chế Tô Trần vị này vô thượng thánh nhân. Đối mặt Hạ Chiến, Tô Trần còn mỗi tháng chí ít 20 ngày nghỉ bệnh, tân quân lại sẽ làm sao? Vì lẽ đó, Tô Trần đối với tân quân mà nói, phải đi chết. Không phải Tô Trần có thể sẽ phản, mà là Tô Trần có mưu nghịch đáng sợ gấp gáp. Dù cho Tô Trần không phản, Tô Trần chỉ cần còn sống, Tô Trần khai sáng Tô thị liền sẽ không ngừng tăng cường gấp gáp, tương lai Tô Trần tấn thiên, nối tiếp chi quân làm sao áp chế Tô thị bộ tộc? Chỉ có chết đi thánh nhân, mới là đáng giá đại hạ vĩnh viễn ghi khắc thánh nhân. 355 tuổi, dù cho có Tô Trần kéo dài tính mạng, thương thế của ngươi cũng triệt để sâu tận xương thủy, hành động cũng gian nan, liền thánh nhân cũng không cách nào trị liệu thương thế, trong thiên địa không có bảo vật có thể chữa trị ngươi. Một cái nào đó hoàng hôn, ngươi nghe con gái nói, cha nàng mang theo binh mã đem Bình Định chi quân đánh tan, chính đang tiếp nhận phụ cận Ba Châu, đã cùng đại hạ triều đình địa vị ngang nhau. Hấp hối thời khắc, Trần Tiến tiến đến thăm ngươi. Nàng đối với ngươi càng ngày càng cửu thị, ngươi biết nguyên nhân, bởi vì nàng tam nữ nhi cũng là Tô Trần thích nhất con gái, năm xưa gả cho Hạ Chiến con trai thứ hai vì là chính phi, có thể theo trước kia Tô Trần bị tóm, con gái của nàng ngay đêm đó liền bị ép uống vào rượu độc. Ngươi đoán, nếu như Hạ Chiến là nhường con trai thứ hai kế vị, hết thảy đều sẽ không giống. Có thể ngươi biết, không thể, Tô Trần sức ảnh hưởng quá lớn, nếu là lại nhường con trai thứ hai kế vị, dù cho Hạ Chiến con trai thứ hai tài học vượt qua con trưởng đích tôn cũng vô dụng, hắn cùng Tô Trần có nhân thân quan hệ, liền nhất định không thể kế vị. Ngươi nói cho Trần Thiến Thiến, làm cho nàng chuyển cáo phu quân Tô Trần. Hắn thông minh một đời, nhưng hắn từ đầu tới cuối đều đánh giá thấp đế vương nhà đến cùng có cỡ nào vô tình, hắn không thích hợp làm hoàng đế, không thích hợp vì là quân. Tương lai như thắng rồi, đem đế vị, mau chóng giao cho con cái, ngươi không muốn con gái của ngươi vì vị trí kia giết thân nhân, không muốn, gia đình không yên. Ngươi chết rồi. Hạ Ly sững sờ nhìn màn ánh sáng. Lần này mô phỏng, đặc biệt dài lâu. 355 tuổi. Nàng được dụng cụ mô phỏng lâu như vậy, chưa từng như này, trường thọ qua. Hơn nữa nếu không có thoát đi đế đô sau bị long khí gây thương tích, nàng hay là còn có thể sống mấy trăm năm. Ta lần này mô phỏng, thật giống con cái không ít. Hạ Ly vẻ mặt có chút quái lạ, đại khái, lần này là nàng hạnh phúc nhất một lần mô phỏng, tuy rằng bị chết không tính ăn tưởng. Rất nhanh, Hạ Ly nhìn về phía Thanh Hoa Châu phương hướng, con người híp lại. Hạ Chiến binh pháp rất mạnh, tuy không kém, có thể Hạ Chiến binh pháp chỉ là ở Chư Vương bên trong mạnh nhất, mà không phải đại hạ vô song. Không nói những cái khác, chỉ cần Trường Thành biên hải cùng với Hát Thủy dãy núi biên hải hai cái thống soái, binh pháp liền mạnh hơn Hạ Ly ngang vô số. Hạ Chiến có thể đem thú nhân cùng man tộc trấn áp, dựa vào rõ ràng là Tô Trần, trong lúc Tô Trần tuy rằng không có bày ra binh pháp, có thể Tô Trần thánh nhân chi bảo, hiển nhiên là phát huy không thể thay thế tác dụng. 300 năm quân thần hài hòa, đáng tiếc, Hạ Chiến dòng dõi kế vị sau, tất cả hóa thành bọt nước. Rất nhanh, Hạ Ly nhìn chằm chằm 28 tuổi cái kia năm. Cái kia năm, Tô Trần khởi tử hoàn sinh, bày ra thánh nhân lực lượng vào triều. Nhìn nơi đó, Hạ Ly hận đến hàm răng ngứa, chấm liền biết cái kia nô gia thánh nhân là ngươi. Đây là dấu khí với thân cái kia. Đây là cậu. Cậu đến mức tận cùng cậu. Rất nhanh, Hạ Ly lại bỗng nhiên xem hướng về phía sau mô phỏng.
Đối mặt thập đại tội, Tô Trần tuy rằng trầm trọng, dường như cũng không có phản bác. Chỉ là ngôn ngữ, chí mạng tội là không đủ tôn sùng. Nhìn, Hạ Ly sửng sốt, xem mạng người như cỏ rác, buôn bán chức quan, tham ô nhận hối lộ. Thật chính là hắn. Vẫn là ngay lúc đó Tô Trần, chỉ là chẳng muốn phản bác. Rất nhanh, Hạ Ly khẽ lắc đầu đè xuống tâm tư, những này, khoảng cách nàng quá xa. Lần này mô phỏng, chứng minh, hắn liên thủ hạ chiến thủ đoạn xác thực không sai, rất là có thể được. Cho tới cuối cùng nàng bị hạ chiến đánh bại. Hai cái nhân tố, mô phỏng bên trong nàng, vẫn không thể sớm được Tô Trần, Tô Ngọa Long cũng lần thứ hai bởi vì cái kia thần bí tin tức, tự sát. Hơn nữa, lần này, tông nhân lệnh, hiện thân. Vừa hiện thân, liền dẫn hoàng tộc tinh anh hiện thế, lấy hoàng tộc gấp gáp, nhường hạ chiến được nghiền ép thực lực của nàng. Nàng lúc này đã biết hạ chiến mới là ra tay hung thủ, nói cách khác, mô phỏng bên trong nàng, không thể không biết. Đối mặt đông nhiên nô ra hạ dịch, mô phỏng bên trong nàng, không thể còn có thể vì là hạ chiến ẩn giấu tin tức. Có thể như này bên dưới, hạ dịch vẫn như cũ lựa chọn giúp hạ chiến. Nghĩ đến nơi đây, Hạ Ly con ngươi hơi lạnh lẽo, bá phụ a bá phụ, ngươi liền như thế không thích chấm ngồi này đế vị, thậm chí tình nguyện giúp hạ chiến, thật sao? Mặc kệ có bao nhiêu biến số, nàng đều có thể sớm biết tất cả đều sẽ bị nàng sửa. Rất nhanh, Hạ Ly mở miệng, Tuyết Lan. Vậy hạ. Tuyết Lan vô thanh vô tức xuất hiện. Hạ Ly nhàn nhạt mở miệng, thông báo lục bộ, chuẩn bị nghĩ chỉ, thông báo 37 châu, tức khắc cắn giết các nơi nạn trộm cướp. Sau một tháng, cử tuần phủ tuần tra 37 châu, công văn chắc, thể hiện xuất sắc người, ban chu tức phủ. Tuyết Lan biến mất. Hạ Ly tâm tư tung bay, tính toán thời gian, ngươi cũng sắp kết hôn đi. Dựa theo tình báo của nàng, Tô Trần sẽ ở năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 4 cùng Trần Thiến Thiến đại hôn, mà lúc này đã là cuối tháng 2, còn có không tới 40 ngày, chính là Tô Trần đại hôn tháng ngày. Còn có không tới 20 ngày, chính là nàng sinh nhật. Nghĩ đến sinh nhật, Hạ Ly khuôn mặt nạp lại trở nên kỳ dị. Nàng cùng Tô Trần sinh nhật, xác suất lớn là cùng một ngày. Nàng biết được việc kết hôn tháng ngày sau, tức khắc nhường Tư Không Kỷ tiến hành suy tính, từ giờ lành một ngày kia tiến hành suy tính, so sánh nhà gái sinh nhật, Tư Không Kỷ nói cho Hạ Ly mấy cái có thể tính thời gian. Chương 352, ngộng bức vãng sinh thần. Hạ Ly biết được cái kia mấy ngày, theo bản năng liền nhận định tháng 3/19 một ngày kia. Liên ngộng đều có, coi như là cùng nàng đều là tháng 3/19 sinh nhật, cũng chẳng có gì lạ. Tô Trần đại hôn, đưa cái gì? Tuyết Lan đột nhiên hiện lên, nhanh chóng lên tiếng, "Vậy hạ giận muốn gặp ngài." Hạ Ly khá là kinh ngạc, hắn thấy chấm làm hạ. Hắn chưa nói. Tuyết Lan lắc đầu. Hạ Ly đè xuống hết thảy tâm tư, bước nhanh rời đi, lại trở về trước cung điện. Đào Yêu Yêu nằm ở Hạ Giận trong lồng ngực, đã ngủ. Hạ Ly khẽ nói, "Tìm chấm, chuyện gì?" "Giết người." Hạ Giận lộ ra một vẻ cân nhắc. Hạ Ly trầm ngâm một hồi mới mở miệng, "Ai?" Hạ Giận con ngươi hiện lên sắc ý, "Huyền Phượng quận quận trưởng, Tô Trần Tô Cầm Trạch." Hạ Ly theo bản năng cau mày, "Tại sao?" Hạ Giận trầm biếm, "Nếu không có hành vi của hắn, nàng sẽ không bị ngươi mang vào đế đô, đối với ngươi mà nói, hắn là công thần, đối với bản vương mà nói, hắn liền tội nên bầm thây vạn đoạn." Xác thực, tất cả tuy là Hạ Ly gây nên, ban đầu âm mưu càng là cùng Hạ Chiến có quan hệ, có thể ở Hạ Giận xem ra, nếu như không phải Tô Trần bỗng nhiên đem hắn người chém giết, Chu Tất Vệ không thể có thể mang theo Đào Yêu Yêu trở lại đế đô. Hắn lúc này rơi xuống tình cảnh như thế, dứt bỏ sự lựa chọn của hắn. Tô Trần, Hạ Ly, Hạ Chiến, ba người ra to lớn nhất lử. Hắn vì Đào Yêu Yêu, liền tranh cướp Giang Sơn cơ hội đều lựa chọn từ bỏ. Lại giận cá chém thất một cái Tô Trần, lại tính là gì? Trước hắn nói qua sẽ làm Tô Trần chết, bây giờ chính là trả thù. Hạ Ly trực tiếp lắc đầu, chấm, từ chối. Hạ Giận cau mày, bản vương nộp lên bản vương tất cả, dứt bỏ rồi lợi ích quyền lợi xung đột, thật nói đến, bản vương tốt xấu cũng là người 20 vương mình, 47 mỗi người, như vậy không nể tình. Hạ Ly nhàn nhạt mở miệng, 20 tuổi vô thượng tông sư, tương lai nhất định thành tựu đại nho, như vậy kỳ tài, chấm sẽ không bởi vì ngươi cái gọi là buồn cười tình thân liền nhượng chi gặp bất trắc. Hạ Giận trầm mặc một hồi, khẽ nói, giết hắn, đem hắn thủ cấp mang đến, bản vương nói cho ngươi trận tướng, nói cho ngươi Hạ Chiến bị sử dụng trận tướng, lấy thủ đoạn của ngươi, dựa vào cái kia một phần trận tướng, có thể hạn chế một hai vương, không thiệt thòi. Hạ Ly hô hấp không khỏi một xúc. Một hai vương? Từ Hạ Giận ngôn ngữ không khó nhìn ra, lúc trước tính toán Hạ Chiến, không phải một cái vương, mà là hai cái hoặc là càng nhiều. Cũng là thành công tính toán sử dụng đến Hạ Chiến ra tay mưu hại tiên đế, một cái phiên vương có thể không đủ. Nếu như đổi thành những người khác, Hạ Ly hay là liền đáp ứng rồi, có thể Tô Trần. Hạ Ly khuôn mặt lãnh đạm, chấm, từ chối. Đã như vậy, hy vọng bệ hạ ngươi có thể sớm ngày tra ra trận tướng, cô vương, xin cáo lui. Hạ Giận ôm Đào Yêu Yêu xoay người rời đi. Hay là mấy ngày nay vẫn luôn ở lo lắng sợ hãi, Đào Yêu Yêu tựa ở Hạ Giận trong lồng ngực, vẫn ngủ đến mức rất là thơm ngọt. Sùng Sơn Châu, Vãng Sinh Thần thần vực. Vãng Sinh Thần cùng Kỳ Lạc, mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn chuẩn bị tìm đến Hạ Giận, nói một chút hợp tác, Vãng Sinh Thần ở không người nhìn thấy thần vực bên trong, mang theo thần vực lại trở về Sùng Sơn Châu, sau đó không tìm được Hạ Giận. Sau đó ẩn giấu ở thần vực từ một ít nghị luận bên trong biết được, Hạ Giận rời đi Sùng Sơn Châu đã rất lâu, hơn nữa trước đây không lâu, một phần cao tầng thu được đến từ chính Hạ Giận mệnh lệnh, nhường bọn họ đi tới đế đô. Hạ Giận dưới trướng hạt nhân đều đang nói, Hạ Giận vì một người phụ nữ, từ bỏ tranh cướp Giang Sơn cơ hội, rất nhiều người đều ở khoanh tay dậm chân, phần lớn người ở bi ai bên dưới, chuẩn bị tiến vào đế đô, còn có một phần, chuẩn bị trong bóng tối rời đi. Vãng Sinh Thần nhìn chằm chằm Kỳ Lạc, hiện tại nên làm gì? Kỳ Lạc phạm vào khó, trước Vạn Thần Giáo cùng Hạ Giận từng qua lại, cũng thuận tiện triển khai hợp tác, bây giờ, Vãng Sinh Thần nhắc nhở, bản thân còn có không tới 4 tháng thì sẽ vì thần lực tiêu hao hết mà ngủ say, bản thân có linh cảm, dù cho ngủ say, dù cho đại hạ long khí một lần nữa chấn áp sơn hà, bản thần cũng sẽ không tịch diệt, mà là ở vô tận xa xôi tương lai một lần nữa trở về. Bản thần tuy không muốn ngủ say, nhưng nếu coi là thật không thể không ngủ say, bản thần cũng không sợ. Kỳ Lạc trầm tư một hồi, có chút đau đầu, đáy lòng hận không thể mắng người. Thời gian không nhiều, đặt tại Kỳ Lạc trước mặt, chỉ còn dư lại đi Đế Đô, cũng hoặc là lựa chọn cái khác phiên vương thử nghiệm hợp tác. Mà cái khác phiên vương, trầm tư hồi lâu, Kỳ Lạc khẽ nói, hay là có thể đi tìm Lăng Vương tìm kiếm hợp tác, nhường hắn đem ta thi thể mang ra Đế Đô. Lăng Vương, Vãng Sinh Thần không rõ. Kỳ Lạc giải thích, đại hạ chư vương bên trong nhất vô tâm kế, nên liền thuộc Lăng Vương. Theo ta được biết, Lăng Vương say mê chinh chiến, binh pháp siêu quần, đánh trận người, dù sao cũng hơn cái khác vương muốn quang minh chính đại một ít. Hắn chỉ gặp qua Hạ Giận, đối với cái khác vương đều chỉ dừng lại ở có người nói bên trong. Hắn tin tưởng Lăng Vương khẳng định không ngừng nghe đồn đơn giản như vậy, có thể điều kiện tương đương nhau, nhiệt huyết chiến trường võ tướng, dù sao cũng hơn mỗi ngày âm mưu tính toán văn nhân muốn dễ ở chung. Hơn nữa hắn là nhất phẩm, nếu như thao tác đến tốt, chẳng những có thể thu hồi thân thể, nói không chừng còn có thể không bị sử dụng thành lám quân cờ. Huyền Vực quận, Tô Trần kẻ nhạt ngồi ở trong lương đình. Đối diện, vài cái thợ thủ công chính đang bận điệu. Hôn kỳ sắp đến rồi. Vì vui mừng, quận thủ phủ đã sớm bắt đầu cải tạo. Chỉ trong lát, quân thành bộ đầu Nhâm Đại Đông đè lên ba người bước nhanh tới gần. Ba người kia, quần áo tất cả đều là tơ lụa, không tính quá trước tơ lụa. Tô Trần liếc mắt nhìn liền, không hứng lắm, Nhâm bộ đầu, mấy người này phạm chuyện gì? Nếu mang tới quận thủ phủ, khẳng định là trải qua Hàn Vinh gia hiệu, là tất yếu nhường Tô Trần tự mình xử lý người. Về quận trưởng đại nhân, người này tên gọi Triệu Ảnh, là quận thành địa bàn quản lý xanh huyện ngang ngược. Dừng một chút, Nhâm Đại Đông trở nên tức giận, căn cứ bách tính báo cáo, này Triệu Ảnh vô cơ sinh sự, thường xuyên ở trong nhà chửi bới quận trưởng đại nhân, làm sao khó nghe làm sao mắng. Tô Trần tinh thần tỉnh táo, nói một chút, ngươi làm sao mắng ta? Tiểu nhân không dám, quận trưởng đại nhân ngài tạm tha tiểu nhân một lần đi. Người kia cuống quýt quỳ trên mặt đất dập đầu. Tô Trần không thích, bản quận trưởng hỏi ngươi, ngươi làm sao mắng ta? Tiểu nhân, không dám. Triệu Ảnh liều mạng lắc đầu. Chu Thái xông ra, thiếu gia, ta biết, hắn mỗi ngày đều ở nhà mắng thiếu gia ngài không chết tử tế được, ta tự mình đi xanh huyện đem hắn sách trở về. Tô Trần hơi bĩu môi, liền này. Nhâm Đại Đông sửng sốt, quận trưởng ngài không tức giận. Tô Trần chuyển đề tài, mỗi tháng nên giao tiền, hắn nộp sao? Nhâm Đại Đông nhanh chóng mở miệng, đều đầy đủ, dựa theo hắn nhận tội, người này quá mức keo kiệt, cảm giác mỗi tháng đều cần bày đồ cúng, không cam tâm, vì lẽ đó ở nhà chửi bới ngài. Tô Trần yên lặng, 1,000 người trong mắt, thì có 1,000 cái không giống bản quận trưởng, hắn yêu mắng liền mắng đi, bản quận trưởng còn có thể thiếu 2 lạng thịt hay sao? Việc nhỏ, thả đi. Hắn người này, nhất quán hòa khí, nên giao tiền nếu nộp. Yêu mắng liền mắng đi. Hắn vẫn đúng là không thèm để ý bị mắng, làm tham quan ố lại, còn không cho phép bị người mắng không được. Lưu ý thời điểm, như thế đều là chuẩn bị tìm một ít người phiền phức, hắn mới sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 353, Khương Ngọc vào đại nho. Suy nghĩ một chút, Tô Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Ảnh, đúng rồi, ngươi mắng bản quận trưởng, đối với bản quận trưởng tâm linh tạo thành trọng đại tổn thương. Sau đó đây, ngươi mỗi tháng nhiều giao 1 kim thuế, cái kia 1 kim chính là ngươi mắng bản quận trưởng thuế, ngươi chỉ cần nộp, ngươi liền có thể ở nhà tùy tiện mắng. Sau đó Tô Trần lại bổ sung, nếu như ngươi đầy đủ có tiền, ngươi giao cái 100 kim thuế, ngươi chạy tới quận thành mắng bản quận trưởng đều không trừng trị ngươi tội. Mắng người, nhiều hiếm có, yêu thích a. Triệu Ảnh mặt người, vội vàng giơ đầu, tiểu nhân khấu tạ quận trưởng đại nhân long ân. Tô Trần đưa tay ra mời lời eo, hai người bọn họ lại là tình huống thế nào? Nhâm Đại Đông vội vàng mở miệng, tội danh của bọn họ cũng không phải nặng, chỉ là mượn quận trưởng đại nhân tiền của ngài, bây giờ không trả nổi. Tô Trần bỗng nhiên đứng dậy, cái gì? Thiếu nợ bản quận trưởng tiền? Cuối cùng, Tô Trần hét lớn, liền Tô Mỗ người tiền cũng dám lại, kéo ra ngoài chém, cũng để những người khác người tăng trí nhớ. Quận trưởng lao ra tha mạng à, trước một trận vận may không tốt chúng ta bị giặc cướp nhìn chằm chằm, lúc này mới mất hết vô liếng. Bích Vân Châu, không biết nơi nào. Một tòa tĩnh mịch đỉnh núi. Đỉnh núi bên trong có một cái tiểu viện. Trong sân không có tôi tớ, không có hạ nhân. Khương Ngọc lặng lặng ngồi ở sân ghế đá bên trên, cầm một quyển tự viết chính đang lật xem. Lật xem một hồi, còn có thể để quyển sách xuống, nhìn một chút ngoài sân rau dưa. Đều là hắn loại, hắn chuyển tới đây tính đọc, liền trồng một phần rau dưa. Cũng không biết khổ học bao lâu. Khương Ngọc lại nhìn về phía một quyển bảng chữ mẫu. Thiên hạ đều biết đẹp chi vì là đẹp, tư ác rồi, đều biết thiện chi vì là thiện, tư không quen rồi, cố có hay không lẫn nhau sinh, khó dễ phối hợp. Phu duy không ở, là lấy không đi. Nhìn Tô Trần đưa cho hắn bảng chữ mẫu, viết hắn cẩm trạch huynh đã quên từ chỗ nào quan sát, đạo đức kinh, bản thiếu bảng chữ mẫu, Khương Ngọc con ngươi híp lại, bỗng nhiên lại có cảm ngộ mới cùng lý giải. Bản thiếu, cẩm trạch đã cẩm trạch, ngươi làm việc. Đây là ngươi xem qua bản thiếu, vẫn là cuộc đời của ngươi cảm ngộ, chỉ là dựa vào bản thiếu tên, báo cho ta. Theo nỉ non, Khương Ngọc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, hắn duyên phận đến. Tính đọc hồi lâu, hắn tóm lấy một loại nào đó thời cơ, không cần quá lâu, hắn liền có thể thành tựu đại nho, trở thành đại hạ người thứ 8 đại nho. Vô Nhai Châu, Giang thị cửa lớn chỗ. Mấy cái gác cửa vốn kẻ nhạt thủ ở nơi đó, chợt thấy xa xa một cái vải thô ma y thanh niên nam tử, chậm rãi hướng về nơi đây tới gần. Thanh niên khẽ bước cằm, làm phiền thông báo ngươi Giang thị chi chủ, liền nói, họ Tiêu cố nhân tới thăm. Mấy cái gác cửa nhìn thanh niên trang phục, theo bản năng liền chuẩn bị quát lớn. Một cái thấp hèn chi dân, cũng dám cầu kiến hắn Giang thị chi chủ. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, mấy người làm sao cũng không nói ra được, không phải là bị khống chế cầm cố, mà là bọn họ luôn cảm giác người thanh niên này khí độ rất là phi phàm, không giống như là giới dân, càng giống như là một cái nào đó tiêu nhiên vật ở ngoài, không câu nệ với tục vật cao nhân. Nghĩ tới đây, mấy cái hạ nhân con ngươi co rụt lại. Đúng, chính là khí độ phong thái. An mày dù cho mặc vào tơ lụa, cũng vẫn lộ ra an mày nhát gan thật hơi, mà cao quý người, dù cho quần áo rách nát, cũng sẽ tiết lộ thường người không thể đi nói nên lời uy nghiêm. Cầm đầu người vội vàng mở miệng, không biết tiên sinh có thể hay không lưu lại tục danh, tiểu nhân các loại cũng tốt bẩm báo. Thanh niên cười đến khá là ôn hòa, họ Tiêu cố nhân, gia chủ của ngươi sẽ biết là ai. Làm phiên tiên sinh chờ. Hạ nhân theo cửa nhỏ nhanh chóng rời đi. Bốn phía người đi đường cùng với xa xa thương gia cùng với ngang ngược thám tử, theo bản năng nhìn về phía Giang thị cửa lớn. Bọn họ rất tò mò, một cái vải thô ma y thanh niên, thật có thể nhìn thấy Giang thị chi chủ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, có kẹt. Giang thị cửa lớn chính mở. Giang Thất mang theo rất nhiều Giang thị tộc lao đi ra Giang thị cửa lớn, lập tức Giang Thất đứng ở cửa. Rất nhiều tộc lao thì lại hơi không người, gặp Tiêu đại nho. Phụ thân. Đi đầu trở về Giang Hoài cũng đội vã tiến lên. Xa xa thám tử ngẩn người, bay cũng giống như bắt đầu rời đi. Tiêu Trinh nhìn Giang Thất, hồi lâu mới khẽ nói, nhiều năm không gặp, ngươi có khỏe không? Giang Thất mang theo rất nhiều phức tạp nhìn Tiêu Trinh. Một lát mới khẽ nói, Duy Túc ngươi luôn luôn không phải phiến tình người. Đại nho Tiêu Trinh, chữ Duy Túc. Cái kia không phải Tiêu gia cho Tiêu Trinh chữ, mà là Tiêu Trinh chính mình định chữ. Duy, duy trì, bảo hộ, liên tiếp các loại. Túc, đêm đen, cũng hoặc là chỉ, sát trời còn chưa thả minh đoạn thời gian đó. Tiêu Trinh con ngươi lộ ra một chút phiền muộn. Giang Thất tránh ra con đường, đi vào sao? Nhìn Giang thị bên trong xa hoa, Tiêu Trinh khẽ lắc đầu, ta liền không đi vào. Giang Thất thấy thế, lập tức lạnh lùng mở miệng, ngươi lúc nào đi đối phó Tô Trần? Tiêu Trinh khẽ nói, bạn của ta nói cho ta, đó là một cái có nhân tâm hải tử, hắn cảnh nội bất tính, tất cả đều an cư lạc nghiệp. Ta trước tuy đi ngang qua Bích Vân Châu, nhưng chưa đi tới Huyền Phượng quận, tiểu thất ngươi cho rằng, ta nên đi Huyền Phượng quận nhìn một chút sao? Giang Thất tiếng nói càng lạnh hơn, ta mặc kệ ngươi quy tắc, ta chỉ biết, đồ vật nát, vỡ nát đánh đổi, là cho ngươi đi đối phó Tô Trần Tô Cẩm Trạch, trước kia, là ngươi có lỗi với chúng ta đương hai, không phải chúng ta có lỗi với ngươi. Năm đó ta vì ngươi, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, trải qua bao nhiêu phong ba, mà ngươi lại làm cái gì? Đều nói đọc sách người coi trọng nhất không thẹn với lương tâm. Ngươi muốn tự nhận không hổ thẹn, ngươi hiện tại liền trở lại, về ngươi sơn giã điền viên. Ngôn ngữ đến cuối cùng, Giang Thất tiếng nói, bỗng dưng lộ ra mấy phần cay nghiệt. Tiêu Trinh thở dài, tiểu thất, ngươi không nên là người như vậy ngươi, thật xa lạ. Huyền Phượng quận, quân thủ phủ, quân trưởng đại nhân. Tuần Kiểm Trần An nhanh chóng tới gần Tô Trần. Tô Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, Trần Tuần Kiểm, phát sinh chuyện gì? Trần An người này, trừ phi báo cáo hàng ngày công vụ, không phải vậy cơ bản sẽ không chủ động tìm hắn, chỉ khi nào tìm hắn. Hầu như đều là Bích Vân Châu Trần Thị truyền đến một số tin tức. Trần An nói nhỏ, chủ mạch ở Vô Nhai Châu người nhận được tin tức, đại nho Tiêu Trinh, hiện thân với Giang Thị trước. Tiêu Trinh, Tô Trần con ngươi híp lại. Bắt giữ hắn Giang Chi đám người, tính toán thời gian, cũng đã tiếp cận 4 tháng, vị này cùng Giang Thị có quan hệ lại nho, rốt cục hiện thân. Trần An lại nhanh chóng bổ sung, tình huống cụ thể không biết được, song phương trò chuyện thời gian, có bình phong cách lâm. Có điều từ khuôn mặt đến xem, cuối cùng, Tiêu Trinh đại nho dường như lựa chọn lựa bộ, chủ mạch nhường quận trưởng đại nhân, vạn sự, cẩn thận. Làm phiên tuần kiểm. Tô Trần cười nói. Lại trò chuyện một hồi, Trần An rời đi. Mà Tô Trần liếc mắt nhìn Vô Nhai Châu phương hướng liền không tiếp tục để ý. Nếu như Tiêu Trinh là người tốt, nhìn thấy Huyền Phượng quận hoàn cảnh, thì sẽ không nghĩ cùng hắn làm khó dễ. Nếu như coi là thật muốn cùng hắn làm khó dễ, hắn cũng không phải ăn chay. Trầm tư một hồi, Tô Trần ngược lại nhìn về phía trước người mặt bàn. Nơi đó lại một cái muối đoàn, còn có một cái bát, trong bát thả có trắng như tuyết trắng như tuyết muối. Nhìn trắng như tuyết muối, Tô Trần nỉ non, nên đăng lên nhật báo. Đại hạ có muối tinh sao? Có, nơi này không phải phổ thông thế giới, mà là siêu phàm thế gian, không nói những cái khác, văn võ cao thủ keo kiệt cũng có thể keo kiệt ra muối tinh. Chương 354, chế muối trước chuẩn bị. Chỉ là bởi vì trọng điểm không giống, đại hạ lấy ra muối tinh rất phiền phức, mà Tô Trần, dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là muối tinh, kỳ thực liền cùng hắn kiếp trước hai khối tiền một bao muối không có gì khác nhau. Khả năng có khác nhau. Kiếp trước hắn chỉ là người bình thường, vì lẽ đó không biết. Có điều chế muối tinh, hắn vẫn đúng là biết nói sao làm. Hắn ở đại hạ thành tiểu văn đạo, tu vi càng cao thâm, rất nhiều ký ức sẽ càng sâu sắc, hắn hôm nay, rất nhiều đã sớm lãng quên đồ vật, hắn từ đầu góc nơi sâu xa hồi tưởng lại. Chế muối, không nằm ngoài chính là hòa tan loại bỏ tinh luyện thôi. Đại hạ những thủ đoạn này đều có, chỉ là đại hạ không có khoa học kỹ thuật ấy, vì lẽ đó có vài thứ không nghĩ tới. Cũng hoặc là nói, có năng lực nghĩ đến người, không có hứng thú suy nghĩ, đại hạ loại bỏ, rất thô ráp, làm ra đến ngụy muối tinh, cao tầng xem thường ăn, tầng dưới chót ăn không nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trần tâm tư tung bay, nói đến, đại hạ thật giống không có biển đi. Dựa theo Tô Trần hiểu rõ, hắn duy nhất biết đến có liên quan với biển rộng, chỉ có đại hạ phía đông vô biên dãy núi, sách bên trong ghi chép nói, nếu như đi ra vô tận dãy núi, liền có thể nhìn thấy vô biên vô hạn biển rộng. Truyền thuyết, nhất phẩm cao thủ ở biển rộng bên trong bay trốn mấy năm, đều không có thể tìm tới lục địa. Rất nhanh, Tô Trần đè xuống tâm tư, tính, không muốn, ở thiên tròn địa phương đại hạ, vật lý thứ này là nhất vô nghĩa. Kiếp trước, thế giới là một cái bóng, bóng là tròn. Nay đại hạ, chính là mới, tham khảo một chút là được. Giờ quân, muốn chết cũng không biết như vậy tìm. Không nói những cái khác. Đại khái là thể chất không giống. Vẫn là quen thuộc thành tự nhiên. Kiếp trước trực tiếp thêm mối đoàn sẽ trúng độc tới, có thể ở đây, đánh giám không có. Cũng hoặc là hắn nhớ lầm. Tô Trần không quá chắc chắn, bây giờ cũng không thể được đáp án. Quân trưởng đại nhân. Hàn Vinh nhanh chóng tới gần. Tô Trần hơi nghiêng đầu, giật chi a,
nhờ ngươi chuẩn bị người, chuẩn bị xong chưa? Hàn Vinh khuôn mặt nghiêm nghị, tất cả đều là từ ất ban chọn học sinh, thành tích của bọn họ hay là không được tốt lắm, nhưng là tính tình thuần lương mà hiếu học người, tổng cộng 50 người, bây giờ đều ở mỏ muối bên trong. Huyền Phượng quận có mỏ muối trong lòng đất, nguyên bản là không có. Hàn Vinh không chối từ gian lao, dựa vào cao thâm văn đạo tu vi, không ngừng nghiên cứu địa mạch, ngàn vạn khổ mới tìm được. Tô Trần con ngươi híp lại, đi, đi mỏ muối nhìn. Hàn Vinh vừa mới chuẩn bị nhấc chân, lập tức mang theo kinh ngạc nhìn bàn đá, đây là quận trưởng ngài làm. Trước Tô Trần khiến người ta đi mua một cái muối đoàn. Tô Trần hơi nghiêng đầu, không phải ta chẳng lẽ vẫn là ngươi? Hàn Vinh không rõ, ngài làm những này muối tinh làm hạ, quá trình khá là phiền phức. Phiền phức sao? Sau khi nói xong, Tô Trần tiện tay chảo một cái. Văn khí quyết tán, hóa thành từng cái tia lưới. Lập tức văn khí hóa thành hỏa diễm, đun nóng, hòa tan, loại bỏ, tinh luyện, ngưng tinh. Nhất điều long. Muối đoàn lại thiếu mất một nửa, trong chén nhiều một vốc nhỏ muối tinh. Hàn Vinh mở người, một lát mới mở miệng, quận trưởng, ngài đầu là làm sao giải? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chế tác muối tinh cũng có thể đơn giản như vậy. Dù cho Tô Trần là lấy văn khí biểu diễn, có thể Hàn Vinh cũng đã nghĩ đến, tìm kiếm một ít công cụ đảm nhiệm loại bỏ lưới loại hình. Kiếm tiền, bản quận trưởng luôn luôn rất tích cực. Văn khí cùng thực vật trung quy không giống, từ người bình thường chế tác, nhất định sẽ có cái khác quá trình cùng bất ngờ, trước tiên đi mỏ muối nhìn tình huống lại nói. Tô Trần đưa tay ra mời lười eo. Muối rất trọng đại, hắn chuẩn bị cớ nói phát hiện muối tinh mỏ, trắng như tuyết loại kia. Không tin. Có tin hay không? Sắp cùng Trần Thiến Thiến thành hôn, có Trần Thị đảm nhiệm tấm khiên, đủ để chống đỡ rất nhiều sói đói. Hơn nữa sau khi chỉ cần hóa giải đến từ tiêu trinh phiền phức, chỉ cần hắn chảy ra muối tinh không phải kinh thiên động địa, như vậy những người khác ở tham lam thời gian sẽ suy nghĩ một chút có hay không đáng giá. Hàn Vinh nhỏ giọng mở miệng, ngài lại muốn chạy đua vũ trang? Dựa vào Đại Hắc Sơn sản xuất, Tô Trần đầy đủ nuôi sống thủ hạ binh mã, thậm chí còn có thể nhiều một hai vạn. Bây giờ bỗng nhiên lại chuẩn bị kiếm tiền, vẫn là muối tinh loại này lãi kết xuống nghề. Chỉ có một cái khả năng, Tô Trần lại muốn chạy đua vũ trang, vẫn là quy mô lớn chạy đua vũ trang. Chi tiền Vũ Vương hạ giận thái độ ngươi lại không phải không thấy. Dừng một chút, Tô Trần lắc đầu, những này vương à, từng cái tính tình rất cổ quái, còn động một chút là mấy trăm vạn binh mã, ta nuôi cái 5 vạn binh mã, quá không phóng khoáng, xem tình huống, làm sao cũng trước tiên nuôi cái 10 vạn, ít đi không an toàn gì cảm giác, tổng lo lắng bị người một đao chém chết. Hàn Vinh khỏe miệng hơi đánh. Có thể như thế sao? Nhân gia phiên vương, đó là cầm binh tự trọng. Mà Tô Trần. Tô Trần là quận trưởng, cũng là quận tư mã, bình thường tới nói, chỉ nên có 33,000 binh mã. Bây giờ 5 vạn binh mã, mấy trăm cái quận binh, còn có trước chiêu mộ lên phụ binh. Thượng vàng hạ cám tính ra, đầy đủ tiếp cận 6 vạn binh mã, so với một quận binh mã, Tô Trần binh mã đều sắp tăng gấp đôi. Phát cái gì cứ thế? Đi rồi. Tô Trần đi xa. Hàn Vinh thử dò xét nói, quận trưởng, ta nên không cần đi thôi. Ngươi không đi. Theo tiếng nói, Tô Trần như gió trở về. Lập tức đầy mặt khó mà tin nổi đánh Hàn Vinh bay, giật chi a giật chi, chẳng lẽ sau đó ngươi còn chuẩn bị nhường bản quận trưởng không có chuyện gì liền đi mỏ muối đi? Như vậy trọng trách cũng chỉ có ngươi mới có thể đảm đương. Vẫn là ngươi chuẩn bị hết ăn lại nằm, ham ăn biếng làm. Ngươi đây là xa đoạ a? Vì lẽ đó, ta trọng trách vừa nặng. Hàn Vinh ngồi trên mặt đất, sinh không thể luyến. Tô Trần khá là nghiêm túc, ai, không thể nói như thế, bản quận trưởng đây là đối với ngươi coi trọng. Hàn Vinh đầy mặt u hoán, ta thật lo lắng một ngày kia ta nếu như đột tử, quận trưởng đại nhân ngươi đối mặt như núi công vụ, có thể hay không lựa chọn tử quan. Tô Trần cau mày, có đạo lý. Hàn Vinh nghe vậy, đáy lòng vui vẻ, lẽ nào hắn quận trưởng đại nhân rốt cục lương tâm phát hiện, chuẩn bị giảm bớt hắn gánh nặng à? Sau đó hắn liền nhìn thấy, Tô Trần đem hắn tiêu diêu dù lấy đi, lập tức nghe răng trợn mắt lại tích mấy giọt máu đi vào. Tô Trần mặt tươi cười đem đồ vật nhét trở lại Hàn Vinh trong tay, yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không đột tử. Giật chi a giật chi, bản quận trưởng lại vì ngươi chảy nhiều như vậy huyết, bốn bỏ năm lên, vậy thì là suýt nữa bỏ mình đại ân, ngươi có thể chiếm được rất xử lý công vụ, tuyệt đối không thể lười biếng. Hàn Vinh ôm tiêu diêu du, không nói lời nào. Hồi lâu, hắn nghẹn ra một câu nói, quận trưởng đại nhân ngài thật đúng là nhân tử, ngài quá thiện lương. Sau đó nói không chừng sẽ bị người làm cho treo cổ, không đáng nhắc tới, ha ha. Tô Trần cười ha ha đi rồi. Hàn Vinh ôm chặt cẩm trạch bản tiêu diêu du, đối mặt không chê vào đâu được Tô Trần, chỉ có thể rủ xuống mặt, thống khổ lại sung sướng đi theo. Quân thủ phủ quân lính nhanh chóng tụ tập, theo Tô Trần cùng rời đi. Mỏ muối, hiển nhiên không thể ở trong thành. Quân thành lấy đông, lấy cửa thành vì là biên giới dây, 427 dặm ở ngoài. Tô Trần mang theo qua ngàn quân lính, nhanh chóng tới gần nơi đây. Nơi này chính là Hàn Vinh tìm tới mỏ muối vị trí nơi, có mấy trăm cái quân lính thủ tại chỗ này. Mỏ muối lối vào, còn có đến mấy chục cái ớt ban học sinh. Mọi người dồn dập hành lễ, gặp quận trưởng đại nhân. Chương 355, giống như cầy sấy Tô quận trưởng. Tô Trần khẽ lắc đầu, không cần đa lễ, lập tức nhanh chóng tới gần mỏ muối lối vào, trực tiếp nhảy tiến vào. Hắn chuyến này chính là vì quan sát mỏ muối mà đến, tự nhiên không có hứng thú quanh co lòng vòng. Hàn Vinh cũng nhảy tiến vào. Rất nhiều học sinh thấy thế, vội vàng sử dụng treo lơ lửng cái thang nhanh chóng đi xuống. Trước Hàn Vinh phát hiện nơi này khả năng có mỏ muối, lập tức liền phái người trực tiếp giếng khoan xác nhận, vì vậy, không có ngự không khả năng, chỉ có thể dựa vào cái thang cẩn thận từng ly từng tí một, không phải vậy ngã xuống, nói không chừng sẽ bị trực tiếp ngã chết. Mỏ muối rất sâu. Tô Trần hạ xuống tiếp cận trăm trượng, mới rốt cục tới gần thành thực mặt đất. Hàn Vinh cũng rơi xuống đất, mở miệng, dựa theo ghi chép, như có muối mỏ, thông thường đều trong lòng đất trăm trượng đến 200 trượng không giống nhau, nơi này chỉ đục mở trăm trượng sâu liền phát hiện mỏ muối, cũng coi như là vận may. Tô Trần đánh giá mỏ muối, cũng không thể nhìn thấy thuần túy muối đoàn,
đều là muối nhào bùn đất hỗn hợp vật. Hàn Vinh thấy thế, lại giải thích, ban đầu muối mỏ cần trước tiên lấy nước hòa tan hóa thành nước chát, sau đó mới có thể đem nước chát hóa thành thô muối nắm. Trước đọc sách lên ghi chép nói, ta đại hạ tứ phương tuy không hải dương, có thể ở một số khu vực, ở sâu dưới lòng đất nhưng là có thể phát hiện nước biển, so với muối mỏ, cái kia nước biển trải qua sấy khô chưng nấu liền có thể trực tiếp trở thành muối, còn nghe nói, một số hồ nước dòng sông có mặn tính, trong đó mặn nước cũng có thể trực tiếp chế muối. Lưu Loát nói rồi đồng lớn. Tô Trần đăm chiêu, nơi này mỏ muối xác thực không có vấn đề, xem ra, đến phái người xây dựng đường nối. Không có lục phẩm tu vi, cũng chỉ có thể mượn thang cuốn. Đây chính là trăm trượng sâu dưới nền đất, hơi bất cẩn một chút sẽ ngã chết người. Còn ở Lưu Loát Hàn Vinh, yên lặng ngậm miệng. Tô Trần lại rất là trịnh trọng lên tiếng, "Giật chi, lối vào xây dựng, còn có phòng chấn động công tác, liền giao cho ngươi." Hàn Vinh khỏe miệng hơi đánh, "Quận trưởng đại nhân, không ngờ ngươi liền bắt lấy ta một người dùng." Sau khi nói xong, khuôn mặt bi phẫn, "Ta mỗi ngày đều phải xử lý quận thành sự vụ, muốn lo liệu quận thủ phủ việc vặt, bây giờ học viện sắp khai giảng, ta sau khi còn muốn thường xuyên đi tới học viện tuần tra. Hiện nay, ta còn muốn nhìn mỏ muối. Quận trưởng đại nhân, ngài thẳng thắn đem ta cắt thành bốn đoạn, nếu như không chết, ta nhất định có thể lo liệu rất khá." Tô Trần an ủi, "Hiện nay không phải chỉ có một mình ngươi có thời gian dành mà, không có chuyện gì, nhịn một chút, một khi mỏ muối tiến vào quỹ đạo, đến lúc đó cũng sẽ không bận điệu." Hàn Vinh không khỏi trận to hai mắt. Tô Trần lại tận tình khuyên nhủ, "Ngươi suy nghĩ một chút ta, Vương Bình bọn họ mỗi ngày đều muốn luyện binh, thật thà tuy rằng rất nhàn. Chỉ là mỏ muối cỡ này trọng đại việc, ta coi như yên tâm giao cho thật thà, ngươi cũng sẽ không yên tâm, có đúng hay không?" "Ngươi suy nghĩ thêm, lập tức ta liền muốn thành thân, các loại phu nhân ta xuất giá, quân thủ phủ việc vặt, vợ ta cũng là xử lý. Học viện cũng tạm thời còn chưa khai giảng, mà phủ nha việc, ngươi không phải tìm không ít trợ thủ, thật nói đến, cũng không tính quá bận. Ngươi rất suy nghĩ một chút, dứt bỏ lập tức liền không cần ngươi lại lo liệu quận thủ phủ việc vặt, như thế vừa nhìn, ngươi đúng không cũng thong thả, trái lại rất thanh nhàn." Hàn Vinh nghe vậy, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. "Chỉ là cho mày, ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được." Tô Trần khá là khẳng định là ảo giác. "Không nói, bản quận trưởng đi về trước, quân lính liền toàn bộ ở lại chỗ này trấn thủ mỏ muối, kinh sợ yêu ma quỷ mị bảo đảm an ổn, ngươi lại nhìn kỹ một chút, tìm chút thợ thủ công đến thương nghị một cái chương trình." Nôn ngữ đến cuối cùng, Tô Trần thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Hàn Vinh còn ở nói thầm, đến cùng không đúng chỗ nào đây. "Thôi, không muốn, nghe quận trưởng như vậy nói, ta thật giống xác thực không quá bận. Trước tiên chuẩn bị xây dựng mỏ muối mỏ nói cùng đường nối." Quận thành. Tô Trần mới mang theo Chu Thái mấy người trở lại quận thành, bước chân liền một trận. Hắn nhìn thấy, cửa thành có một cô nương, dường như hòn vọng phu như thế ngóng trông lấy trông. Đáng tiếc cũng không phải chờ hắn. Cô nương kia là Tần Liên. Tô Trần quay đầu lại nhỏ giọng mở miệng, "Thật thà a, bổ thiếu gia trong lòng có chút hoảng a." Trước Tuyết Lan sau khi rời đi, Tần Liên nhưng cũng không hề rời đi, mà là ở lại quận thành, thường thường chạy tới cửa thành, chờ đợi rời đi Tuyết Lan. Dựa theo bách tính trong lúc vô tình tìm hiểu, dường như là Tuyết Lan trước khi rời đi đáp ứng rồi Tần Liên, các loại tình cảnh yên ổn, sẽ trở lại cho nàng một vạn kim, còn bảo đảm nàng có thể đem nàng cha bình yên vô sự tìm trở về. Chu Thái gãi gãi đầu, nhỏ giọng mở miệng, "Thiếu gia, nếu không chúng ta phái người đi Vô Nhai Châu tìm xem, chí ít tìm hiểu chết sống." Tô Trần khá là đau đầu, Vô Nhai Châu như vậy lớn, làm sao tìm được? So với người bình thường, Tần lão đầu mặc dù là thất phẩm cao thủ, có thể so với phiên vương cùng trước lưu phản, Tần lao đầu lại là biết bao bé nhỏ không đáng kể. Chu Thái chăm chú suy nghĩ một lát, hai mắt hiện ra hỉ, thực sự không được. "Thiếu gia, các loại cái kia tu la lúc trở lại, ta đi đánh nàng ám côn, đem nàng tiền đều đoạn, nàng liền không tiền. Giải quyết không được vấn đề, vậy thì giải quyết gặp sự cố người. Đầu nguồn là sửa la năng mang tiền đến, vậy hắn liền đem tiền đoạn, hoàn mỹ." Tô Trần mở trừng hai mắt, "Ngươi cái thật thà, bổ thiếu gia là quận trưởng, ngươi là quận úy, chúng ta là người thể diện, từng ngày trừ đánh giết còn có thể làm những thứ gì? Hơn nữa ngươi đánh thắng được tu la à?" Chu Thái vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Tô Trần, "Thiếu gia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không phải ngươi cái thật thà sắt chữ phủ đầu, có hiện tại phiền phức, chính mình đi giải quyết. Ngươi nếu như giải quyết không được, thiếu gia ta đem ngươi đánh thành đầu heo." Sau khi nói xong, Tô Trần dị thường tức giận đá Chu Thái một cước, đem người đá đến cửa thành. Hòn Vọng Phu hoạt động một chút con ngươi, lập tức hung tợn nhìn Chu Thái. Chu Thái cười miệng một tiếng, "Thần cô nương, thật là đúng dịp." Theo bản năng chuẩn bị tìm xem thiếu gia nhà mình, sau đó phát hiện, Tô Trần lặng lẽ vận dụng văn khí, đã không được dấu vết vào thành. Là rất đúng lúc. Tần Liên nhẹ rên một tiếng, trong lòng đã ở ảo tưởng, bàng lên cao thủ tỷ tỷ nàng, được cao thủ tỷ tỷ giúp đỡ, đầu tiên là đem cha cứu trở về, sau đó một khi bế quan, thần công đại thành, đem Chu Thái treo lên quật hình ảnh. Càng muốn, càng là làm nàng hài lòng. Chu Thái âm thanh đem hắn kéo về hiện thực, "Ngươi ăn cơm không? Đến giờ cơm." "Không đói bụng." Tần Liên lại hung tợn nhìn chằm chằm Chu Thái, cẩn thận suy nghĩ, sau đó từ nơi nào nện một quyền khá là tốt. Chu Thái lộ ra một vẻ đáng tiếc, "Ta còn chuẩn bị gọi ngươi cùng nhau ăn cơm đây." "Vậy cũng là thiếu gia cho ta thứ tốt, nghe nói là gọi cái gì song khèn sen, chỉ có ở núi lửa cùng sông băng giao giới khu vực mới có thể sinh trưởng, cực kỳ ý đòi, ăn có thể ổn định tinh lực, tăng cường tu vi tới." Thần Liên chớp chớp ô mắt đen, "Song khèn sen, nàng thật giống nghe nói qua. Nghe nàng cha nói, đồ chơi kia, các nàng ra 20 đời cũng không mua nổi." Suy nghĩ một chút, Thần Liên giao động nói, "Ngươi biết không, song khèn sen, hai đóa hoa nở, một người chỉ có thể ăn một đóa, ăn nhiều sẽ bạo thể mà chết." Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 356, tấu lên trên Tần lão đầu. Chu Thái trợn to hai mắt, "Sẽ bạo thể? Ngươi bị lừa chứ?" Hắn theo bản năng muốn nói, hắn thiếu gia từng nói với hắn, song khèn sen chia làm băng hỏa hai đóa, đồng thời ăn đi, sẽ ở băng hỏa cựu trùng thiên mài rũa bên trong, cô động tu vi, tinh luyện tinh lực. Tần Liên rất chăm chú dao động, làm sao có khả năng, ngươi suy nghĩ một chút, xung khắc như nước với lửa, song khèn sen lại phân thủy hỏa, một khi gặp gỡ, không phải sẽ nổ tung à? Hơn nữa ta vừa nhìn liền thông minh lanh lợi, làm sao đều sẽ không lừa ngươi, có đúng hay không? Trước mắt thật thà, trước nàng cứu người, lại như vậy đối với nàng, không hố một điểm thiên tài địa bảo, đều có lỗi với nàng trước nhà người. Nên, đúng không? Chu Thái rất là gian nan trả lời. Tần Liên nháy mắt một cái, rất là đại khí mở miệng, như vậy, ta liền ăn một chút thiệt thòi, giúp ngươi ăn một đóa. Chu Thái suy nghĩ một chút, cười ngây ngô, vừa vặn, trước ngươi cứu ta, ta mời ngươi ăn cơm. Tần Liên kinh ngạc, ngươi đến cùng thật ngốc hay là giả ngốc? Quân thủ phủ, Tô Trần trở lại thư phòng, nỉ non, Tần lão đầu, ngươi cái ông lao đến cùng chết hay chưa? Nếu như không chết, hạ thân mộ phần đều dài cỏ, làm sao còn không nô ra đây? Hắn xác định, Chu Thái tuyệt đối là bị sắc mê tâm, cái kia Tần Liên dáng dấp tuy rằng cũng khá là xuất sắc, nhưng mà, Chu Thái vẫn liền rất căm ghét người giang hồ, làm sao sẽ bỗng nhiên thích cơ chứ? Trầm ngâm một hồi, Tô Trần không xác định nói nhỏ, lẽ nào là thật thà trước bị nàng cho lượng? Hắn cảm giác, đại khái là. Hắn lại cảm thấy, việc này không thể chậm trễ nữa, Tần lão đầu đến cùng là chết hay sống, đại diện cho hai cực phân hóa kết quả. Nếu như chết rồi, hắn nhất định phải thừa dịp thật thà tình cảm chưa từng trong sáng trước, không thương hương tiếc ngọc. Nếu như sống sót, coi là chuyện khác. Lại trầm ngâm một hồi, Tô Trần giơ tay lấy ra đường quanh co, con người híp lại. Rất nhanh, giơ tay đánh vào một đạo văn khí. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, cầm trạch. Theo tiếng nói, Hạ Ly huyễn ảnh bay lên. Hạ Ly đáy lòng âm thầm hiện ra hỉ, ba ngày Tô Trần chủ động liên hệ nàng, vẫn là lần đầu tiên. Tô Trần suy nghĩ một chút, thở dài, cô nương, ta chỉ sợ là muốn chết ta. Ô ô ô. A. Hạ Ly vẻ mặt mở ra, Tô Trần lại gặp gỡ phiền phức gì? Cô nương ngươi là không biết, trước. Suy nghĩ không ít, Tô Trần lắc đầu, trước bản quận trưởng nhìn thấy giang hồ báo thủ, vốn không muốn dính líu, chỉ là ai? Chỉ trách Tô Mộ ít người năm thiên tài, cô nương đại khái là không biết, nhu nghịch hạ thần, nhìn thấy Tô Mộ người, kinh động như gặp thiên nhân, hận không thể tại chỗ lôi kéo. Đại khái chính là, hắn đụng tới giang hồ chém giết, vừa vặn hạ thần cũng nhìn thấy hắn, hiểu lầm hắn muốn cứu người, liền giúp hắn đem người cứu, mà hắn Tô Trần luôn luôn không lợi không dậy sớm nổi, sao có thể đồng ý không duyên cớ ghi nợ ân tình. Liên liên nhường Tần Liên trả lại một vạn kim, kết quả hạ thần người đầu có bao, đem Tần lao đầu mang đi. Nhưng mà xui xẻo chính là, trước đây không lâu, cái kia Tần Liên đụng tới một cao thủ, có người nói còn chuẩn bị giúp đỡ trả tiền lại. Sau khi nói xong, Tô Trần lệ rơi đầy mặt, một khi các loại cái kia cao thủ trở lại Huyền Phượng quận, ta nhưng không bỏ ra nổi cái kia Tần lão đầu. Cái kia cao thủ, nói không chừng sẽ đem ta băm thành tám mảnh thế Tần Liên hạ giận. Sau đó chúng ta có thể tán gẫu tháng ngày, không nhiều a. Hạ Ly thẳng đến lúc này mới làm rõ bắt đầu chưa. Lập tức sững sờ nhìn Tô Trần. Tuyết Lan, trước sau khi trở lại, Tuyết Lan có nói, nàng mang theo Đào Yêu Yêu hôn mê ở Hoàng Giá Sơn động thời điểm, bị một cái tên cứ gọi Tần Liên cô nương cấp cứu, cũng hứa hẹn sẽ giúp nàng. Chỉ là, bây giờ thế cuộc không giống, nàng còn đang tiếp thu Võ Vương thế lực. Võ Vương dưới trướng cao thủ cùng tướng lĩnh đều rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì Đào Yêu Yêu. Bây giờ hạ giận mỗi ngày bồi tiếp Đào Yêu Yêu, những cao thủ không có thể đối phó Đào Yêu Yêu, cũng không thể đối phó hắn, càng không làm gì được Tô Trần. Hết thảy thù hận đều nhắm ngay lúc trước đem Tuyết Lan cứu đi người. Tuyết Lan bây giờ thương thế tuy rằng khôi phục, cũng nghĩ về Huyền Phượng quận đi trả lại trước ân tình, chỉ là không thể. Một khi Tuyết Lan trở lại, Tần Liên sẽ ở Võ Vương dưới tay cao thủ phản công bên dưới, thương tiêu ngọc vẫn. Dù sao hạ giận dưới trướng tướng lĩnh cùng cao thủ, ngoại trừ một phần lựa chọn hướng về nàng cống hiến cho, cũng có tương đương một phần không muốn, càng là còn có một phần nhận ra được không đúng, vẫn chưa vâng theo hạ giận mệnh lệnh đến đây đế đô, càng sâu người, còn có một chút người đã sớm trong bóng tối biến mất. Nếu như Tần Liên bại lộ, Tần Liên chính là những người kia, tốt nhất phát tiết. Tâm niệm trong lúc đó, Hạ Ly khuôn mặt không rõ, không phải cầm trạch, một vạn kim, người giang hồ kia nên không mạnh, nàng làm sao có khả năng cầm được đi ra, ngươi làm sao sẽ định giá như thế cao? Tô Trần trợn to hai mắt, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, ta cứu hai người, vậy thì là hai cái phận, một vạn kim rất nhiều sao? Hạ Ly biết, bên trong khẳng định còn có cái khác nội tình Tô Trần chưa từng nói ra. Hạ thần đã chết rồi, Tô Trần nếu như không nói, nàng không thể biết cụ thể nội tình, cũng không trở ngại nàng thuận thế thăm dò. Hạ Ly con ngươi lóe lên, vậy ta sau đó nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cũng cho ngươi một vạn kim, ngươi cũng cứu một cứu ta. Tô Trần kêu khóc, không phải, cô nương, chúng ta không thể nói sang chuyện khác a. Ta đều sắp chết rồi a. Ta không còn nhiều thời gian, sau đó, chúng ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục tán gẫu a, ngươi lại còn xoắn suýt những thứ này. Quả nhiên, nhân thế lạnh mỏng, lại không giao tình có thể nói. Hạ Ly khỏe miệng hơi đánh, nếu không, ta thử xem giúp một tay cầm chặt ngươi. Nàng rất muốn hỏi một chút, còn biết xấu hổ hay không? Hạ giận đều nói rồi, Tô Trần đem Hạ giận thủ hạ lúc đó phụ trách truy kích lục soát hai cái tam phẩm cùng với như cao lục phẩm đến tứ phẩm cao thủ toàn bộ giết chết, như vậy bên dưới sẽ sợ Tuyết Lan đi gây phiền phức. Này rõ ràng chính là biết mà còn giả hồ đồ, cố ý khóc tăng đây. Tô Trần một vệ con mắt, nước mắt toàn bộ biến mất không còn tăng hơi, này hóa ra tốt. Lập tức lộ ra một chút mỉm cười, nghe nói thần đô lệnh ở Vô Nhai Châu có một ít quan hệ, không bằng cô nương thử một lần, nhìn có thể nói hay không phục phụ Doãn đại nhân ở Vô Nhai Châu tìm xem, hay là tìm tới cái kia Tần lão đầu. Đương nhiên, nếu như cô nương nhàn rỗi, thuận tiện đi xem có thể hay không tìm tới cái kia cao thủ, nói cho nàng cho ta Huyền Phượng quận mang đến phong ba, ta chẳng muốn cùng với nàng tính toán, nhưng là những chuyện khác, làm cho nàng cũng đừng ngủ quản. Nói xong lời cuối cùng, Tô Trần đầy mặt mỉm cười nhìn Hạ Ly. Hạ Ly khá là bất đắc dĩ, ta thử xem. Tô Trần đầy mặt tín nhiệm, ta tin tưởng cô nương.
Đúng rồi, đây là ông lão kia dáng dấp, nếu như hắn không thay hình đổi dạng dịch dung, bộ dáng này hẳn là không sai. Hắn lấy văn khí ngưng tụ ra tần lao đầu dáng dấp, lại trò chuyện một hồi, đưa tin gián đoạn. Hạ Ly trầm ngâm một hồi mới mở miệng, "Tuyết Lan." "Vậy hạ." Tuyết Lan vô thanh vô tức hiện lên. Tuyết Lan ngưng tụ ra tần lao đầu dáng dấp, phái mấy cái long vệ đi Vô Nhai Châu đi một chuyến, nhìn Hạ Thần Dương Nghiệt bên trong, có hay không người này, không muốn gióng trống thua chiêng. Chương 357, may mắn tần lao đầu. Tuyết Lan không rõ, đây là Hạ Ly giải thích, "Cứu ngươi cô nương kia cha đẻ, tóm nàng cha, không phải cái gì ác bá bất đắc dĩ, là hạ thần người, lúc trước nàng cùng cha nàng, chỉ sợ là bởi vì một số duyên cớ, bị hạ thần sử dụng, cũng hoặc là trong lúc vô tình lẫn vào cùng hạ thần có quan hệ một số sự tình. Cô nương kia cho rằng nếu như nàng chuẩn bị tiền trù một và kim, liền có thể thông qua cẩm trạch đem người cứu trở về, nhưng trên thực tế, cẩm trạch liền cô nương kia phụ thân là chết hay sống đều không thể xác định, nếu không có lần này thế cuộc không đúng, cẩm trạch e sợ đều sẽ không cầu đến trên đầu ta." Tuyết Lan nghe vậy, than nhẹ, rơi vào phong ba, nàng cùng cha nàng chưa chết, ngược lại cũng may mắn. Người yếu rơi vào cường giả phong ba, tử vong chính là tốt nhất, cuối cùng quy tụ. Hạ Ly cười nói, nếu như tần lao đầu lúc trước không thể chạy trốn, hắn khẳng định ngay ở bắt lấy đám người kia bên trong, nếu như không ở, có lẽ là lành ít dữ nhiều. Nặng. Tuyết Lan dẫn vào hắc ám. Vô Nha Châu, nơi nào đó quân doanh. Trong quân doanh, khèn cờ pháp huế. Đây là Lục Yêu quân quân doanh. Lục Yêu quân mặc dù là lính mới, nhưng mà vật tư quần quận không ngừng, tất cả đãi ngộ đều là tốt nhất, dù cho Lục Yêu quân mới thành lập không lâu, nhưng cũng lộ ra một chút tinh anh mô hình. Trong quân doanh, đại quân chính đang diễn võ. Đao thật súng thật, thực chiến. Oanh oanh oanh. Binh đao va chạm âm thanh không ngừng quyết tán. Quân doanh xa xa, một cái mang gông xiềng ông lão ăn mặc quân phục ngồi trên mặt đất than thở. Một cái phụ binh đi ngang qua, thuận thế cũng ngồi xuống. Tần lão đầu, lại nhớ ngươi khuyến nữ. Những này phụ binh trên danh nghĩa tới nói đều là hạ thần thủ hạ Dương Nghiệt, một phần là lúc trước bên trong chiến trường giảm tốt, còn có một phần nhưng là hạ thần binh bại sau bị thanh toán người, sẽ thao luyện, giúp đỡ thao luyện của lính, sẽ không ở trong quân doanh làm việc vặt hoặc là giúp đỡ người chữa thương. Bọn họ tương đồng điểm chính là không có tiền công. Hơn nữa ngày sau nếu như đại chiến, bọn họ sẽ làm bia đỡ đạn lên trước, nếu như lập xuống 3 lần đại công thì lại có thể lựa chọn trong sạch rời đi, cũng hoặc là sắp xếp chính thức binh mã. Tần lão đầu thở dài, ta hoan a, lúc trước hắn còn ở hạ thần đại hậu phương hưởng thụ sinh hoạt, sau đó liền bị tóm, hắn nguyên bản nỗ lực giải thích, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bởi vì tu vi của hắn không yếu, hạ thần người cũng không có cố ý làm khó dễ hắn, ngoại trừ phạm vi hoạt động bị hạn chế, tầm thường thời điểm trải qua tương đối dễ chịu, liền lúc đó bắt đầu thanh toán thời gian, hắn hưu tâm giải thích, có thể tưởng tượng nghĩ trong đó rất nhiều khúc chiết. Hắn hoài nghi nếu như hắn nói ra, hắn rất khả năng không thấy được ngày thứ hai mặt trời, thậm chí cho hắn vậy còn có thể tự do khuê nữ mang đi phiền phức. Rất nhiều trần chờ bên dưới, hắn thành công bị trở thành cu ly. Cái kia phụ binh xẹp miệng, ngươi có cái gì oan? Chúng ta những người này liền thuộc ngươi tháng ngày tiêu xài nhất. Tuy rằng tần lão đầu có công xiềng, là bởi vì tần lão đầu tu vi không kém, đó là vì để tránh cho tần lão đầu nổi lên hại người hoặc là chạy trốn. Trên bản chất, tần lão đầu so với đại đa số người giảm tốt đãi ngộ đều tốt, bởi vì tần lão đầu sẽ y thuật. Một cái chính thức quân lính nhanh chóng tới gần, tần lão đầu, quân chủ muốn gặp ngươi. Tần lão đầu vội vàng đứng dậy, tiểu nhân đi luôn, đi theo ta. Xuyên qua rất nhiều quân trướng, rất nhanh liền tới gần trung tâm lều lớn. Quân lính tiếng nói lãnh đạm, đi vào. Tần lão đầu vội vàng túi đầu tiến vào quân trướng, lập tức quỳ trên mặt đất, tội nhân gặp chư vị tướng quân. Chủ vị truyền đến tiếng nói, Tần lão đầu, thật cổ quái tên, đứng lên nói chuyện. Tần lão đầu lúc này mới lên, cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, đúng gì thấy, vị trí đầu não một cái quần áo giáp trụ, lộ ra một chút nhà dòng dõi nho học bắp thịt hán tử chính nhìn hắn, một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Tần lão đầu nhưng một cái giật mình, bái kiến tư không quân chủ. Nơi này quân doanh, dứt bỏ làm việc và không tính phụ binh, bên trong có 3 vạn thao luyện lệ thuộc vào Lục Yêu quân binh mã, phân biệt có 3 vị quân chủ. Mà 3 vị quân chủ, lấy cái kia lộ ra mâu thuẫn khí tức hán tử thống soái. Dựa theo Tần lão đầu hiểu rõ, nếu không có lúc này không phải thời chiến, nếu không có thời chiến quân đội quan lớn nhất hàm chính là quân chủ, cái kia tư không quân chủ, làm sao cũng có thể thống soái mấy vạn người, mà không phải đơn thuần quân chủ. Tư không quân chủ khẽ nói, ngươi có cái tên gọi Tần Liên con gái. Mấy cái khác tướng lĩnh, tiếng nói bình thản, Tần lão đầu, nghĩ kỹ trả lời nữa, đáp án liên quan đến sự sống chết của ngươi. Trầm mặc hồi lâu, Tần lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, đầy mặt cay đắng, lão hủ khuê nữ chẳng lẽ mạo phạm chư vị quân chủ? Nha đầu kia luôn luôn tàn mạn, không biết ta mùa hè uy, không biết chư vị tướng quân cao quý, còn xin mời tha nha đầu kia một lần. Hắn không biết đến cùng là tình huống thế nào, có thể quân doanh biết hắn có con gái người không ít, lại không người biết nữ nhi của hắn tên. Thần Liên danh tự này bị nói ra, nhất định có biến cố. Thư không quân chủ cười khẽ, lại thật là ngươi, vận may của ngươi ngược lại cũng không tồi. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, Tần lão đầu trên người gông xiềng trong nháy mắt bốc ra. Tần lão đầu cũng nhận biết được, lâu không gặp, thuộc về thất phẩm mạnh mẽ thể phách, cũng không biết là bị áp chế quá lâu vẫn là cái gì, hắn lúc này mơ hồ có linh cảm, nếu như tìm một cái thanh tịnh nơi, hắn thậm chí có thể đột phá lục phẩm. Hắn lúc này lại không lo được cái kia rất nhiều, mà là thăm dò, chư vị tướng quân, đây là một cái chưa từng trên người mặc quân đội trang phục người tới gần. Tiếng nói lãnh đạm, ngươi không phải Hạ Thần Dương Nghiệt, nhưng mà bị hiểu lầm, ở chỗ này bận rộn hồi lâu, có thể có lời oán hận. Tần lão đầu vội vàng mở miệng, không có, có thể vì là đại hạ hiệu lực, là lão hủ phúc phận. Hắn tuy không biết phát sinh cái gì, lại biết là chuyện tốt. Mèo già hóa cáo hắn cũng nghe được, nếu như hắn thật sự biểu hiện ra hoàng khí, hắn e sợ không thể sống mà đi ra quân doanh. Người kia nhưng lắc đầu, ta không tin. ngươi không phải Dương Nghiệt, hay là không dám nói, lại hay là không cam lòng bị giận cá chém thất nhưng không người để ý tới ngươi hoan ức, mang theo oan khuất ở chỗ này nhận làm cu li hồi lâu, dù cho là kẻ đần độn, trong lòng đều sẽ không cam lòng. Tần lão đầu vội vàng cười làm lành, lão hủ sát thực không dám. Ngươi có dám hay không, không trọng yếu. Dừng một chút, người kia nhàn nhạt mở miệng, có điều so với mà nói, ngươi đầy đủ may mắn, mặc kệ là trước đây vẫn là sau khi, đều đầy đủ may mắn. Ngươi một đời rất dài, người nhà ngươi một đời cũng rất dài, có này một phần may mắn, liền muốn, cảm ơn. Đa tạ vị tướng quân này chỉ điểm. Tần lão đầu vội vàng nói tạ. Hắn biết, hắn xác thực đầy đủ may mắn. Có thể ở quân doanh làm việc vặt, đều rất may mắn. Không đủ may mắn, cũng đã bị phân phát đến Vô Nhai Châu rất nhiều mỏ quặng đào mỏ, cũng hoặc là bị mang hướng về một số hiểm địa bắt lấy hung mãnh dị thú. Người kia cái gọi là cảm ơn cùng nhớ kỹ cái kia một phần may mắn, ở Tần lão đầu nghe tới, có hai tầng hàm nghĩa. Một trong số đó, bởi vì không biết tên nguyên nhân, hắn sẽ bị để cho chạy. Được tự do. Thứ hai, nói cho hắn, được tự do, liền không muốn mang trong lòng trả thù, không tốt ý nghĩ, sẽ dẫn đến không may mắn. Lúc này, Tư Không quân chủ mới lên tiếng, nói một chút đi, lúc trước là ai vì ngươi đăng ký tạo sách, ngươi đã không phải Dương Nghiệt, người kia lại vì sao chưa điều tra rõ. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 358, hôn kỳ sắp tới, đột phá tứ phẩm. Tần lão đầu vội vàng giải thích, không dối gạt quân chủ đại nhân, năm xưa lão hủ nhất thời mê man, không biết tình huống thật, lại ở mưu nghịch cảnh bên trong, chưa dám nhận biết, không đoán được người bên ngoài. Tư Không quân chủ con ngươi vậy một cái, thú vị. Tần lão đầu thấy thế, thử dò xét nói, quân chủ đại nhân, không biết tiểu nhân con gái nàng làm sao. Tư Không quân chủ nhàn nhạt lên tiếng, con gái ngươi cứu cái quý nhân, việc này ngươi biết được liền có thể, không nên truyền ra ngoài, không phải vậy cái kia quý nhân kẻ thù sẽ làm cha con ngươi chết không có chỗ chôn. Tốt, ngươi mang theo vốn quân chủ công văn đi tìm Lục Nhân Kiến, ngươi ở quân đội những này hứa thời gian, có thể lĩnh ta Lục yêu quân quân lính các loại chán quân lương tăng gấp đôi, chính thức quân lính có khả năng được linh vật dị vật, cũng cho phép ngươi gấp đôi quyền làm bù đắp. Làm người ta bất ngờ chính là, Tần lão đầu chần chờ một hồi, nhưng thăm dò, quân chủ đại nhân, tiểu nhân có thể không lưu ở trong quân. Vì sao? Tư Không quân chủ con ngươi vậy một cái. Tần lão đầu cười làm lành, có lẽ là có tình cảm đi. Chân tướng là, giang hồ đã bề bại. Hắn không biết nữ nhi của hắn cứu ai, lại biết lệnh cấm vũ khí bên dưới, giang hồ bị thương nặng, mà hắn là người giang hồ, hắn dù cho đi ra ngoài, hắn cùng nữ nhi của hắn, hay là cũng lại không cách nào trở lại ban đầu bình tĩnh. Dù cho có thể bình tĩnh, bị trọng thương giang hồ, hay là sẽ không lại có thêm danh gia vọng tộc kiên kỵ giang hồ hai chữ. Muốn tự vệ, chỉ có dựa lưng triều đình. Ân tình luôn có tiêu hao hết một ngày. Ân tình còn ở thời điểm, mượn ân tình tiện lợi, tổng quân được nhất là ổn định địa vị, mới là vương đạo. Hắn không muốn lại xuất hiện lúc trước như vậy, thành vì người khác quân cờ nhưng không tự biết, càng không muốn sinh tử không khỏi mình. Nông lịch 7.328 năm ngày 10 tháng 3, hôn lễ 20 ngày đến ngược. Quận thành bên trong, người đến người đi, rất nhiều phú thương hào tộc mang theo lễ trọng đặt chân quận thủ phủ cửa lớn. Không chỉ như vậy, dù cho là quận bên trong rất nhiều huyện thành huyện lệnh, cũng dồn dập chạy tới quận thủ phủ. Bởi vì hôm nay là quận trưởng Tô Trần Bủ làm tiệc sinh nhật. Dựa theo mọi người hiểu rõ tin tức, Tô Trần đã quên đến cùng một ngày kia là sinh nhật, chỉ nhớ rõ là tháng 3 một ngày nào đó, vì lẽ đó, Tô Trần sẽ ở tháng 3 thời gian có nhàn hạ thời điểm, tổ chức tiệc sinh nhật. Thanh Dương huyện vi huyện lệnh, tặng hoàng kim 220 kim, tặng 2 cân 2 lạng nặng vàng dòng kim như một tòa, chúc mừng quận trưởng đại nhân sinh nhật niềm vui. Thành Tây trăm tường cửa hàng, tặng 22 kim, tặng Nguyệt Hàn Linh Châu 22 viên. Chúc mừng quận trưởng đại nhân sinh nhật niềm vui. Thành Tây quan gia, Thành Đông. Theo từng tiếng cao âm, từng cái quan lớn hiển quý giàu nhà đi vào quận thủ phủ. Quận thủ phủ nơi sâu xa, Tô Trần chuyên môn hết rồi một cái quảng trường dùng để chiêu đãi khách khứa, các loại nước trà trái cây cùng sơn hào hải vị mỹ vị, khác nào không cần tiền như thế không ngừng bưng lên. Tô Trần ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới, khóe miệng tràn ngập nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hàng năm tiệc sinh nhật đều là hắn cao hứng nhất tháng ngày. Ngày hôm nay không phải hắn sinh nhật. Nay không trọng yếu chính là hắn ngày hôm nay có thể lấy tiền. Thu rất nhiều tiền. Tô Trần cười ha ha hướng về mọi người nâng chén, "Chư vị, ăn được cũng tốt." Mọi người vội vàng đứng dậy, kính quận trưởng. Tùy ý uống mấy chén. Tô Trần tùy ý chọn một cái bàn tới gần, cùng dân cùng vui. Hắn xác thực là tùy tiện tuyển, chỉ là có chút đúng lúc, cái bàn kia ngồi đều là quận thành nhất người có tiền nhà. Một cái lao giả vội vàng chúc rượu, gần nhất việc vui liên tục à, qua không được mấy ngày, càng là quận trưởng đại nhân tân hôn này. Tô Trần khuôn mặt mỉm cười, cùng vui, cùng vui. Uống xong một ly rượu, cái kia lão già mới thử dò xét nói, không biết lão hủ cái kia vô dụng tiểu tử, có thể không may mắn hộ tống tướng ngự, làm phù rể ý tứ. Tô Trần đầy mặt khổ não, bản quận trưởng cũng là làm khó dễ a. Nơi đây tướng ngự, không phải tùy tiện tìm người, thông thường mà nói, trở thành tân lang ngự, đều là mới lang đệ đệ, cũng hoặc là tuổi so với tân lang hơi nhỏ một chút cùng thế hệ hoặc là vãn bối thân tộc. Có điều người người đều biết, Tô Trần chính là cô nhi xuất thân, cũng không thế tộc, ngự tự nhiên cũng là không người. Chỉ là, hôn lễ thời gian cũng không thể không có phù rể, một cách tự nhiên, những người này cũng là đánh tới chủ ý. Chu Thái không biết từ đâu xông ra, thiếu gia, ta. Tô Trần mở trừng hai mắt, gặm ngươi móng heo đi. Chu Thái tuy rằng cùng hắn thân cận, có điều, Chu Thái tuổi, thực tế so với hắn dài. Tuy rằng không sẽ có người nào coi là thật lưu ý sẽ có hay không có thần, có thể hôn lễ, ảnh chính là may mắn. Nha. Chu Thái cúi đầu cầm một cái tay gấu bắt đầu gặm. Tên còn lại cười nói, quận trưởng, nhà ta tiểu tử kia tuy vô dụng, nhưng hôm nay nhưng ở học viện học tập, đương triều quận trưởng hành sư chi lễ, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể xưng là quận trưởng đại nhân sau khi bối. Một cái thương gia nói nhỏ, quận trưởng đại nhân, không bằng tranh giá.
Tô Trần là nhân vật cỡ nào? Nếu như có thể trở thành Tô Trần đại hôn làm bạn chi bạn ngự, liền không khác nào từ không đến có không duyên cớ sinh ra rất nhiều thân cận quan hệ. Bực này quan hệ, là bao nhiêu tiền đều mua không được thân cận quan hệ, mà không phải bọn họ nơi đây lợi dụng lẫn nhau tiêu tiền quan hệ. Tô Trần trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, lời ấy chớ có nhắc lại. Tuy rằng hắn rất động tâm, có điều hắn không xác định sau đó hắn liệu sẽ có tam thê tứ thiếp, lại sẽ lấy bao nhiêu thiếu nữ con vào cửa, có thể lần này là hắn lần thứ nhất hôn nhân. Nếu như cái kia thương gia trong miệng tiền có thể vì hắn tăng thêm văn khí, hắn cũng không sao. Có thể đại hôn cho tiền, hiển nhiên không thể phát động hệ thống, hắn không cần thiết vì không tính quá nhiều tiền tài không duyên cớ cùng Trần Thị sinh đoán, cùng Trần Tiến Tiến sinh ra hiểm khích, liên đối còn bôi nhọ hắn hôn lễ. Hắn có đại hát sơn mỏ vàng, còn có sắp chuẩn bị phát hành muối, trừ phi có thể tăng cường văn khí, nếu không, hắn sau đó có lẽ sẽ từ bỏ một phần nhỏ bé, sẽ không tăng cường tu vi tiền tài. Không phải không ái tài, mà là một khi lần thứ hai chạy đua vũ trang, thế lực lại một lần nữa tăng cường. Thượng bất chính hạ tắc loạn, trong tay hắn binh, hắn hy vọng là bách chiến hiệu chết chi binh, mà không phải A Du định hót rất sợ chết binh. Thêm nữa một khi chính thức đón dâu, có Trần Thị viện trợ, hắn đối với tiền tài nhu cầu nhất định sẽ yếu bất không ít. Người cái lao giả, bị ai chán vật mê mắt hay sao? Nếu không có hôm nay là quận trưởng đại nhân tiệc sinh nhật, vốn tuần khoan dung không được ngươi. Tuần kiểm Trần An thấp giọng mắng. Cái kia thương gia vội vàng nhận lỗi, tiểu nhân sai, tiểu nhân sai. Trần An đoán hận liếc mắt nhìn cái kia thương gia, mới khẽ nói, quận trưởng đại nhân, làm sao chọn? Tô Trần trầm ngâm một hồi, khẽ nói, lễ không thể bỏ. Từ học viện học sinh bên trong chọn, giáp đất hai ban tất cả đều vì học viện học sinh, liền cắt chọn một nửa. Hắn là Cẩm Trạch học viện người khai sáng, cũng là học viện viện trưởng, về tình về lý, học viện học sinh đều là hắn hậu bối, với vòng tuổi, cũng có thể nói là cùng thế hệ. Tự học con bên trong chọn, nhưng cũng nói được. Mọi người lại trò chuyện một hồi, Tô Trần lập tức lại bắt chuyện những người khác, nhưng cũng không có ngồi xuống lần nữa, chỉ là hướng về một ít người có quyền cao chức trọng hỏi thăm một chút, lập tức liền rời đi. Tô Trần trực tiếp tới gần mọi người đưa tới lễ. Cũng theo hắn tới gần, văn khí bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Chương 359, thân tín đón dâu. Vậy ở ngũ phẩm tiếp cận một năm hắn, cũng nước chảy thành sông, một cách tự nhiên, lại một lần nữa đột phá. Tứ phẩm. Quả nhiên đột phá. Nỉ non một tiếng, Tô Trần khỏe miệng ý cười càng sâu. Lại đột phá một lần, hắn liền có thể trở thành là đại hạ ở bề ngoài tột cùng nhất tu vi, cũng là miễn cưỡng có mấy phần lực tự bảo vệ. Hắn sở dĩ không ở sinh nhật ngày đó tổ chức tiệc sinh nhật sẽ, chính là bảo đảm những người kia đưa lễ đều có thể tăng cường văn khí. Vô thượng tông sư Khương Ngọc, tặng thù du 22 viên, hạ quận trưởng đại nhân sinh nhật niềm vui. Phủ đệ ở ngoài truyền đến gọi hào âm thanh. Tô Trần nhất thời đè xuống tâm tư, không phải nói bế con đi. Thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi, trở lại trước khách khứa tập hợp nơi. Nơi đây, mọi người dồn dập dừng lại ngôn ngữ. Đợi đến Khương Ngọc tới gần, mọi người dồn dập không người, gặp Khương tông sư. Khương Ngọc cười nói, hôm nay Cẩm Trạch sinh nhật chi tiệc, chư vị không cần đa lễ, có thể chớ để người hiểu lầm Khương mỗ người giọng khách gát giọng chủ. Lập tức bước nhanh về phía trước, Cẩm Trạch. Từ Ngọc huynh. Tô Trần cũng lộ ra rất nhiều ý cười. Khương Ngọc có quyền, vi huynh không nghĩ tới Cẩm Trạch sẽ ở hôm nay định tiệc sinh nhật hỉ, nhất thời vội vàng, chỉ có thể lấy một chút thủ du tán gẫu tỏ tâm ý. Hắn biết Tô Trần khả năng xác thực sinh nhật, vì vậy không nghĩ tới Tô Trần sẽ ở hôm nay định ra tiệc rượu. Chỉ có thể nói, hôm nay hắn làm đến khá là đúng lúc. Tô Trần cười to, Từ Ngọc có thể đến, liền đã là đại hỉ. Ngươi và ta đi vào. Song song hướng về nơi sâu xa đi đến, Tô Trần đáy lòng thì lại âm thầm hoảng sợ. Khương Ngọc cũng đột phá. Không tính quá ổn định tứ phẩm tu vi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hơn nữa mượn thánh nhân một loại nào đó độc nhất nhận biết, hắn có thể rõ ràng nhận biết được. Khương Ngọc đã là đại nho. Mọi người ngồi xuống lần nữa, nhìn về phía trước, con ngươi lộ ra rất nhiều ước ao. Có thể làm cho Khương Tử Ngọc vị này sớm có nổi danh vô thượng tông sư thái độ như thế, chỉ có Tô Trần. Bọn họ những người này, nếu không có hôm nay là Tô Trần là tiệc sinh nhật, phóng tới những nơi khác, bọn họ dù cho chào hỏi, e sợ đều sẽ bị Khương Tử Ngọc không nhìn. Nơi sâu xa nhất cái kia một tòa. Trước đề nghị tranh giá cái kia thương gia đứng dậy, không người, Khương tông sư, mời ngài ngồi. Khương Ngọc đến rồi, nay một bàn có tiền nhất cùng có quyền thế nhất, tự nhiên nên có một người tránh ra. Khương Ngọc khẽ bước cằm, làm phiền. Tiếc rượu, lại một lần nữa đến mới cao trào. Tuy rằng Khương Ngọc đưa đồ vật rất không đáng giá, có thể không ai dám kinh thường. Thù Du, đại diện cho tình huynh đệ, mặc kệ Khương Ngọc đúng không làm thật chưa kịp chuẩn bị lễ vật, biếu tặng Thù Du, chứng minh Khương Ngọc cùng Tô Trần trong lúc đó giao tình không cạn. Rượu qua ba tuần, màn đêm buông xuống. Khách khứa khá có ánh mắt bắt đầu tan cuộc. Hạ nhân tôi tớ bắt đầu thu thập cơm thừa canh cạn. Tô Trần thì lại mang theo Khương Ngọc ở quận thủ phủ trong hoa viên sướng chơi. Đợi đến trăng sáng treo cao, Khương Ngọc cầm quạt giấy cười nói, Cẩm Trạch, lần này nhưng là hoàn mỹ ở quận thành tiếp tục lưu lại. Tô Trần nghiêm nghị, tiếp đó, khổ cực Từ Ngọc. Khương Ngọc cười lớn một tiếng, ha ha, chuyện đương nhiên, tại sao khổ cực nói chuyện? Nhìn chung quanh, lập tức cười nói, Chu Thái, lần này liền do ngươi thế nhà ngươi thiếu gia, theo ta đi tới Châu Thành đi một chuyến đi. Ừ. Chu Thái nhất thời xông ra, liều mạng gật đầu. Châu Thành cùng quận thành khoảng cách cũng không gần, ngược lại, cách ba cái quận. Nếu như Tô Trần thành hôn ngày đó lại đi quận thành tiếp người, thời gian không kịp. Vì vậy, án lê nói, Tô Trần thì cần muốn sớm đi tới quận thành đem Trần Thiến Thiến tiếp đến quận thành, ở ngày mùng ngày 1 tháng 4 ngày đó bái đường thành thân. Chỉ là, Tô Trần là tân lang, tiếp đến tân nương nhưng không lập tức bái đường, không quá may mắn. Vì vậy, cỡ này tình huống, liền cần Tô Trần phái rất thân tộc đi tới Châu Thành thế hắn trước đem người tiếp đến quận thành. Không có thân tộc bên dưới, tự nhiên chính là Chu Thái đi tới. Khương Ngọc nghiêm nghị, Cẩm Trạch, ta lần này bế quan tính tu, trong lúc nhất thời dẫn đến thời gian vội vàng, vi huynh liền không ở thêm, nếu không làm lỡ giờ lành, chính là vi huynh sai lầm. Tô Trần cười nói, Tử Ngọc, ở ngoài thành trong quân doanh có vài con hỏa dược điểu, lần này then chốt nhân thủ, liền cưới lấy hỏa dược điểu đi tới. Lấy hỏa dược điểu tốc độ, ngược lại cũng không cần lo lắng. Lại cho chuyện một hồi, Khương Ngọc mới mang theo Chu Thái vội vội vàng vàng rời đi. Ánh trăng tùy ý. Tô Trần nhìn kỹ một trận trăng sáng, muốn thành hôn. Nỉ non hạ xuống, Tô Trần chậm rãi hướng về thư phòng đi đến. Gần nhất hắn nhàn rỗi hồi lâu, thành hôn sau, theo bắt đầu nhúng tay mối chuyện làm ăn, theo lại một lần nữa mộ binh. Hắn e sợ, lại sẽ có không ngắn bận rộn tháng ngày. Bích Vân Châu, Trần Thị. Trần Thiến Thiến ôm hôn tay gỉ lớn đỏ áo cưới, ngồi ngay ngắn ở mép giường. Trước người của nàng có bốn thị nữ chữ lập. Bốn thị nữ đều là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên tiếp thân hầu gái, Xuân Cỏ, Xanh Hủy, Sương Nguyệt, Hoa Nến. Trong đó, Xuân Cỏ là cao thủ. Thông qua Trần Thị thiên tài địa bảo, đến ngũ phẩm cao thủ, ba người khác nhưng là người bình thường. Không phải Trần Thị không tiền hoặc là chờ Trần Thiến Thiến không tốt. Chờ Trần Thiến Thiến thành hôn gả cho Tô Trần, cái kia bốn cái tiếp thân hầu gái đều sẽ theo Trần Thiến Thiến đồng thời gả tới Tô gia. Mang bốn cao thủ qua, là sợ phu nhà người ngoài không tốt vẫn là làm sao? Vì vậy, một cái là đủ. Xuân trên cỏ trước nói nhỏ, "Tiểu thư, vừa mới truyền đến tin tức, Khương tông sư hiện thân của thành." Trần Thiến Thiến nhất thời lộ ra ý cười. Bế quan tinh tu Khương Ngọc lại xuất hiện, cũng đại diện cho hay là 3, 5 ngày, nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 ngày, Khương Ngọc sẽ lần thứ 2 đến Trần gia, mang theo nàng đi tới Huyền Phượng quận Trần thị tạm ở. Xanh Hủy Sương Nguyệt khẽ nói, "Tiểu thư, ngươi nói cô gia sau đó sẽ tốt với ngươi hả?" Đối với thế gia mà nói, thông tục tới nói, bọn họ chính là động phong nha đầu, nếu như Tô Trần chưa từng nạp tiếp, đợi đến Trần Thiến Thiến có bầu, các nàng liền muốn thay thế Trần Thiến Thiến cái kia cái gì? Xuân Cỏ an ủi, các ngươi an tâm đi, Tô tông sư là nhất ôn thuận nhã nhặn, tiểu thư cùng cô gia, sau đó nhất định có thể cầm sắt cùng gieo vang, vợ chồng tôn trọng nhau. Hắn rất dễ thân cận. Trần Thiến Thiến hồi tưởng trước vạn hoa tiết một ngày kia, theo bản năng lộ ra nụ cười. Đế đô, Thử Vi điện. Tuyết Lan vô thanh vô tức xuất hiện, bệ hạ, vừa mới đến báo, Khương Ngọc hiện thân Huyền Vực quận. Hạ Ly khẽ nói, nghe nói, hắn đột phá đại nho. Nói đúng lắm, Khương Ngọc. Khương Ngọc tinh tu, xuất quan sau, bị một phần cao thủ nhận ra được Khương Ngọc đột phá. Tuyết Lan cũng lộ ra một chút hoảng sợ, Khương Tử Ngọc dường như đã từng tiêu trinh đại nho như thế, có lẽ có cơ hội thành tiểu thánh nhân. Đại hạ có 8 cái đại nho. Khương Ngọc tuy rằng không sánh được trước kia kỳ tài tiêu trinh, có thể Khương Tử Ngọc cũng không thể khinh thường. Khương Tử Ngọc hiện nay 204 tuổi. 7000 năm đại hạ, lần khắp cả mấy hết thể thánh nhân đều là ở 200 tuổi trước đột phá đại nho. Khương Tử Ngọc tuy qua 200 tuổi, nhưng cũng vẹn vẹn mới nhiều 4 năm. Thành tiểu thánh nhân cơ hội hay là so với tiêu trinh thấp, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Mỗi cái đại nho đều có khả năng thành tiểu thánh nhân, khác nhau chỉ là lớn vẫn là tiểu. Hạ Ly chuyển đề tài, lần này Cẩm Trạch đại hôn, nghĩ đến rất náo nhiệt. Tuyết Lan ngưng âm thanh, nhận được tin tức, Chư Vương nguyên bản cũng đã chuẩn bị lễ giải. Bây giờ biết được Khương Ngọc thành tựu đại nho, Chư Vương chi lễ càng nặng. Chương 360, ngày đại hôn, tiêu trinh vào Huyền Vượng. Triều đình bên trong, lệ tế cùng thái phó tuy rằng không có động tĩnh, bọn họ nhưng cũng đã bị tốt lễ vật cử người hướng về Huyền Vượng quận mà đi. Thị lang Thôi Khúc, vì xuất thân Bích Vân Châu, mà cũng vì vô thượng tông sư, lấy chúc mừng lý do, đã cách đều đi tới chúc mừng. Nghe Tuyết Lan chư nói nhiều, Hạ Ly vẻ mặt kỳ dị. Nàng Tô Trần, ngày đại hôn có cùng Khương Ngọc vì là bạn nguyên cớ, dù cho vẫn giấu khí với thân, cũng đã kinh động tứ phương đi tới ăn mừng. Bởi vì người người đều biết, Tô Trần không chết, nhất định sẽ trở thành Khương Ngọc sau khi lại một cái đại nho. Rất nhanh, Hạ Ly con ngươi híp lại, cha được chưa, Thôi Khúc, đến cùng là ai người? Quan ở lại bộ thị lang Thôi Khúc, thật không đơn giản. Vốn là đế sư người, có thể các loại đế sư lương thắng rơi lại, Hạ Ly chợt phát hiện, Thôi Khúc trước lại còn cùng Tư Vương Hạ Thần có liên hệ. Không đơn thuần như vậy, nàng còn phát hiện, ngoại trừ ban đầu Hạ Thần cùng với Lương Thắng, Thôi Khúc vẫn cùng có một số thế lực có liên hệ. Không xác định là một cái nào đó vương vẫn là cái gì những thế lực khác. Tuyết Lan nói nhỏ, trừ phi bắt hắn, không phải vậy, không tra được manh mối. Hạ Ly trầm ngâm một hồi, khẽ lắc đầu, tạm thời trước tiên nhìn chằm chằm. Nàng không xác định Thôi Khúc đến cùng là cái tình huống thế nào. May mà chỉ là thị lang, triều đình lúc này ở trong tay của hắn nắm, Thôi Khúc không lật được trời. Tạm thời trước tiên mặc kệ, chờ nàng trước tiên làm được như mô phỏng bên trong như vậy mượn hạ chiến liên tiếp đối phó ba vương, đến lúc đó lại đi nhìn một cái Thôi Khúc là cái gì thành phần. Trước lúc này, nàng sẽ tận lực tránh khỏi bất ngờ, để tránh khỏi dẫn đến cùng mô phỏng không hợp, dẫn đến cuối cùng thế lực của nàng không đủ để cùng Chư Vương địa vị ngang nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt, 20 ngày trôi qua. Nông lịch 7.328 năm đầu tháng 1. Tô Trần đại hôn tháng ngày, đến. Trong thời gian này, Huyền Phượng quận rất bình tĩnh, cũng rất náo nhiệt. Huyền Phượng quận bách tính đều nhạy cảm phát hiện, theo thời gian tới gần, Huyền Phượng quận bên trong người ngoại lai nhanh chóng tăng cường, mà tất cả đều là quan to quý nhân. Huyền Phượng quận khách sạn, dù cho là dừng chân đắt giá, giá trên trời đến 100 kim một ngày Lâm Lang khách sạn giáp đẳng gian phòng, cũng thường xuyên có người vào ở. Lâm Lang khách sạn, giáp đẳng gian phòng. Tô Trần gặp qua một lần Thôi Khúc, chắp tay đứng ở trong phòng, đánh giá trong phòng bản vẽ đẹp tranh chữ. Đánh giá một hồi, Thôi Khúc lắc đầu, này không phải Tô Cẩm Trạch bản vẽ đẹp. Có thể khách sạn không phải nói đều là Tô quận trưởng bố trí. Còn ở quan sát những người khác dồn dập không rõ, cũng là lừa gạt một lừa gạt người ngoài nghề. Dừng một chút, Thôi Khúc khẽ nói, phần lớn tranh chữ cũng làm vì là tầm thường nhập phẩm văn nhân vẽ, vì nội bộ không có một chút nào thần dị, còn lại một số ít hẳn là quận thừa Hàn Dật Chi tác phẩm. Sau khi nói xong, Thôi Khúc đi tới chính đường trung tâm, chắp tay nhìn treo lơ lửng ở trung tâm nhất một bài thơ. Này mới là Tô Cẩm Trạch tay bút, cũng là này cái gọi là tất cả đều do Tô Cẩm Trạch một tay bố trí thư họa bên trong, hắn duy nhất bút tích thực. Nhìn cái kia tranh chữ, Thôi Khúc khẽ lắc đầu. Này phá khách sạn lại dám lừa người, khó đứa thương nhân. Lâm Lang chính là Tô Cẩm Trạch chi hương, mang theo Lâm Lang hai chữ, càng dám to gan đi lừa gạt. Mọi người không khỏi giận tím mặt. Tôi Khúc sở dĩ đồng ý hoa 100 kim một ngày giá trên trời, chính là bởi vì nghe nói, bên trong đều là Tô Cẩm Trạch tự tay bố trí, còn có tất cả đều là Tô Cẩm Trạch tranh chữ bản vẽ đẹp. Tôi Khúc im lặng, thương nhân nặng tin, cũng trục lợi. Những này bản vẽ đẹp, hay là Tô Cẩm Trạch chưa nắm giữ văn khí thời gian làm đây? Một người thư sinh trang phục người cũng cười nói, Chiếu thị lang đại nhân nói như thế, cẩn thận ngẫm lại, khách sạn này tuyên truyền, là thuyết khách sạn trang hoàng đều là Tô Cẩm Trạch cái gọi là, nhưng không phải nói tất cả đều là Tô Cẩm Trạch chi bản vẽ đẹp. Cũng thật sự nhường bọn họ bệnh một cái văn tự cả bấy. Tôi Khúc cười không nói, chỉ chắp tay nhìn về phía ở chính giữa bản vẽ đẹp. Tô Cẩm Trạch là kỳ tài, tranh chữ là Tô Trần tự tay viết, ẩn chứa trong đó Tô Trần văn đạo. Không đủ vô thượng tông sư người, quan sát tranh chữ, chắc chắn lớn ích. Dù cho là đều là vô thượng tông sư người, quan sát tranh chữ, cũng có thể tạo được lấy làm gương hiệu quả, trong đó thu hoạch. Trừ phi là lưu lại nơi này giáp đẳng gian phòng bế quan, nếu không, thật muốn phân nói, nếu như tài lực đầy đủ, hoa 100 kim cũng không tính thiệt thòi. Xuân loại một hạt hạt kê, hè thu vạn viên con. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Cày lúa ngày đang lúc trưa, mồ hôi giọt xuống chân cây lúa. Ai biết món ăn trên bàn, hạt hạt đều khổ cực. Ký tên chỗ nhưng là hoang dã bản thiếu mẫn nông, Tô Trần sao chép. Nhìn này thơ, tôi cũng tốt, những người khác cũng được, nhìn ra hơi hơi tưởng thật rồi chút. Trong chớp mắt, mọi người dường như không lại thân ở Lâm Lang khách sạn, trái lại xuất hiện ở một chỗ ruộng đồng trong lúc đó. Bọn họ nhìn thấy xuân gió thổi qua đại địa tỉnh lại sinh cơ, vô số bá tính đi ra khỏi cửa bá trồng lương thực. Chói chang mùa hè đến, vô số đói bụng đến phải ra bọc xương bá tính mang theo vô cùng phấn khởi thu gặt, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đem lương thực mang về nhà, một cái lại một cái bóng đen xuất hiện, cướp đi đại đa số lương thực, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ. Có chút bá tính chết đói, có chút bá tính còn sống, lấy ra một phần lương loại lần thứ hai gieo. Vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Một phần tao ngộ xung kích, cái trán hiện lên mồ hôi lạnh, đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Một cái lại một cái người, không ngừng tỉnh lại. Hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng mọi người nhìn về phía Tôi Khúc. Tôi Khúc nhìn chằm chằm câu thơ, không trách năm xưa hắn có thể lấy tiệt tiên bằng cờ. Chỉ cần hắn ở lại này thơ bên trong văn đạo, liền vượt quá ta rất nhiều. Hắn ở hoàng hốt trong lúc đó, cũng rơi vào ảo cảnh. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là, Tô Trần đã vô hạn tiếp cận đại nho, nếu như có thể nhìn thấu một số điểm mấu chốt, liền có thể phá vào đại nho cảnh giới. Trầm mặc một hồi, mọi người không ở xem thơ, mà là nhìn về phía ký tên, hắn này thơ. Bọn họ chưa từng nghe nói thơ. Làm trong khách sạn hắn duy nhất bản vẽ đẹp, nhưng để này thơ. Thú vị người. Tôi Khúc khẽ lắc đầu, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Mọi người nghe vậy, hiểu ngầm không ở đi nói cái gì. Tuy rằng bọn họ rất muốn chỉ trích, nhưng đối với so với Tô Trần trị dưới bất tính, Tô Trần xứng đáng cái kia 40 chữ. Tuy rằng vận đục đã là tình trạng bình thường, có thể ở bề ngoài quan chức muốn mặt, không có ai sẽ khắp nơi ồn ào chính mình là lớn tham quan. Tôi Khúc con ngươi bỗng nhiên ngưng lại, Tiêu Trinh. Cái gì? Mọi người vẻ mặt sững sờ, cũng biết cũng đi tới bên cửa sổ. Theo Tôi Khúc ánh mắt nhìn, bọn họ nhìn thấy đại nho Tiêu Trinh ăn mặc vải thô ma ý, chính chậm rãi đi ở đầu đường. Không phải bọn họ đối với Tiêu Trinh rất quen thuộc vì lẽ đó một chút nhận ra, mà là Tiêu Trinh trang phục so với bách tính kém quá nhiều. Hôm nay trên đường phố bách tính, bất kể có hay không giàu có, người người bộ đồ mới. Dù cho là vải thô ma y yệ, cũng là mới tinh vải thô ma y yệ. Mà Tiêu Trinh vải thô ma y yệ, nhưng lộ ra tàn tạ, may may vá bù. Ở này Huyền Phượng quận đầu đường, quá mức đáng chú ý. Dường như nhận ra được tầm mắt của bọn họ, Tiêu Trinh bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ. Thôi cũng hơi không người, kẻ học sau gặp Tiêu đại nho. Kẻ học sau gặp đại nho. Bọn họ âm thanh rất nhỏ, nhưng bọn họ biết Tiêu Trinh nghe được. Trong đường phố, Tiêu Trinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức lệch khỏi ánh mắt. Hắn nhận ra Thôi Khúc, còn lại những người kia nhưng lại không biết là ai. Từ khí tức cùng với khí độ, còn có thể cùng Thôi Khúc đồng hành đến xem, hắn biết, nhất định cũng là quan to hiền quý. Có thể cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không vào triều đường. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 361, khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Lúc này Tiêu Trinh chỉ chậm rãi cất bước ở đầu đường, nhìn bốn phía bất tính. Trong lòng lộ ra cảm khái. Ở những nơi khác, áo của hắn thuộc về tốt một loại, bởi vì bất kể như thế nào may vá bù đều rất sạch sẽ. Có thể ở này Huyền Vực quận cũng rất nhiều bách tính so với hắn, nhưng khác nào một cái không biết cân nhắc ăn mày như thế. Đông nhiên một ông lao tới gần, đầy mặt phẫn nộ, uy, ngươi người này muốn làm gì? Ngày hôm nay nhưng là quận trưởng đại nhân đại hôn tháng ngày, chúng ta nhiều người như vậy đối với ngươi chỉ trỏ trỏ lâu như vậy rồi, ngươi lại còn thờ ơ không động lòng. Tiêu Trinh đệ xuống tâm tư, cười nói, lão trượng, tại hạ làm sao? Làm sao? Ngươi đến cùng nghe không có nghe? Ngày hôm nay nhưng là quận trưởng đại nhân tân hôn này, ngươi ăn mặc y phục này, ngươi là muốn cho quận trưởng đại nhân mất mặt không được? Chính là quận trưởng đại nhân đại hôn, nghe nói thật nhiều đại nhân vật đều muốn tới. Ta nhìn tiểu tử này nói không chừng chính là nghĩ giọng khách át giọng chủ, khó tránh khỏi chính là cùng quận trưởng đại nhân có toán. Nếu không phải ngày hôm nay là quận trưởng lao ra đại hỷ tháng ngày, lao phu cần phải tát ngươi một cái. Còn có ngươi cái kẻ đần độn, giọng khách át giọng chủ là ngươi như thế dùng sao? Có người mới đầu, rất nhiều bách tính âm thanh bỗng nhiên lớn lên vô số. Tiêu Trinh hơi ôm quyền, không dối gạt chư vị, tại hạ trong nhà nghèo khó. Các ngươi nhìn, nay y phục nhiều lần may vá thanh tẩy, xác thực là không tái thay đổi. Tiểu tử này nói chuyện còn vẻ nho nhã, chẳng lẽ là học viện người? Có thể cái giám à? Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, học viện học sinh, chúng ta những người này nhập học, tất cả tiêu tốn đều do quận thủ phụ gánh nặng, ta ta xem tiểu tử này 8 phần 10 chính là người làm biếng.
Có đạo lý, ở quận trưởng đại nhân chỉ dưới, trừ phi một ngày đều ăn no chờ chết, không phải vậy căn bản không thể chán nản như vậy.
Lại dám gạt ta, ta nghĩ đánh hắn.
Bách tính nhất thời quần tình kích giận.
Tiêu Trinh có thể thấy, những bách tính này là thật nghĩ đánh hắn, chỉ là bởi vì kiêng kỵ ngày hôm nay là Tô Trần ngày đại hôn, cho nên mới vẫn không có đánh người.
Nghĩ đến đây, Tiêu Trinh không khỏi cười khổ.
Hắn sống nhiều năm như vậy, còn trẻ thời gian, tùy ý ngang dọc, tiêu sái tứ phương, là địch rất nhiều người rất nhiều, có thể chưa từng có tầng dưới chốt bá tính đối với hắn từng có quần tình kích giận.
Hôm nay, ngược lại cũng đúng là mở ra tiền lệ.
Người cái người làm biếng, lại đây, cho ngươi đổi, nghe nói hôm nay đến rồi thật nhiều đại nhân vật ăn mừng quận trưởng đại nhân tân hôn, tuyệt đối đừng ném chúng ta Huyền Phượng quần mặt.
Một cái vải điếm trưởng quý vây vây tay, quăng một cái quần áo cho Tiêu Trinh.
Không phải tơ lụa, giá trị nhưng cũng không tính thấp.
Tiêu Trinh cầm không tính vừa vặn quần áo, cười nói, vị này trưởng quý, tại hạ không tiền bạc mua.
Vài chủ tiệm thiếu kiên nhẫn, phí lời nhiều như vậy.
Không muốn ngươi tiền, quận bên trong lại còn có ngươi như thế cái người làm biếng, thực sự là kỳ lạ.
Vài cái hán tử nói thầm, nếu ta nói, hắn như thế lười, không bằng ném đến Đại Hắc Sơn đi, Đại Hắc Sơn không có cứu tế lương ăn.
Chờ hắn đi Đại Hắc Sơn, khẳng định liền có thể siêng năng mau đứng lên.
Không sai, ở những người này xem ra, chỉ định là Tiêu Trinh quá lười, lúc này mới sẽ nghĩ dựa vào cứu tế lương ăn no chờ chết.
Tiêu Trinh khỏe miệng giật giật.
Một lát mới bất đắc dĩ chắp tay, chư vị hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là Huyền Phượng của người.
Không phải chúng ta của người.
Thật hay giả?
Hẳn là thật, nói đến, nếu như thật sự có như thế cái người làm biếng, đã sớm lưu truyền đến mức mọi người đều biết.
Mọi người lẫn nhau nói thầm vài câu, rất nhanh liền tiếp nhận rồi thuyết pháp này.
Một cái lao giả an ủi, đáng thương chàng trai.
Bây giờ đến rồi chúng ta Huyền Phượng quận, nếu như không có thân nhân, ngươi cũng đừng trở lại, dù cho ở chúng ta quận làm tên lưu manh, cũng hầu như so với ở Cố Hương tốt.
Khó nói, nhìn tuổi tác của hắn, trong nhà khẳng định còn có thân nhân.
Đáng thương a.
Bách tính dồn dập biểu thị thương hại.
Tiêu Trinh khỏe miệng giật giật, rốt cục cũng không nhịn được nữa, chạy trối chết.
Khách sạn cửa sổ.
Thôi Khúc đám người sững sờ nhìn trong đường phố bách tính cùng chật vật rời đi Tiêu Trinh, một lát nói không ra lời.
Hồi lâu,
một người cảm thán, những này tiện dân,
không hổ là Tiêu đại nho, tâm địa thiện lương, nếu là ta, dù cho không giết bọn họ, cũng đến đánh mấy roi nhường bọn họ tăng tăng trí nhớ.
Thôi Khúc con ngươi lóe lên, kỳ thực ta càng tò mò.
Lấy Tiêu Trinh đại nho tính tình, bây giờ nhìn thấy Huyền Phượng quận dân sinh, các ngươi nói, hắn còn sẽ không làm khó Tô Cẩm Trạch.
Làm sẽ không, lấy Tô Cẩm Trạch tính tình, hai người nếu là gặp mặt, hay là Tiêu Trinh đại nho sẽ như đã từng Khương Tử Ngọc như thế, cùng Tô Trần vừa gặp mà đã như quen, kết làm bạn tốt.
Không không không, trước nghe nói, Tiêu Trinh đại nho cùng Giang Thất Huyên náo tan dã trong không vui, hiển nhiên Tiêu Trinh không có thể nói phục Giang Thất.
Giang thị chi chủ Giang Thất nhưng là Tiêu đại nho duy nhất chi yêu, hắn nếu là cùng Tô Trần tương giao, chí Giang Thất với nơi nào?
Có người nói, năm xưa Tiêu Trinh đại nho còn chưa quật khởi thời gian, nhiều lần bị Giang thị chèn ép, cái kia trong lúc, Giang Thất nhiều lần lấy chết bức bách, mới làm cho Giang Thất phụ thân chưa từng vận dụng quá mức khốc liệt thủ đoạn.
Là người liền có tình liền có tư, ta đoán, nếu như không có lựa chọn, Tiêu Trinh đại nho có lẽ sẽ lựa chọn hướng về Giang Thất nội bộ.
Chúng ta ở đây nghị luận quá nhiều đều không có.
Nhìn tốt, hôm nay Tô Trần hôn lễ, nhất định sẽ rất náo nhiệt, đi, đi quận thủ phủ, Tiêu Trinh đến cùng sẽ làm sao, hôn lễ bên trong, gặp mặt sẽ hiểu.
Trong lời nói, mọi người chậm rãi rời đi khách sạn, hướng về quận thủ phủ mà đi.
Lúc này Tô Trần cũng không ở quận thủ phủ, mà là đã đi tới quận thành bên trong Trần thị.
Có điều quận thủ phủ nhưng khá là náo nhiệt.
Quận thành rất nhiều phú thương hào tộc, càng là rất sớm mang theo lễ trọng mà tới.
Thành Đông vệ nhà đưa ngọc thạch pho tượng,
thành Tây Lý gia đưa 99 kim, đưa thiên tàm bích kia.
Xanh Dương huyện lệnh đưa.
Từng cái khách khứa không ngừng tiến vào quận thủ phủ, từng hòm kim ngân cùng quà tặng cũng nhấc vào trong đó.
Thôi Khúc nhìn cửa chính, khẽ nói, làm đến đúng là có chút sớm.
Đại nhân vật thường thường đều là then chốt ra trận, là tư thái, cũng là cao quý.
Một người tiến lên, tính toán thời gian, ngược lại cũng sớm không được quá nhiều.
Thôi Khúc cười cợt, cùng mọi người đồng thời chậm rãi tới gần.
Đi tới quận thủ phủ lối vào cửa chính.
Công văn chỗ.
Nâng bút đăng ký quận thành quan lại vội vàng mở miệng, khách nhân đến từ phương nào?
Thôi Khúc không nói.
Một cái hạ nhân nhưng là nhanh chóng tới gần, chủ nhân nhà ta chính là Hợp Hà quận Thôi thị.
Nghe nói Tô quận trưởng đại hôn, tặng Huyền Linh đan 2 viên, chúc mừng Tô quận trưởng tân hôn niềm vui, chúc mừng vĩnh kết đồng tâm.
Huyền Linh đan, ngũ phẩm đan dược, võ đạo lục phẩm dùng, có thể trực tiếp đột phá vào ngũ phẩm, hơn nữa tác dụng phụ cực thấp.
Người kia vội vàng đăng ký.
Một người hán tử thì lại đúng lúc hô to, Hợp Hà quận Thôi thị lang, đưa Huyền Linh đan.
Lại có mấy cái hạ nhân nhanh chóng tới gần.
Hợp Hà quận,
Ngọc Lâm quận.
Theo gọi hào âm thanh, Thôi Khúc đám người lập tức cất bước tiến vào quận thủ phủ.
Những người còn lại tiếp tục yên lặng bắt đầu đăng ký.
Có điều lần này, không quản bọn họ tặng lễ vật là cái gì, cửa nhưng không lại hô lên âm thanh.
Mọi người nhưng không có một chút nào ý kiến, trái lại dồn dập nói nhỏ.
Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng.
Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm.
Chương 362, xa hoa quả tặng.
Vậy cũng là quan ở tam phẩm đại nhân vật.
Ta nghe người ta nói, triều đình bên trong, nhất phẩm trọng thần rất ít quản sự, triều đình to lớn nhất trọng thần chính là nhị phẩm.
Quận trưởng đại hôn, không nghĩ tới liền thị lang nhân vật như vậy đều tự mình đến rồi.
Cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, quận trưởng đại nhân nhưng là đại hạ nhất là vô thượng kỳ tài, Thôi thị lang tuy xuất thân Hợp Hà quận, có thể cùng quận trưởng đại nhân đều xuất từ Bích Vân Châu, nếu là tương giao, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể được xưng là đồng hương, tuy rằng cái này đồng hương nghiêng đến có chút xa.
Không không không, Thôi thị lang nhân vật như vậy chi đã sớm đến.
Mặt sau, còn không biết đều có ai đây.
Tiếng nghị luận lộ ra rất nhiều khiếp sợ.
Quận thành bên trong bản thổ ngang ngược,
lại một lần nữa phát hiện, bọn họ khinh thường bọn họ vị này luôn luôn rất ít quản sự của trưởng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cửa tặng lễ người dần dần bắt đầu giảm thiểu lên. Có điều người nhưng càng nhiều. Bởi vì tính toán thời gian, Tô Trần sắp đem người tiếp trở về. Đang lúc này, một cái mập mạp nam tử khỏe miệng mang theo ý cười trong đám người đi ra. Quân Thành ngang ngược liếc mắt nhìn, lập tức dồn dập lộ ra một chút hoảng sợ. Quả nhiên, Tô Trần cùng Trần Thị thông gia, Bích Vân Châu một cái khác thế gia tiền thị, sẽ không vắng chỗ. Đó là Trần Thị con trai trưởng, mơ hồ đã sớm có người thừa kế tên tuổi tiền thị Tiền Nghị. Tuy rằng Tiền Nghị văn không được võ không phải, có thể không ai dám khinh thường Tiền Nghị. Theo Tiền Nghị trong đám người đi ra, mấy chục hạ nhân nhảy từng cái dương gỗ tới gần. Thiếp thân bảo hộ Tiền Nghị lão bộc đi tới công văn chỗ. Lão bộc lấy ra một cái lễ đơn, Bích Vân Châu tiền thị, tặng 999 kim, lưu thông máu đan 999 viên, tẩy trần đan 999 viên, sấm gió ưng trên trán độc vũ 999. Chúc mừng Tô quận trưởng cùng Trần cô nương đại hôn niềm vui, mong ước vĩnh kết đồng tâm. Đăng ký lòng người tự run lên, mong mời. Bên cạnh hán tử vội vàng hô to, Bích Vân Châu tiền thị. Ở tứ phương người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Tiền Nghị mang theo lão bộc cùng một hai tôi tớ, ung dung đi vào quận thủ phủ. Quả nhiên, tiền thị luôn luôn giàu nước đố đổ vách. Tiền thị đưa đồ vật. Ta vừa nãy trong lòng tính toán một phen, chỉ ít tiếp cận 13,000 kim. Nếu không phải ta biết Tô quận trưởng đến cùng ai thành hôn, ta còn tưởng rằng cùng Tô quận trưởng thành hôn chính là tiền thị cô nương đây. Ta cần chậm một chút. Rất nhiều người theo bản năng vò vào những người khác ngược an ủi. Xem trò vui bách tính bình thường, bọn họ nhưng là không biết những bảo vật kia giá trị, bất quá bọn hắn biết, chỉ cần tiền mặt đều là một món khổng lồ, không thể không khiến người ta cảm thán. Bọn họ vốn là coi chính mình đã bắt đầu có tiền, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ vẫn rất nghèo, cùng những tiêu tặng lễ người so với, theo ăn mày gần như. Này, cũng không phải kết thúc. Một cái hán tử thiết huyết chậm rãi đi tới công văn trước. Nhất thời, đến mấy chục cái tên lính, nâng từng cái hộp ngọc nhanh chóng tới gần. Võ tướng cười nói, Lang Vương điện hạ nghe nói Tô quận trưởng đại hôn, khiến bản tướng đưa đại nho tự viết chín bản, tam phẩm quyền kinh chín bản, vì là hạ. Đăng ký người năm ngón tay run lên, lại yên lặng bắt đầu sáng tác. Gọi hào tiếng người âm cao ngang, Lang Vương điện hạ tạo. Rất nhiều tên lính đem hộp đặt ở mặt bàn, ở Hàn Vinh lên tiếp dưới, trực tiếp tiến vào quận thủ phủ. Lại có một cái người đọc sách trang phục người chậm rãi tới gần. Càn Vương điện hạ nghe nói Tô quận trưởng đại hôn, phái tại hạ đưa tới đại nho tự viết chín bản. Chủ nhân nhà ta chính là Quá Thường tự thiếu khanh, nghe nói Tô quận trưởng tân hôn, tạo. Chủ nhân nhà ta. Từng cái quan to quý nhân dồn dập lộ đầu, đưa tới một cái lại một cái lễ trọng. Hàn Vinh ở cửa bận bịu phải cùng như con voi, đáy lòng âm thầm kêu rên. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Tô Trần huynh đệ tốt Hương Ngọc sở dĩ cùng Tô Trần cùng đi tiếp cô dâu, khẳng định là đoán được lúc này bận rộn. Một cái lại một cái người bị Hàn Vinh cung cung kính kính mời đi vào. Lại bận việc tiếp cận nửa canh giờ, mới rốt cục đã không còn người tặng lễ. Hàn Vinh xoa xoa mồ hôi trán tích, đi tới công văn trước nhìn một chút. Đại hạ 11 vương, có 10 cái vương đều phái người đưa tới lễ vật. Triều đình bên trong trọng thần, chỉ có Thôi Khúc tự mình đến rồi, có điều cái khác không có tới người, không có gì bất ngờ xảy ra nên cũng dồn dập có phái tâm phúc đưa lễ trọng. Sở dĩ là nên, chính là Hàn Vinh cũng không biết triều đình đều có người nào, chỉ là hắn nhìn thấy ghi chép bên trong tặng lễ đơn bên trong, hắn nghe đều chưa từng nghe nói quan chức có rất nhiều. Dù cho ngoại trừ đế vương bên dưới, đại hạ ở bề ngoài quyền lực đỉnh cao thái phó Phạm Thu cùng với lệnh tế Lâm Trác, cũng phái người đưa tới quà tặng. Rất khiếp sợ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Hàn Vinh nhưng cũng cảm thấy là ở trong dự liệu. Trần Thị không đơn giản, Tô Trần cũng không đơn giản, song phương thông gia, triều đình cùng chư vương không tặng lễ mới không bình thường. Mà chưa từng tặng lễ võ vương. Trước Tô Trần giết chết võ vương nhiều người như vậy, thậm chí còn cùng võ vương suýt nữa động lên tay đến, võ vương không có đưa hai cô quan tài lại đây cũng đã là rất may. Quân Thánh ngang ngược phúc nhà lại không Hàn Vinh nghĩ đến nhiều như vậy. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã yên lặng chuẩn bị, sau đó bày đồ cúng, hay là nên nhiều một ít, cùng Tô Trần quan hệ, còn cần càng thân cận mới được. Tất mờ, một hồi đại hôn, đại hạ 80% quyền thế cao tầng đều đưa tới lễ vật. Chỉ cần Tô Trần không chủ động cùng người là địch, chỉ cần không cùng những kia cao tầng có xung đột lợi ích. Đây chính là chân chính giao hữu khắp thiên hạ, tùy tiện chạy đến cái nào mụ nhọt đều có thể cùng người đến một cái ngủ chung. Ngay ở mọi người cho rằng sẽ không lại có thêm người tặng lễ thời điểm, Tiêu Trinh rốt cục chậm rãi tới gần. Tại hạ Tiêu Trinh, thân không vật dư thừa, tự tay viết bảng chữ mẫu, coi đây là hạ, còn hy vọng không nên ghét bỏ. An mặc không quá vừa vặn quần áo, Tiêu Trinh đưa ra một chữ thiếp. Đăng ký người bắt được bảng chữ mẫu, theo bản năng nhìn về phía Hàn Vinh. Đối với không quen biết Tiêu Trinh người mà nói, không có chí ít vô thượng tông sư năng lực, cũng không phải người thân bạn bè, đưa Tô Trần vị này vô thượng tông sư tự tay viết bảng chữ mẫu vì là quà tặng, là đến gây phiền phức hay sao? Hàn Vinh nhưng vội vã tiến lên hành lễ, kẻ học sau gặp Tiêu Đại Nho. Đại Nho. Đăng ký người nâng bút tay có chút bất ổn. Quan to quý nhân, bọn họ có thể sẽ bởi vì triều đình đấu tranh thất bại do đó rơi xuống trong mây, có thể Đại Nho không giống. Chỉ cần Đại Nho không chết, liền nhất định vẫn cao quý. Vội vàng nhanh chóng sáng tác. Gọi hào người lại chống sức chân khí, Tiêu Trinh Tiêu Đại Nho, tặng tự tay viết bảng chữ mẫu. Tiêu Trinh cười cợt, độc thân tiến vào quận thủ phủ. Mọi người càng ngày càng khiếp sợ. Đại Nho đều tự mình tới tham gia hôn lễ. Bọn họ có thể khẳng định, bắt đầu từ hôm nay, chí ít mấy trăm năm bên trong, này hay là đều là khiến người chú ý nhất hôn lễ. Làm tự mình tham gia hôn lễ bọn họ. Đại khái cũng coi như là gián tiếp lưu danh mấy trăm năm. Đùng đùng đùng, tiếng pháo cùng với các loại khua chiêng gõ trống âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Đoàn người trong nháy mắt đè xuống tâm tư. Chính chủ Tô Trần trở về. Lập tức, từng cái khách cửa yên lặng lấy ra ảnh lưu niệm thạch loại hình đồ vật. Cỡ này hôn lễ, nhất định phải ghi chép xuống. Một đạo tàn ảnh trước qua, Khương Ngọc xuất hiện ở nơi đây. Còn không biết Khương Ngọc đột phá Hàn Vinh hành lễ, Khương tông sư.
Khương Ngọc khẽ nói, có thể chuẩn bị kỹ càng. Chương 363, tân hôn chi lễ. Hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Hàn Vinh khẽ gật đầu. Tô Trần không phải người bình thường, Trần Thiến Thiến càng không phải người bình thường. Bọn họ hôn lễ, đương nhiên sẽ không chỉ là bãi đường vào động phòng đơn giản như vậy. Những người còn lại dường như cũng biết cái gì, vội vàng rời đi quận thủ phủ cửa chính. Khương Ngọc thì lại không ngừng nói nhỏ cái gì, người ngoài không biết được. Có điều, từng đạo văn khí quét tán, xúc động nơi nào đó cơ quan. Trong giây lát đó, quận thủ phủ cửa phía trước bay lên một tòa cầu vồng cầu, rất xa liền đến quận thủ phủ đối diện ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Khương Ngọc nhìn kỹ một hồi, xác nhận không có vấn đề, cũng không gặp hắn có động tác gì, cầu vồng cầu biến mất không còn tăm hơi. Quận thủ phủ bên trong, từng cái tôi tớ nhanh chóng đi ra quận thủ phủ, còn có Cẩm Trạch học viện, phân biệt thuộc về giáp đất 2 ban 4 cái học sinh bước nhanh đi tới cửa, hầu ở cầu vồng cầu chỗ. Theo diễn tấu sáo và trống âm thanh, từng cái Trần thị tộc nhân, giơ lên tiệu hoa xuất hiện ở cách đó không xa. Đi đón người Tô Trần nhưng không ở tại bên trong. Cầu vồng cầu tuy nhiên đã tạm thời biến mất, có thể Trần thị người hiển nhiên biết cầu vồng cầu vị trí, dừng bước lại vị trí, thình lình vừa vặn chính là ở cầu vồng cầu bên dưới. Quân thủ phủ bên trong, khách khứa vị trí. Mọi người ở bắt chuyện sau khi, tất cả đều nhìn về phía nơi sâu xa một cái tấm gương. Tấm gương tỏa ra vầng sáng chiếu rọi ở mặt tường, hình chiếu quận thủ phủ lối vào cửa chính tất cả hình ảnh. Thôi Khúc nhìn hình chiếu bên trong hình ảnh, khẽ nói, "Đại nho, đã đột phá, vẫn như cũ còn vì là Tô Cẩm Trạch chủ trì tân hôn điển lễ, cỡ này giao tình, thật là khiến người ta ước ao." Tên còn lại cũng nói nhỏ, "Lấy quan hệ của hai người, nếu là Tô Cẩm Trạch bị ai lôi kéo, mua một tặng một cảnh giới tối cao, nghĩ đến cũng chỉ đến như thế." Thôi Khúc nhưng lắc đầu, "10 vương quà tặng cũng đến, rất hiển nhiên, không ai có thể lôi kéo hắn." Người kia lắc đầu, "Đáng tiếc, trung lập tuy tốt, có thể tương lai trung quy là không bằng vừa bắt đầu liền theo càng được tín nhiệm." Thôi Khúc cười nói, "Hắn tân hôn chi lễ, đừng nên nói nữa ngựa những này, miễn cho không duyên cớ tiếp lấy khoảng cách. Chúng ta đến đây chúc mừng, liền nên có chúc mừng dáng vẻ." Cực kỳ. Người kia không nói cái gì nữa, một lần nữa lặng lặng nhìn hình chiếu hình ảnh. Quân thủ phủ ở ngoài, Khương Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời. Giờ lành vừa tới, Khương Ngọc liền lên tiếng trường ca, "Tân hôn kết duyên đại điện, lễ bắt đầu." Thiết nói. Hắn lúc này, tiếng nói lộ ra không minh, lực xuyên thấu cũng rất mạnh, không nói truyền khắp toàn bộ quận thành, có thể dù cho hắn ở cửa, âm thanh cũng truyền khắp toàn bộ quận thủ phủ. Từng cái cao thủ bay đến bầu trời, từng cái bảo vật lấy ra, càng là còn có thật nhiều cuốn sách tỏa ra vô số ánh sáng. Hàn Vinh thì lại yên lặng thay thế Khương Ngọc khống chế một cái nào đó cơ quan. Trước thoáng hiện cầu vồng cầu, lại xuất hiện. Một mặt liên tiếp cửa chính, một mặt liên tiếp kiệu hoa. Quan to quý nhân còn không sao, ngược lại là người bình thường. Ta khỏi bệnh rồi. Ta nhiều năm láo thất khớp, lại tốt. Ta xem đồ vật đã mơ hồ bóng chồng thật nhiều năm, ta lại có thể một lần nữa thấy rất rõ ràng. Bách tính trong nháy mắt sôi trào. Cô dâu vào cửa, nên. Khương Ngọc lại mang theo không minh thanh âm lên tiếng. Lại có từng cái cao thủ ngự không mà lên, trong đó lấy Chu Thái cao hứng nhất, không ngừng tùy ý cánh hoa đảo. Vương Bình thì lại không Chu Thái như vậy vô cùng phấn khởi, chỉ là khoe miệng mang theo sắc mặt vui mừng, không ngừng ở trên trời bay tới bay lùi vùng cánh hoa. Màu phấn hồng hoa đảo, dường như đem toàn bộ thiên địa đều biến thành màu phấn hồng. Tô Trần dưới tay là không có nhiều cao thủ như vậy, phần lớn người đều là Khương Ngọc tìm đến. Khương Ngọc lại mang theo không minh lên tiếng, "Lễ xin mời, thân quân." Trước rõ ràng không ở quận thủ phủ Tô Trần, từ quận thủ phủ bên trong chậm rãi đi ra, dừng ở cửa hồng cầu chỗ. Khương Ngọc khoe miệng lộ ra ý cười. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, thiết họa ngân câu thiên hạ thả. Trên bầu trời, ở Khương Ngọc sức mạnh dưới, bay lên từng đạo huyễn ảnh. Huyễn ảnh bên trong, có Tô Trần múa bút thành văn, có Tô Trần đêm khuya người mặc công văn, lại có Tô Trần ngạo nghệ chữ lập ở đỉnh núi. Không minh thanh âm không ngừng quyết tán. Nơi đây là vì là hình dung Tô Trần dân vọng, thực lực, nhân mạch các loại, thuần túy biểu thị Tô Trần chi bất phàm. Khương Ngọc lại nhìn về phía Kiệu Hoa, "Lễ xin mời, cô dâu." Vẫn bị giơ lên Kiệu Hoa chậm rãi nghiêng. Hào hoa phú quý tơ lụa trải, ăn mặc áo cưới đỏ, che kín khăn đoan đỏ Trần Thiên Thiến, chậm rãi đi ra Kiệu Hoa. Khương Ngọc ý cười càng sâu, từ bi hoài đức, lương mời thiên thành, đoàn tụ xung đầy, thức cười tư múa. Từng cái Trần gia cao thủ cũng bay đến bầu trời, càng nhiều tỏa ra mùi thơm lạ lùng cánh hoa tự bầu trời hạ xuống, lại có từng con chim bay bị thả bay, ở trên trời không ngừng xoay quanh. Bách tính cũng tốt, quận thành phú thương ngang ngược cũng được, tất cả đều mang theo tỏ rõ vẻ ước ao. Từng đóa cánh hoa, có thể đều là từng kiện thiên tài địa bảo a. Lúc này liền như thế tùy ý mà ra, tiện nghi nơi đây chân đất đi bùn. Khương Ngọc chậm rãi mở miệng, "Lễ xin mời người mới, đạp hồng cầu." Tô Trần chậm rãi tiến vào hồng cầu, Trần Thiến Thiến cũng một mình tiến vào hồng cầu. Song Vương ở cầu vồng cầu bên trong đi chậm rãi, tốc độ rất chậm, cùng 80 tuổi lão già có thể liều một trận. Khương Ngọc lại lên tiếng, "Hồng Tiêu Mưa ngôi hàng năm thả, đời đời truyền lại bối bối an." Lập tức mọi người nhìn thấy, theo hai người chậm rãi lẫn nhau tới gần, dưới chân bọn họ cầu vồng cầu chậm rãi ngưng tụ hóa thành nước cầu, thậm chí còn có thể nhìn thấy dòng nước lưu động. Cánh hoa cũng không lại hạ xuống, bầu trời ánh mặt trời chiếu mà xuống, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Khoảng cách cũng không dài, hai người đi được lại chậm, cũng vẫn là lẫn nhau tới gần, ở khoảng cách còn có ước chừng 3 thước thời điểm, đồng thời ngừng lại. Khương Ngọc lại cao giọng, "Cô dâu, lấy diện." Cũng không phải Tô Trần đi lấy, mà là Trần Thiến Thiến chính mình đưa tay, chậm rãi gỡ xuống khăn văn đỏ. Hai người không nói, chỉ lẫn nhau mang theo cười yếu ớt nhìn kỹ. "Phụ hoàng, thân nên, hiến như ý." Khương Ngọc âm thanh càng ngày càng đắt đỏ. Quân thủ phủ cửa, hai cái Cẩm Trạch học viện học sinh ôm hai con thay thế hoàng chim bay chậm rãi đi tới nước cầu. Tiểu Hoa một bên, có hai cái Trần Thiến Thiến tiếp thân hầu gái, nâng ngọc như ý, cũng chậm rãi đi tới nước cầu. Trong đám người, tiểu tử kia là Trương gia cùng Vương gia tiểu tử, bọn họ khi còn bé còn ở cửa nhà ta chơi bùn đây. Cái gì gọi là tiểu tử,
ngươi hiện tại không được hô một tiếng Trương lão gia, Vương lão gia. Thái, nhà ta cái kia hôn bóng, sau khi trở về đến cố gắng đánh một trận, nhường hắn không cố gắng học. Vài cái bách tính không ngừng lên tiếng, nghiễm nhiên là nhận thức ôm chim bay học sinh. Khương Ngọc dường như không nghe, chuyển đề tài, Loan Phượng phi vọt mây xanh ở ngoài, giai nhân lương duyên cộng đốc tỉnh. Đã tới gần hầu gái, cầm trong tay ngọc như ý, treo ở chim bay cái cổ trong lúc đó. Học sinh hai tay ném đi, hai con chim bay lẫn nhau bị rực ở trên trời xoay quanh. Khương Ngọc âm thanh càng ngày càng không minh, người mới, tiếp thị chủ. Lại có giác ban học sinh cùng không biết thời điểm chạy đến quận thủ phủ Trần Thiến Thiến hầu gái, đồng thời cầm dài khoảng một trượng lụa đi vào nước cầu. Áp sát sau, Tô Trần bắt được một con, Trần Thiến Thiến cũng bắt được một đầu. Khương Ngọc hát vang, màu bức tức ngày xuân, phượng thường thăng hoa đường, lễ xin mời người mới, đăng đường nhập thất. Chương 364, ba bái chi lễ. Tô Trần khoe miệng ý cười nồng nặc một chút, chậm rãi xoay người, nắm bắt hỉ chủ hướng về quận thủ phủ cửa lớn đi đến. Trần Thiến Thiến cũng nắm bắt một con, theo Tô Trần đồng thời hướng về quận thủ phủ bên trong mà đi. Chậm rãi, bách tính cũng lại nhìn không thấy. Rất nhiều ở ngoài cửa phú thương hào tộc lập tức vội vàng hướng về quận thủ phủ bên trong tuôn tới. Đón lấy điện lễ là ở quận thủ phủ bên trong. Khương Ngọc chậm rãi cũng tiến vào quận thành. Hôn lễ mới hoàn thành một nửa. Hàn Vinh không biết từ đâu xuất hiện, quận thành bách tính không nên sốt ruột, cẩm trạch đại hôn niềm vui, nên phổ thành cùng khánh, chư vị dù cho không vào bên trong cũng có thể nhìn qua. Lập tức từng cái tấm gương dáng dấp bảo vật lấy ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một chỗ phòng lớn hình ảnh. Bách tính có thể nhìn thấy, bên trong căn phòng lúc này người không ít, có điều nhưng không người ngồi. Chỉ có nơi sâu xa nhất trên ghế có hai người ngồi, một nam một nữ. Bọn họ không quen biết, một phần quận thành Trần Thị chi nhánh người nhưng là nhận ra, một nam một nữ kia, rõ ràng là Trần Thị chủ mạch gia chủ cùng chủ mẫu. Mà ở nhà chủ Trần Dương hai người bên cạnh người, trên ghế không có ai, mà là Linh Quang bài vị, đó là Tô Trần cha mẹ bài vị. Bách tính nói chuyện say sưa đợi đã lâu, hình chiếu hình ảnh mới rốt cục xuất hiện biến hóa. Tô Trần cầm hỉ chủ, nắm cầm hỉ chủ một đầu khác Trần Thiên Thiến, đi vào trong phòng. Trước biến mất Hương Ngọc cũng xuất hiện. Được, bà bái lễ. Túi đầu cha mẹ. Tô Trần cùng Trần Thiên Thiến, cầm hỉ chủ, đồng thời hướng về Trần Dương cùng Linh vị túi đầu. Sau khi đứng dậy, hai người lại nhìn về phía đối phương. Trần Thiến Thiến con ngươi hiện lên vô số chờ mong, mà Tô Trần nhìn trước mặt có thể người, nỗi lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn là chậm rãi mở miệng, một đời tình, hai cùng vui vẻ, như nước năm xưa. Một đời duyên, hai đi theo, giai kỳ như mộng. Trần Thiến Thiến hé miệng nở nụ cười, ý cười như hoa. Khương Ngọc tiếp tục hát vang, hai lệ trời đất. Hai người lại mặt hướng ngoài cửa thiên địa cúi đầu. Tô Trần mỉm cười, uyên ương hí với hồ, bị rực liền cảnh thiên. Trần Thiến Thiến sóng mắt, lộ ra một chút tình cảm. Người mới đối với mái, đối diện hai người, lại từng người cúi đầu. Sau khi đứng dậy, Trần Thiến Thiến mang theo căng thẳng chờ mong nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần nỗi lòng càng ngày càng phức tạp, một đời kết duyên, vĩnh viễn hữu duyên. Sau khi nói xong, Trần Thiến Thiến cúi đầu. Khương Ngọc tiếng nói đắt đỏ, được, cầm tay lễ. Tô Trần đưa tay, nắm chặt rồi Trần Thiến Thiến như tay ngọc chỉ. Khương Ngọc hét dài một tiếng, cầm tay đồng tâm, một niệm vĩnh hằng, thiên địa cùng chứng, vĩnh viễn không rời. Thân hôn kết duyên lễ thành, vào nhà mới. Tô Trần nắm tay của Trần Thiến Thiến, lại chậm rãi rời đi. Vị trí đầu não. Trần Dương vợ chồng nhìn hai người rời đi bóng lưng, khóe miệng ý cười nồng nặc. Người và người buồn vui thích cũng không giống nhau, Trần Dương vợ chồng, hai người bọn họ ý cười, đại biểu, cũng không tương đồng. Trần Dương rất nhanh lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên Linh Vị. Đáng tiếc, hắn thân gia đã hồn quy u minh, không phải vậy, hắn hay là đến lôi kéo thân gia cố gắng uống một bữa. Hôn lễ, xem như là kết thúc, bởi vì sẽ không lại có thêm cái khác lễ nghi. Cũng còn chưa triệt để kết thúc, bởi vì làm Tô Trần mang theo Trần Thiến Thiến đến tân phòng, thì lại sẽ ra tới chiêu đãi rất nhiều khách cửa. Cái gọi là nhà mới, nhưng là quận thủ phủ bên trong, một lần nữa thành lập một cái biệt viện tân phòng. Tân phòng ở ngoài. Tô Trần đi ra tân phòng, nhẹ nhàng đem tân phòng cửa phòng mang lên. Đi xa, quay đầu lại nhìn thủ sẵn cửa phi, trầm mặc không nói. Hắn đánh giá thấp hôn lễ mang đến xung kích. Tập tục cổ lễ, rất rườm rà, có thể rườm rà sau khi, nhưng cũng mang đến không giống nhau trải nghiệm. Hắn bây giờ, cũng là có vợ người. Tân hôn yến ngươi như ta như vậy phiền muộn, hay là độc một mình ta? Nỉ non một tiếng, Tô Trần khẽ lắc đầu, chậm rãi rời đi. Đi chiêu đãi khách khứa. Tô Trần trầm ngâm một hồi, thay đổi phương hướng, hắn chuẩn bị trước tiên đi xem khách khứa tặng lễ vật. Hắn cần muốn nhìn một chút rất nhiều tiền tài, hay là chỉ có tiền tài mới có thể đè xuống trong lòng ngàn vạn tâm tư. Quà tặng gửi chỗ, rất nhiều quà tặng, thả đầy vài cái phòng. Tô Trần đánh giá ghi chép lễ đơn, một vừa so sánh. Lần này thu lễ, hy vọng cùng với triều đình lễ vật các loại, toàn bộ lẫn nhau, giá trị vượt qua 10 vạn kim. Lại kiểm kê một hồi, Tô Trần đi tới một chỗ. Nơi đó bày đặt thật nhiều vàng, đẩy chen đến giống như núi nhỏ. Thú vị. Tô Trần con ngươi vậy một cái. Bất kể là ai, kim ngân đều chỉ là con số nhỏ lượng, càng nhiều chính là sách cùng với cái khác thiên tài địa bảo, lễ vật vẫn chưa hỗn hợp, nhiều như vậy vàng, nói cách khác, đây là người kia một mình đưa. Đang lúc này, hắn hệ thống lóe lên, một cái lớn đĩa quay chậm rãi xuất hiện. Tô Trần con ngươi híp lại, càng thú vị. Tặng lễ rất nhiều người, nhưng hắn một điểm văn khí đều không có tăng cường. Nơi này kim ngân, lại kích phát rồi hệ thống. Nói cách khác, ở hệ thống xem ra, nơi này tiền, không nên tính quà tặng, mà là hối lộ. Đây là người nào đưa? Nhanh chóng so sánh lễ đơn, rất nhanh Tô Trần liền tìm đến đối ứng chỗ. Cố Ly, 6 vạn kim. Tô Trần khỏe miệng hơi vừa kéo. Hắn nhớ tới, trước lễ đơn bên trong, cái kia một chuỗi quan chức bên trong, Châu Tư Mã đưa tới quà tặng, chính là lấy Cố thị vì là tiền tố. Kết quả lại đụng tới một cái Cố Ly. Này không trọng yếu. Kỳ quái, nàng đưa tiền, làm sao sẽ bị hệ thống cho rằng là hối lộ? Tô Trần khá là không rõ. Hạ Ly là hoàng đế, Hạ Ly tặng lễ vật, thấy thế nào cũng không thể cùng hối lộ dính dáng a.
Có ma, kỳ lạ. Không rõ bên dưới, Tô Trần tiện tay gậy kim chỉ, đáy lòng có nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Đơn lần 1000 kim tả hữu hối lộ liền có thể phát động hệ thống địa quay, hạ ly đưa 6 vạn kim. Dù cho hắn đã là quận trưởng, cũng trong nháy mắt căng nước hệ thống, binh pháp trực tiếp chiếm cứ 50% phạm vi. Sau đó, Tô Trần phát hiện, lần này, vận may của hắn rất tốt, đại khái là hôm nay là tân hôn đại các ngày. Vận may của hắn tăng cao, kim chỉ chuyển tới, chiếm cứ nhất khu vực nhỏ hội họa. Trầm mặc một hồi, Tô Trần mở ra hắn đã hồi lâu chưa từng mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, Tô Trần. Thu vi, tứ phẩm. Kỹ năng, vạn pháp như ý LV5, cực hạn, cầm kỹ LV4, thư pháp LV4, cờ nghệ LV3, hội họa LV3, binh pháp 36 kế LV2. Phá hạn hóa đạo, tu vi không đủ, trong phong ấn. Tuy rằng không biết nguyên nhân, có điều, xem ra sau này, có thể nghĩ biện pháp nhường hạ ly nhiều cho ta đưa tiền. Tô Trần tản đi bảng, con người hiếp lại. Lúc trước hắn vẫn là huyện lệnh thời điểm, thường xuyên có thể phát động bảng, mà trở thành quận trưởng sau, phát động đĩa quay tần suất hạ thấp rất nhiều, dù cho phát động, binh pháp cũng nhất định chỉ có nhỏ nhất khu vực. Binh pháp mát cấp cùng 2 cấp, đối phó binh pháp của hắn đều là hàng duy đả kích không có khác nhau, có điều, có thể mát cấp, vì sao bất mát cấp? Lại trầm ngâm một hồi, Tô Trần lỗ thai khẽ nhúc nhích, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Một cái quần áo không vừa vặn thanh niên cười nói, "Cẩm Trạch tiểu hữu." Tô Trần trầm ngâm một hồi, nghĩ đến lê đơn cuối cùng một cái nào đó ghi chép, con người híp lại, "Đại nho, Tiêu Trinh." Tiêu Trinh khẽ gật đầu, chính đang tiêu mỗ. Tô Trần chậm rãi mở miệng, "Hôm nay là Tô Mỗ tân hôn ngày, không thích hợp binh nào, không thích hợp cái vã, Tiêu đại nho như có sự tình, ngày mai lại nói, Tiêu đại nho, ý như thế nào?" Chương 365, đại nho thở dài. Tiêu Trinh cười nói, "Hôm nay chính là tiểu hữu ngày vui, Tiêu Mỗ tự sẽ không xuống tới." Đang nhìn đến bách tính dân sinh một khắc đó, hắn thì sẽ không ở Tô Trần tân hôn ngày gây sự với Tô Trần. Tô Trần lúc này mới lộ ra ý cười, cái kia Tiêu đại nho lần này là. Tiêu Trinh giải thích, thực không dám giấu giếm, Tiêu Mỗ nghĩ thảo cái thủ lệnh, đi xem ám sát quận trưởng Giang Chi đám người. Tô Trần con ngươi vẩy một cái, lấy Tiêu đại nho sức ảnh hưởng, dù cho không thông qua Tô Mỗ, nghĩ đến cũng có thể nhìn thấy bọn họ mới đúng. Theo Tiêu Mỗ biết, quận trưởng hạ xuống mệnh lệnh, những người không liên quan không được quan sát, nhập ra tùy tục, Tiêu Mỗ đã đến rồi Huyền Phượng quận, tự nhiên tuân thủ Huyền Phượng quận chi luật pháp. Tiêu Trinh vẻ mặt không đổi. Trừ ngoài ra, nguyên nhân lớn nhất là hắn biết, hắn đi xem Giang Chi đám người, Tô Trần sẽ không từ chối. Tô Trần cảm thán, Tiêu đại nho chi tính tình, Tô Mỗ, khâm phục. Lại trò chuyện một hồi, Tiêu Trinh xoay người rời đi. Tô Trần đánh giá một hồi, bước nhanh hướng về khách khứa nơi mà đi. Lao ngục. Giang Chi lặng lặng ngồi đang cỏ khô trồng, yên lặng nhìn trước người bác. Một cỗ mùi thịt vị lan tràn. Rất nhiều võ phu hài lòng sờ sờ cái bụng, dựa vào ở trên vách tường. Bọn họ bị Tô Trần giam giữ ở lao bên trong đã tiếp cận nửa năm. Đầy đủ nửa năm. Nửa năm này, bọn họ mỗi ngày đều chỉ có thể ăn chấu nước rau, không gặp chút nào thịt vị, cơm nước dầu hơn cũng là thật là ít ỏi. Mà hôm nay, bọn họ rốt cục có thể ăn được thịt. Tuy rằng chỉ là bọn hắn gà cái mông loại hình đồ chơi, có thể tốt xấu cũng là thịt a. Chỉ chốc lát, một cao thủ thở dài, nhân sinh vô thường a. Bọn họ tự do thời gian, chớ nói gà cái mông. Nếu như không phải dị thú thịt, dù cho là mùi vị ngon thịt cá, bọn họ cũng xem thường. Một người hán tử bỗng nhiên ngẩng đầu, "Không đúng, Tô Cẩm Trạch bỗng nhiên cho chúng ta ăn được, lẽ nào? Lẽ nào hắn cùng ta Giang thị cuối cùng đàm phán vỡ tan, đây là chúng ta chặt đầu cơm." Mọi người thần sắc cứng lại. "Kẻ đần độn, ngày hôm nay chúng ta quận trưởng đại hôn." Một cái lính canh ngục gặm đùi gà. Ăn một hồi, án lính canh ngục con ngươi hiện lên một chút tức giận, "Con mẹ nó, nếu không phải giam giữ các ngươi, ta nói không chừng liền có thể tự mình tham gia quận trưởng lão gia hôn lễ." Rất nhiều võ nhân đối với lính canh ngục trợn mắt nhìn. Quá mức chính là bị đánh một trận, chỉ cần không phải vận dụng chuyên môn nhằm vào võ nhân hình cụ, dù cho đem bọn họ đánh đến ra chóc thì bong, nếu như bọn họ một chút nhíu mày chính là mẹ kế nuôi. Hơn nữa bởi vì Tô Trần vẫn chưa quyết định đến cùng có giết hay không bọn họ, vì vậy, nghiêm ngặt nói, lính canh ngục cũng không dám làm quá mức hỏa, nếu không tương lai Tô Trần nếu như cùng Giang thị quan hệ hợp lại, một ít lính canh ngục, nơi nào gánh vác được cao thủ trả thù. Người còn dám chúng ta? Mấy cái lính canh ngục nổi giận. Mấy cái võ phu khuôn mặt hờ hững, sao lại muốn đánh ta? Đến, tùy tiện đánh, ngươi muốn đánh không khóc ta chính là cha ngươi. Bị phổ thông roi quật, liền làm thư kinh lung lay. Các huynh đệ, quất bọn họ. Lính canh ngục cũng không khách khí, chép lại phổ thông mềm roi liền quất tới. Sau đó, giật cái cuốc quạng, những kia võ nhân liền như vậy lặng lặng ngồi ở góc tường, dù cho bị rút ra vết máu, cũng không gặp con ngươi có chút tâm tình biến nào. À, những này đồ gỗ. Mấy cái lính canh ngục thầm mắng một tiếng, mất hứng thú. Ngay ở võ nhân chuẩn bị châm biếm lính canh ngục thời điểm, có kẹt. Ngục giam đại môn mở ra. Tiêu Trinh chậm rãi đi vào. Không đợi lính canh ngục nói chuyện, Tiêu Trinh tiện tay ném ra từ Tô Trần nơi đó được thủ lệnh. Mấy cái lính canh ngục nhìn nhau, yên lặng rời đi. Ngồi xếp bằng Giang Chi vội vàng đứng dậy, gặp Tiêu đại nho. Tiêu Trinh đánh giá một hồi, cười nói, xem ra Tô Trần vẫn chưa hà đợi ngươi. Ngược lại không là hắn xem đến chỗ này loại thịt hiểu lầm, mà là võ phu cùng Giang Chi tuy rằng chật vật, có thể xem khí sắc, mỗi ngày dù cho ăn không đủ no, nhưng cũng có thể ăn hơn nửa no, thêm nữa cũng không cần làm lụng loại hình. Tháng ngày xem như là thoải mái. Giang Chi trầm mặc một hồi, than nhẹ, ta còn thôi, bọn họ, nhưng là muốn phế. Võ đạo không tiến đắt lùi. Nửa năm giam giữ, những kia võ nhân không cần làm lụng, nhìn như là ưu đãi. Có thể nửa năm không nhúc nhích, đối với tu vi ảnh hưởng nhất định rất lớn. Nếu không có như vậy, những kia võ nhân cũng không đến nỗi cố ý khiêu khích lính canh ngục chịu đòn, liền như bọn họ suy nghĩ, quyền làm thư kinh lung lay. Nhưng mà, Tiêu Trinh nhìn kỹ hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ta chưa từng đáp ứng tiểu thất. Giang Chi khuôn mặt ngưng lại. Giang thị đủ tư cách cùng Tiêu Trinh thương nghị người, chỉ có Giang Thất. Những người khác, quan hệ tốt nhất, cũng coi như là người dưng, hơi hơi không tốt, đã từng chính là kẻ địch quan hệ. Liên như Giang Chi, năm xưa cũng không ít đối phó Tiêu Trinh. Một lát, Giang Chi cười khổ, sớm nên nghĩ đến. Đang nhìn đến Huyền Phượng quận dân sinh thời điểm, hắn liền phải biết, lấy Tiêu Trinh tính tình, dù cho có Giang Thất, cũng không thể sẽ bởi vì Giang thị đi đối phó Tô Trần. Rất nhanh, Giang Chi đè xuống tâm tình, vì lẽ đó, Tiêu Đại Nho là đến nói cho ta chi không còn nhiều thời gian. Ta nhanh 200 tuổi, ta đã sống ba giáp, đã không lại tuổi trẻ ngu cuồng. Dừng một chút, Tiêu Trinh khẽ nói, ngươi nếu còn chưa có chết, Tô Cẩm Trạch tất nhiên là có cùng Giang thị đàm phán hòa bình tâm tư. Ta có thể mời hắn thả các ngươi, mà các ngươi sau khi trở về, nhường tiểu thất thả xuống ân oán, mọi người hòa hòa khí khí, an an bình thả sinh sống, làm sao? Giang Chi khẽ lắc đầu, ta không xác định có thể không thuyết phục gia chủ. Ai? Theo khẽ than thở một tiếng, Tiêu Trinh chậm rãi rời đi. Quân thành lấy đông, ở bên ngoài hơn 400 dặm. Mỏ mới vị trí nơi, nguyên bản chỉ có lâm thời mở khác nào giếng nước như thế đường nối. Lúc này, nơi này nhưng thay đổi dáng vẻ, vỗ lượn bậc thang hướng về dưới nền đất lan tràn. Hơn nữa hầm mỏ lối vào cũng không lại hoang vu, từng cái lầu canh bay lên, từng đạo tường đá chữ lập, mơ hồ có thể thấy có quân lính trấn thủ ở chỗ này. Thường thường không có gì lạ một ngày. 2 năm trăm chủ cao phương, quần áo giáp trụ, khí vũ hiên ngang không ngừng tuần tra. Rất nhiều trị thủ quân lính dồn dập hành lễ, gặp lớp 11 năm trăm chủ. Cao mới gật đầu, đều bảo vệ tốt, tuyệt đối đừng xảy ra sai sót. Tuần thú một vòng sau, cao phương cũng không trở về nghỉ ngơi, mà là hướng về to lớn nhất lầu canh đi đến, trong lòng lộ ra một chút tự ác. Hán, cao phương, nguyên bản chỉ là đã từng di chuyển dân chạy nạn trung bình hòa không có gì lạ một viên. Cao phương nhìn thấy quá nhiều chạy nạn trên đường tươi sống chết đói, lập tức ngày thứ hai thi thể liền thần bí biến mất người. Hắn vốn là cho rằng, hắn hay là lúc nào sẽ không nhịn được đói bụng đi ăn không nên ăn thịt, lại hay là hắn sẽ ở một ngày nào đó chết đói, lập tức cũng hài cốt không còn. Có điều mấy năm trước một ngày, hết thảy đều thay đổi. Hắn cùng dòng người cùng đi đến Lâm Lang, nhìn thấy lúc trước huyện tôn đại nhân tiến vào Lâm Lang, hơn nữa còn bị chọn trở thành quân lính huấn luyện. Thiên phú của hắn không được, nhưng hắn ăn được khổ, đáng, cũng rất nỗ lực. Rốt cục, hắn cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, được nhiều tư nguyên hơn, càng còn từ quân doanh được rất nhiều trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Đã từng nhanh phải chết đói dễ cây đã rời đi, chỉ có thất phẩm cao thủ sẽ một điểm binh pháp 2 năm trăm chủ, cao phương. Chương 366, muối tinh bán sỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, cao phương quay đầu lại nhìn về phía mỏ muối, khuôn mặt lại lộ ra nghiêm túc. Ở mỏ muối trước, hắn chưa từng có độc lập phụ trách quá nhiều sự tình, trước đây nổi bật nhất thời điểm đều là trưởng lại Vương Bình mang theo bọn họ. Dù cho có một quãng thời gian Vương Bình bế quan, hắn nhưng cũng cùng Từ Châu cùng với những người khác cùng nhau thương nghị đến, gặp phải cảm giác chuyện quan trọng, liền đi xin chỉ thị Tô Trần. Nhưng lúc này, không giống. Hắn được Tô Trần mệnh lệnh, mang theo 5000 người trấn thủ tại chỗ này. Nơi này còn có 4 cái 2 năm trăm chủ, nhưng lấy hắn dẫn đầu. Đây là hắn lần thứ nhất độc lập trấn thủ một chỗ, hắn không biết hắn có thể làm được hay không, nhưng hắn biết, hắn sẽ tận lực đi làm tốt. Hắn nghĩ, đại khái hẳn là không khó, hắn không cần nhúng tay mỏ mối công việc, hắn chỉ cần mang theo binh mã thủ tại chỗ này, bảo đảm không có quỷ mị có thể hại người, bảo đảm an toàn của nơi này liền tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Phương lỗ tai giật giật, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía mỏ mối ở ngoài. Mười mấy chiếc mãnh tượng thú xe thú chậm rãi tới gần. Hai mắt híp lại, rất nhanh Cao Phương liền nhìn thấy trong xe ngựa một cái cờ xí. Cao Phương đáy lòng vui vẻ, vội vàng nhảy xuống lầu canh, nhanh chóng tới gần. Cách đến gần rồi, Cao Phương mới cung kính nói, gặp quận trưởng đại nhân. Xe thú chậm rãi dừng lại. Tô Trần từ trung gian xe thú lộ ra đầu, những ngày gần đây, mỏ muối không sai lầm chứ? Về quận trưởng, mỏ muối rất an toàn, không có ngoài ý muốn. Cao Phương nhất thời vỗ bộ ngực đáp lại. Như vậy liền tốt. Tô Trần lộ ra ý cười, lại cùng Cao Phương nói một hồi, xe thú cũng chậm rãi tiến vào mỏ muối khu vực phạm vi. Cao Phương lại hỏi dò, quận trưởng đại nhân, chúng ta đi xuống xem một chút sao? Nếu như là cái khác quan, Cao mới biết, những kia quan láo già chắc chắn sẽ không đồng ý đi chỗ nào chút vừa đen lại dơ địa phương, có thể Tô Trần không giống. Hắn biết, tuy rằng Tô Trần làm việc xem ra so với rất nhiều quan lão gia đều còn muốn ác liệt, có thể Tô Trần là người tốt. Nếu như không phải người tốt, sẽ không có bách tính an cư lạc nghiệp. Nếu như không phải người tốt, sẽ không có hắn lúc này. Đương nhiên phải đi xem một chút. Tô Trần gật đầu. Lập tức Cao Phương mang mấy cái quân lính, cùng Tô Trần đồng thời theo bậc thang tiến vào mỏ muối. Mới vừa xuống tới dưới nền đất, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Các loại đến dưới nền đất, nhiệt độ cao, khác nào đẩy mặt trời bạo phơi như thế. Rất nhiều để trần áo hán tử chính đang bận điệu. Có mấy người ở dùng thanh sắt biên chế lưới mắt thật rất nhỏ lưới đánh cá, có mấy người đem một ít đào móc ra muối mỏ mất hết nồi sắt bên trong đốt, còn có chút người không ngừng tăng thêm củi lửa. Rất bận điệu. Nhìn thấy Tô Trần đến, mọi người lộ ra tự đáy lòng cung kính, quận trưởng đại nhân. Người nơi này không có một người là giàu nhà, hoặc là học viện đất ban học sinh, hoặc là quân lính, hoặc là chính là quận thủ phủ lấy lương cao ở bá tính chúng chiêu đến làm rút. Đương nhiên, quận thủ phủ cũng nói rồi, bạc nhiều liền đại biểu rất khổ cực, hơn nữa dễ dàng không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Tô Trần nhìn nơi đây, cười nói, còn thuận lợi. Quận trưởng đại nhân, dựa theo ngài cùng quận thừa dặn dò, vẫn tính thuận lợi. Nhanh, đem hàng mẫu cho quận trưởng đại nhân nhìn. Mấy cái học sinh vội vàng trả lời. Một người hán tử lập tức ôm một cái tiểu buồn tới gần, bên trong đều là muối, trắng như tuyết. Có điều, nhưng lộ ra một chút điểm đen hoặc là xanh điểm. Mấy cái học sinh dồn dập mở miệng, hẳn là không quá quen luyện duyên cớ, chúng ta tạm thời vẫn không có thể làm ra đến quận trưởng đại nhân ngài như vậy muối tinh. Có điều quận trưởng ngài yên tâm, nhanh, chỉ cần chúng ta lại quen thuộc, khẳng định thì sẽ không lại có thêm những kia tạp chất. Không đổi. Tô Trần cười trả lời. Lập tức xem hướng bốn phía, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, một số vấn đề
cần chân chính khởi công mới có thể phát hiện. Nơi này nhiệt độ có chút cao, hơn nữa nơi đây trong lòng đất hòa tan muối mỏ thời gian bốc hơi lên, nơi này không gian đều lộ ra vị mặn. Suy nghĩ một chút, Tô Trần lại hỏi, làm sao phân công? Mọi người nhìn một chút, phân công. Lập tức một cái học sinh không rõ, cũng không có quá cụ thể phân công. Hắn tên Vương Quốc Khánh, nơi đây học sinh thuộc thành tích của hắn tốt nhất. Đương nhiên, nơi này bận rộn học sinh, thành tích cũng không tính là quá kém, có khổ, đáng, học sức mạnh. Đại khái chính là, mỗi người đều là nơi nào cần liền đi nơi đó. Tô Trần phân phó nói, sau đó khổ cực một ít, đem muối mỏ bắt được mặt đất đi hòa tan, không muốn trong lòng đất dùng. Quân trưởng, nhưng là nếu như vậy, tốt lãng phí a. Đúng vậy, quân trưởng ngài là không biết, mỗi sáng sớm, mỏ bên trong ngưng tụ hạt nước đều là muối. Nếu như đi bên ngoài đốt, mỗi ngày muốn lãng phí thật nhiều a. Rất nhiều học sinh theo bản năng lên tiếng. Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Dừng một chút, Tô Trần cau mày, muối thật là tốt đồ vật, có thể các ngươi ở chỗ này hòa tan, trong không khí độ muối quá nhiều, đối với thân thể tai hại. Tốt, việc này liền như thế định, ta sau khi trở về sẽ lại tìm mấy người lại đây chia sẻ. Còn muốn nói điều gì học sinh, chỉ có thể cung kính nói, nặng. Tô Trần lại mở miệng, còn có, sau đó không muốn toàn thiên đều vùi đầu ở mỏ bên trong. Ở trong lời nói, Tô Trần bắt đầu tuần tra mỏ quặng, kiểm tra có hay không có khu vực không an toàn, kiểm tra bỏ sót chỗ. Đối với mỏ muối bên trong nhiệt độ, Tô Trần cũng không bình thường trưởng kỳ hạ nhiệt độ biện pháp. Lập tức lợi dụng văn đạo thủ đoạn ở trong mỏ quặng lưu lại hạ nhiệt độ thủ đoạn, ngược lại hắn thường xuyên đều sẽ tới, dù cho lưu đã hạ thủ đoạn bị trong lúc vô tình phá hoại, cũng có thể đúng lúc chữa trị. Đồng thời cũng không ngừng từ mọi người chế muối quá trình bên trong phát hiện sai lầm tiến hành thay đổi. Có văn khí nhanh chóng hòa tan cùng đọng lại, vẹn vẹn thời gian một ngày, ở sự giúp đỡ của hắn bên dưới, mỏ muối là được công làm ra trắng như tuyết muối tinh. Màn đêm buông xuống sau, Tô Trần mới đi ra mỏ muối. Tô Trần đi ra tường đá, quay đầu lại, Cao Phương, bản quận trưởng đi rồi, mỏ muối an toàn, liền giao cho ngươi. Cao Phương vỗ bộ ngực, quận trưởng ngài yên tâm, coi như là cao thủ tuyệt thế, bọn họ cũng đừng hỏng tới gần mỏ muối. Lại cho chuyện một hồi, Tô Trần mới cùng đoàn xe rời đi. Cao Phương lại bắt đầu tuần tra. Tuy rằng hắn biết sẽ không có ngoài ý muốn, có điều lần thứ nhất một mình trấn thủ một chỗ hắn, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phụ lòng Tô Trần tín nhiệm, vì vậy, mỗi ngày ngủ trước nếu như không trước tiên tuần tra một vòng xác nhận tình huống, hắn ngủ không vững vàng. Tuần tra xong sau, hắn trở lại hắn chuyên môn gian phòng. Cùng hắn đều là 2 năm chủ người nhất thời trào rất nhiều đường, Cao Phương, đây là ngươi. Ngươi lại cam lòng mua kẹo. Phát sinh chuyện tốt đẹp gì? Cao Phương tiện tay lột một viên đường. Không phải, là quận trưởng đại nhân mang đến. Dừng một chút, người kia cũng là viên, nghe quận trưởng đại nhân nói, hôm qua là chủ mẫu sinh nhật, là ngày lành. Chúng ta mỗi ngày thủ tại chỗ này cực khổ rồi, chủ mẫu đau lòng chúng ta, biết quận trưởng đại nhân muốn tới, đặc biệt nhường quận trưởng mang đến rất nhiều điểm tâm kẹo cái gì. Người người có phần. Cao Phương sở dĩ không biết, là bởi vì hắn giữa ban ngày vẫn bồi tiếp Tô Trần ở mỏ muối bên trong, chờ hắn đi ra. Trấn thủ cùng tuần tra tên lính, bọn họ dù cho bắt được, nhưng cũng sẽ không ở đang làm nhiệm vụ thời điểm ăn đồ ăn. Nói đơn giản, Cao Phương là cái cuối cùng biết đến. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 367, phản loạn lên, thời loạn lạc sắp tới. Cao Phương suy nghĩ một chút, phản bác, hẳn là quận trưởng chủ ý, nhớ tới trước quận trưởng đại hôn thời điểm, chúng ta tuy rằng đi không được, nhưng là mặc kệ là chúng ta, vẫn là dưới tay binh, mỗi người đều thu được lễ vật đâu. Là quận trưởng vẫn là chủ mẫu, có khác nhau sao? Chỉ cần chủ mẫu vẫn là chủ mẫu, chúng ta hiệu chết là được. Cái kia 2 năm chủ nhai đường. Cao Phương suy nghĩ một chút, cười nói, cũng vậy. Ngủ. Đúng rồi, quận trưởng đại nhân trước khi đi dặn dò, nói lo lắng mỏ muối bên trong những người kia quá mức liều mạng, nhường chúng ta phân những người này tay đi mỏ bên trong, nếu như có người quá liều mạng, liền xách đi ra nhường bọn họ nghỉ ngơi một chút, đỡ phải sinh bệnh bị tội. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt, sau một tháng. Này tháng 1, Tô Trần sắp xếp người bắt đầu bán ra muối tinh, cũng lại một lần nữa từ quận bên trong chiêu binh. Đương nhiên, danh nghĩa là chiêu hộ viện. Thượng vang hạ cám, Tô Trần cũng tập hợp 10 vạn binh mã. Lại một lần nữa bắt đầu lão binh mang lính mới thao luyện. Tô Trần vốn cho là bình tĩnh sẽ kéo dài hồi lâu. Không nghĩ tới, hắn cùng Trần Tiến thành hôn mới tháng 1 dư, nguyên bản bắt đầu bình tĩnh đại hạ, cái kia bình tĩnh mặt nước, dường như có vô số đá vụn hạ xuống, mang đến sóng lớn mênh mông. Quân thủ phủ, màn đêm lúc, Tô Trần ngồi ở thư phòng, con ngươi tràn ngập hàn quang, thú vị. Quân trường đại nhân, ta vậy thì đi giết hắn. Vương Bình tiếng nói lộ ra vô số sát ý. Nguyên nhân rất đơn giản, phản loạn. Huyền Vương quận phát sinh nưu phản. 3 ngày trước, có cái tên gọi Đinh Phi người giang hồ, không biết từ đâu xuất hiện, trách cứ nữ đế vô đạo, không nhìn được dân sinh, không biết bách tính khó khăn. Rất nhiều tội danh bên dưới, khởi nghĩa vũ trang. Trong lúc nhất thời, tại chỗ hội tụ 3 vạn người, có người nói, tất cả đều là Huyền Vương quận khổ không thể tả bách tính. Tô Trần vừa muốn cho chuyện, lỗ tai giật giật, không nói nữa. Vương Bình cúi đầu, Hàn Vinh yên lặng đứng bất động làm trong suốt người. Chỉ chốc lát, Trần Tiến Tiến bưng một bát canh gừng tới gần. "Chủ mẫu." Chu Thái đám người đàng hoàng hành lễ. Trần Tiến Tiến đáp lễ lại, lập tức mới tới gần Tô Trần, càng sâu lộ nặng, uống chút canh gừng đổi hẳn. "Văn khí hộ thể, không sao." Tô Trần cười cợt, có điều nhưng vẫn là đem canh gừng uống. Trần Tiến Tiến đem bát thu cẩn thận, lập tức mới nói nhỏ, "Phu quân, vừa mới phụ thân ta truyền đến tin tức."